Chương 1515 ngươi huyền tuyệt tiên vọng. Chương 1515 ngươi huyền tuyệt tiên vọng. Sau một tháng, Trần Lạc đi theo Tân Thu Nhan bọn người đến Thiên Thủy Thánh Địa. Đương nhiên, Trần Lạc không có ngốc đến cách Thiên Thủy Thánh Địa quá gần, vạn nhất bị Tổ Dương để mắt tới, hắn lại được kinh lịch đại đảo vong. Tại cùng Tân Hạnh Nhi phân biệt sau, Trần Lạc lập tức rời xa Thiên Thủy Thánh Địa, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ trong giới vực dừng lại. Lần này tiến vào Tây Nguyên giới, chủ yếu là hai chuyện. Một là tiến về Hỗn Độn Cấm Khu, nghĩ biện pháp tại Hỗn Độn trong cấm khu, từ tổ thủy trên thân làm đến một giọt nước. Hai là tìm kiếm tổ một tin tức, cần một đoạn hồn một cứu trợ của bụi. Bất quá ta hiện tại đến tìm người Trần Lạc meo lại hai con ngươi, trong miệng chặt lưỡi một tiếng. Hỗn Độn Cấm Khu, tại Tây Nguyên giới nhất sơn tây. Nếu như trực tiếp đi qua, hắn cần vượt qua hơn phân nửa Tây Nguyên giới. Trên đường lãng phí thời gian, chí ít một năm lên. Một năm sau đến Hỗn Độn Cấm Khu, chỉ sợ tổ lôi cùng tổ thủy đều đã xong việc rời đi. Hay là đến mượn nhờ từng cái trong giới vực truyền tống trận, rút ngắn thời gian đi đường. Đúng rồi, tìm nữ nhân kia. Trần Lạc nhớ tới trước đó về Đông Huyền giới trước, từng cầm xuống một nữ, cũng chính là Hồng Loan Tông ông Thanh Ngu. Cũng không biết nữ nhân này bây giờ là gì tình huống. Thôi động hồn huyết sau, Trần Lạc liền lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, các loại ông Thanh Ngu tới. Mấy ngày sau, ông Thanh Ngu liền đuổi tới Trần Lạc vị trí. Thanh Ngu, gặp qua chủ thượng. Ông Thanh Ngu nhìn thấy Trần Lạc hậu, ngữ khí mười phần bình thản. Trần Lạc nhìn về phía ông Thanh Ngu, phát hiện ông Thanh Ngu đã bước vào tâm hợp bản thánh cảnh giới, chắc là trong khoảng thời gian này thành công luyện hóa Bách Thảo Tiên Luân. Ta lời nhắn nhủ sự tình, làm được như thế nào? Trần Lạc đạm nhưng mở miệng nói, trước đó để Vương Thanh Ngu đi thăm dò La Gia Thần Lôi cùng Vương Lâm Phong người sau lưng, mặc dù hai chuyện này hắn đều đã nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn là muốn thử dò xét một chút Vương Thanh Ngu, nhìn cái này Vương Thanh Ngu phải chăng là hắn tận tâm tận lực làm việc. Vương Thanh Ngu ngẩng đầu, mày liêu hơi nhíu lên, "Chủ thượng, La Gia cùng trời bắt đầu thánh địa thực sự quá cường đại, thuộc hạ vô năng, còn xin chủ thượng trách phạt." Nghe được Vương Thanh Ngu lời nói này, Trần Lạc không khỏi nheo lại hai con ngươi. Cực kỳ qua loa trả lời, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bỏ ra 50,000 điểm tài phú, Trần Lạc dò xét một chút Vương Thanh Ngu suy nghĩ trong lòng. Soạn. Cái này Vương Thanh Ngu, thế mà bị Hàn gia bắt lại, mà lại Hàn gia cường giả cũng theo tới, liền giấu ở âm thầm. Không sao, Trần Lạc cũng không đội vã vạch Trần Vương Thanh Ngu, mà là đem khí tức tràn ra đi, điều tra những này Hàn gia cường giả thực lực. Mạnh nhất cũng liền hồn hợp bán thánh cảnh giới. Liền cái này, a đối với Hàn gia còn không biết thân phận của hắn. Chủ thượng, ngài có thể có đem cái kia đạo huyền tuyệt tiên vòng luyện hóa? Vương Thanh Ngu nuốt nước miếng một cái, ngữ khí có chút mất tự nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Trần Lạc lập tức minh bạch Hàn gia mục đích. Nguyên lai là vì huyền tuyệt tiên vòng. Đã luyện hóa, thế nào? Trần Lạc bình tĩnh hồi đáp, giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Vương Thanh Ngu nghe nói như thế, mày liêu chăm chú nhăn lại, cũng mím môi. Trần Lạc nếu là không có luyện hóa huyền tuyệt tiên vòng, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện tại huyền tuyệt tiên vòng đã cùng Trần Lạc hòa làm một thể, muốn lấy ra huyền tuyệt tiên vòng, nhất định phải đem Trần Lạc bóp chết. Không có bất kỳ cái gì chỗ để đàm phán. Khả Trần Lạc trong tay, còn bóp có nàng hồn huyết. Đến lúc đó bức Trần Lạc ngư chết lưới rách, nàng cũng phải đi theo Trần Lạc cùng chết. Nghĩ tới đây, Vương Thanh Ngu sắc mặt dị thường khó coi. Làm sao bây giờ? Ngay tại Vương Thanh Ngu vì thế lúc phát sầu, Trần Lạc tiếp tục nói, đã ngươi không giải quyết được phiền phức, vậy liền ta đến. Để những cái kia trốn ở trong tối những con chuột, tất cả cút ra đi. Ân. Nghe được Trần Lạc lời này, Vương Thanh Ngu cùng Hàn gia các cường giả, nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái gì? Trần Lạc biết. Gia hỏa này, là thế nào phát hiện? Chủ thượng không đợi Vương Thanh Ngu mở miệng giải thích, Hàn gia cường giả nhao nhao đi tới, chừng tầm 10 đạo thân ảnh. Cái này tầm 10 đạo thân ảnh bên trong, có một vị hồn hợp bản thánh, cùng 3 vị tâm hợp bản thánh. Có ý tứ, ngươi một tên tiểu bối, lại phát giác được chúng ta tồn tại. Xem ra ngươi tiểu nhi này không tầm thường tu sĩ. Cầm đầu hồn hợp bản thánh, nhìn chằm chằm Trần Lạc nét miệng cười nói. Trần Lạc lườm những này người Hàn gia một chút, sau đó nhìn về phía Vương Thanh Ngu hỏi, ngươi có thể có nhược điểm gì tại Hàn gia trong tay? Nếu Vương Thanh Ngu rơi xuống Hàn gia trong tay, có lẽ Hàn gia cũng bắt lấy Vương Thanh Ngu nhược điểm. Đương nhiên, nhược điểm này không thể nào là hồn huyết cũng không thể đồng thời cho hai người. Vương Thanh Ngu hơi sững sờ, bất quá không chờ nàng mở miệng, Hàn gia vị kia hồn hợp bản thánh mở miệng lần nữa. Ha ha, nàng hồn huyết mặc dù tại ngươi tiểu nhi này trong tay, nhưng chúng ta Hàn gia nắm Hồng Loan Tông mấy trăm người tính mệnh. Tiểu tử, ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem Huyền Tuyệt Tiên vòng giao ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu phá mệnh. Nếu như không theo, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồn hợp bán thánh chỉ vào Trần Lạc lệ âm thanh quát, bọn hắn muốn chính là Trần Lạc trong tay Huyền Tuyệt Tiên vòng. Lưu Vương Thanh Ngu một cái mạng, đều chỉ là vì Huyền Tuyệt Tiên vòng. Đợi Vương Thanh Ngu không có tác dụng, Vương Thanh Ngu trên người Bách Thảo Tiên Luân cũng là Hàn gia. A. Trần Lạc nghe được lời nói này, nhiều hứng thú nhìn về phía nhóm này người Hàn gia. Nguyên lai Hàn gia không có diệt đi Hồng Loan Tông, mà là đem Hồng Loan Tông nắm ở trong tay uy hiếp Vương Thanh Ngu. Chắc không được Vương Thanh Ngu sẽ bước lên nguy hiểm này, thật đúng là bị Hàn gia nắm được điểm. Thật có lỗi. Vương Thanh Ngu mím môi, một mặt không thể làm gì biểu lộ. Nàng cùng Trần Lạc lại không tình cảm gì, tại Trần Lạc cùng Hồng Loan Tông ở trong, đương nhiên sẽ chọn Hồng Loan Tông. Trần Lạc lại bình tĩnh nói, không sao, có một số việc ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, mà lại cái này trong mắt ta, bất quá một chuyện nhỏ thôi. Các loại giải quyết hết phiền phức trước mắt, ta còn có việc cần ngươi làm. Vương Thanh Ngu kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin được Trần Lạc đến bây giờ còn một mặt bình tĩnh. Hàn gia phái tới cường giả đều khó đối phó, thậm chí còn có một vị hồn hợp bản thánh. Nàng mặc dù nhìn không ra Trần Lạc cảnh giới, nhưng lần trước cùng Trần Lạc phân biệt lúc, Trần Lạc chỉ là thân hợp ngụy thánh, dù cho Trần Lạc bước vào tâm hợp bản thánh, cũng không thể nào là hồn hợp bản thánh đối thủ a. Tiểu nhi này là có ý gì? Hàn gia hồn hợp bán thánh nghe được Trần Lạc lời nói, trên mặt đều là nghi hoặc. Trần Lạc một tên tiểu bối, lại dám như vậy khẩu xuất cùng luôn, là thật không đem bọn hắn để vào mắt ta. Hàn Hoa thúc, tiểu tử này giao cho ta liền có thể. Ta nhìn hắn có thể hay không kháng trụ hai tà thương. Một vị nam tử trẻ tuổi đi lên trước, nắm lấy trường thương chỉ hướng Trần Lạc. Người này tên là Hàn Lệ, chính là Hàn gia yêu nghiệt nhất thiên kiêu một trong. Hắn thực lực chưa hẳn so mới vào hồn hợp bán thánh cảnh giới tu sĩ yếu. Hàn Hoa bình tĩnh gật gật đầu, tốt. Lệ Nhi, ngươi liền cho tiểu tử cuồng vọng này một chút giáo huấn. Hàn Lệ nét miệng cười một tiếng, nắm lấy trường thương bước nhanh đến phía trước, nhìn xem Trần Lạc ánh mắt càng là tràn ngập trêu tức, "Tiểu tử, ta Huyền Tuyệt Tiên Vọng, ngươi dùng đến rất là ưa thích, nên trả lại đi. Chương 1516 các ngươi chính là ven đường một đầu. Chương 1516 các ngươi chính là ven đường một đầu." "A, nguyên lai lúc trước muốn từ Bông Thanh ngu trong tay đoạt Huyền Tuyệt Tiên Vọng, chính là ngươi cái tên này." Trần Lạc đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ mười phần bình tĩnh. Một bên Bông Thanh ngu thì chau mày. Nàng cùng Hàn Lệ cùng là Địa Viêm Thánh Địa đệ tử, biết rõ Hàn Lệ thực lực đáng sợ. Không nói khoa trương chút nào, trên mặt đất Viêm Thánh Điệu tâm hợp bán thánh bên trong, cơ hồ không ai có thể đánh bại Hàn Lệ. "A, xem ra ngươi là một chút không sợ a. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy liền trước hết để cho ngươi nếm chút khổ sở." Hàn Lệ khẽ quát một tiếng, nắm lấy trường thương nhanh chân phóng tới Trần Lạc. Làm Địa Viêm Thánh Điệu thiên kiêu, hắn đối với mình bản sự có tuyệt đối tự tin. Ngay tại Hàn Lệ giết ra trường thương trong tay, chuẩn bị công kích Trần Lạc thân thể, để Trần Lạc biết được chênh lệch của song phương lúc, Trần Lạc thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bất thình lình một màn, nhất thời làm Hàn gia đám người toàn bộ sững sờ. Tốc độ thật nhanh, như vậy khoa trương tốc độ mà ngay cả Hàn Hoa vị này hồn hợp bản thánh đều không có thấy rõ, làm sao có thể? Tiểu tử này tốc độ làm sao lại thành như vậy khủng bố? Hàn Hoa nhịn không được lên tiếng kinh hô, không ngừng tìm kiếm Trần Lạc tung tích, cũng mặc kệ hắn như thế nào cẩn thận đều không phát hiện được Trần Lạc một tia tung tích. Tiểu tử này không thích hợp. Lệ Nhi, mau trở lại. Hàn Hoa sau khi lấy lại tinh thần lập tức chiều Hàn giống to đạo. Trần Lạc tốc độ so với hắn vị này hồn hợp bán thánh còn nhanh, Hàn Lệ làm sao có thể có phần thắng? Không nhường nữa Hàn Lệ rút về đến. Hàn Lệ chẳng phải là muốn chết tại Trần Lạc trong tay. Ta Hàn Lệ cũng chú ý tới không thích hợp, hốt hoảng lùi lại, thân hình không gì sánh được chật vật. Hắn còn không có gặp qua trong cùng thế hệ, có người có được kinh người như thế tốc độ. Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hôn trướng tiểu nhi, người cút ra đây cho ta. Giống một con chuột một dạng trốn chôn tranh tránh, còn đáng là đàn ông không? Hàn Hoa cũng vào lúc này, hướng về phía bốn phía giống to. Hắn cử động lần này, là vì hấp dẫn Trần Lạc cứu hận, để Trần Lạc đừng với Hàn Lệ động thủ. Hắn thân là hồn hợp bản thánh, có ưu thế về cảnh giới. Coi như Trần Lạc tốc độ lại nhanh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi hô cái gì? Mục tiêu của ta vốn chính là ngươi. Đang lúc Hàn Hoa điên cuồng tìm kiếm Trần Lạc tung tích lúc, Trần Lạc thanh âm đột nhiên tiến vào Hàn Hoa trong tai. Hàn Hoa dọa đến toàn thân run lên, vội vàng rút đao hướng sau lưng một bổ. Hắn nào nghĩ tới, Trần Lạc biến mất, đúng là đến đây vì hắn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa kẻ này dám chiến hồn hợp bản thánh? Tiểu nhi cuồng vọng, đừng xem nhẹ lão phu. Hàn Hoa một tiếng quát chói tai, khẩn trương đến bộc phát ra lực lượng toàn thân. Hắn đã thấy biết qua Trần Lạc tốc độ kinh người, không dám khinh thường Trần Lạc thực lực. Chỉ cần toàn lực xuất thủ, dù cho bắt không được Trần Lạc, cũng nên có thể đem Trần Lạc đánh lui. Nhưng hắn bổ ra một đao này, lại bị một bàn tay tùy ý nắm. Vô luận hắn như thế nào phát lực, đao đều không thể động đậy một tia, tựa như khảm vào trong tường bình thường. Ân. Hàn Hoa chú ý tới điểm này, hốt hoảng ngẩng đầu. Gặp nắm chính mình một đao này, chính là Trần Lạc, khủng hoảng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Không thích hợp. Tiểu tử này không thích hợp. Mau trốn. Hàn Hoa lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát tầm lên. Có thể có tốc độ như thế, còn có thể nhẹ nhõm đón lấy thế công của hắn, thực lực ít nhất là đỉnh tiêm hồn hợp bản thánh. Trẻ tuổi như vậy hồn hợp bản thánh, toàn bộ Tây Huyền giới có thể có mấy vị? Vô luận vị nào, đều không phải là bọn hắn những người này có thể đối phó. Nghe được cái này âm thanh gào thét, Hàn Lệ bọn người nhao nhao nhìn lại, nghi hoặc Hàn Hoa vì sao nói lời này. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy, Trần Lạc tiện tay một trường, liền đập nát Hàn Hoa lồng ngực lúc, toàn bộ đều bị sợ vỡ mật. Hàn Hoa thế nhưng là hồn hợp bản thánh a. Trần Lạc một trường vỗ chết hồn hợp bản thánh. Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trốn, trốn. Hàn Lệ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, không chút do dự quay người chạy trốn. Hắn hiện tại đâu còn cũng có lúc trước phó tự tin, căn bản là một cái bị xua đuổi chuột. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Hàn Lệ không ngừng gia tốc, dùng hết toàn thân chi lực. Hắn chính là Địa Viêm Thánh Địa Thiên Tiêu, tương lai có tư cách trùng kích Thánh Nhân Thiên Tiêu. Chết ở chỗ này, hắn há có thể cam tâm? Đùng, đột nhiên một đống bóng đen rơi vào Hàn Lệ phía trước. Hàn Lệ dọa đến dừng bước lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rơi xuống bóng đen chính là Hàn Hoa đám người thi thể. Trừ hắn bên ngoài, những người khác đã chết tại Trần Lạc trong tay. Mà Trần Lạc liền đứng tại trên những thi thể này, chính lạnh lùng theo dõi hắn. Hai ánh mắt lạnh như băng kia, doa đến Hàn Lệ hai chân bắt đầu run lên, thậm chí quên tiếp tục chạy trốn. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hàn Lệ run rẩy mở miệng hỏi, sắc mặt càng thêm sợ hãi. Trước khi đến, hắn làm sao có thể nghĩ ra được, Vương Thanh Ngu tìm chủ nhân, dĩ nhiên như thế khoa trương. Gia hỏa này, đến tuột cùng là thần thánh phương nào a? Trần Lạc nhìn qua Hàn Lệ, biểu lộ mười phần bình tĩnh. Trả lời Hàn Lệ, không có tất yếu này. Chỉ gặp Trần Lạc tùy ý một chỉ, liền xuyên thủng Hàn Lệ mi tâm, Hàn Lệ lập tức trở thành một bộ thi thể. Thu hoạch được 550.000 điểm tài phú Trần Lạc một thanh thu hồi Hàn Lệ đám người nhận chữ vật, sau đó tiện tay thiêu hủy Hàn Lệ đám người thi thể. Những này người Hàn gia, đối với hiện tại hắn mà nói, chính là ven đường một đầu, một cước đá chết. Chủ thượng. Cách đó không xa Vương Thanh Ngu, cũng bị Trần Lạc cái này khoa trương thực lực rung động đến. Nàng biết Trần Lạc là một vị yêu nghiệt, nhưng không nghĩ tới Trần Lạc yêu nghiệt đến mức này. Ngay cả Hàn Hoa vị này hồn hợp bản thánh, cũng đỡ không nổi Trần Lạc một trường, Trần Lạc thực lực đơn giản sâu không lường được. Mang ta đi hỗn độn cấm khu. Trần Lạc một bước rơi xuống Vương Thanh Ngu bên cạnh, sau đó mở miệng phân phó nói. Vương Thanh Ngu kịp phản ứng sau, trên mặt biểu lộ càng thêm không biết làm sao. Hỗn độn cấm khu. Chủ thượng lại muốn đi hỗn độn cấm khu. Đây chính là ngay cả thất đại thánh địa cường giả đỉnh cao, cũng không dám tùy tiện đặt chân khu vực. Chủ thượng, Hàn Hoa những người này chết ở chỗ này, địa viêm người của thánh địa khẳng định sẽ đối với sư phụ các nàng hạ sát thủ. Vương Thanh Ngu khẽ cắn môi đỏ, nói ra trong nội tâm nàng sở niệm. Hồng Loan tông người còn bị Hàn gia nắm trong tay. Nếu là cứ như vậy đi theo Trần Lạc tiến về hỗn độn cấm khu, Hồng Loan tông người tất nhiên sẽ bị Hàn gia thanh trừ. Vậy nàng những ngày này chịu đủ, chẳng phải là toàn xong. Trần Lạc bình tĩnh nhìn xem Vương Thanh Ngu, hắn đối với Hồng Loan tông đám người kia chết sống, căn bản cũng không để ý đúng vậy giải quyết việc này, Vương Thanh Ngu liền không thể hảo hảo cho hắn dẫn đường. Mang ta đi Hàn gia. Trần Lạc trầm mặc một lát sau, tùy ý một tiếng này bên trong tràn ngập sát ý. Vương Thanh Ngu nghe nói như thế, đội vàng nhắc nhở, chủ thượng, Hàn gia thực lực không kém, có được hai vị đạo hợp bán thánh tọa chấn, chúng ta nếu là mạnh mẽ xông tới. Không đợi Vương Thanh Ngu nói xong, Trần Lạc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, không cần nói tiếp, trong miệng ngươi người đã tới. Ân. Vương Thanh Ngu ngẩng đầu, đã thấy lần lượt từng bóng người đứng trên không trung, chừng hơn trăm người, cầm đầu chính là Hàn gia hai vị đạo hợp bán thánh. Vì cái gì người của Hàn gia tới nhanh như vậy? Chương 1517 gia hỏa này thật sự là Trần Lạc. Chương 1517 gia hỏa này thật sự là Trần Lạc. Giữa không trung, hơn 100 vị Hàn gia cường giả chính tức giận nhìn chằm chằm phía dưới Trần Lạc. Mới muộn thời gian một nén nhang, Hàn Hoa bọn người liền chết bởi Trần Lạc chi tay. Tổn thất này, đối với Hàn gia loại thế lực này mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn. Nhất là Hàn Lệ chết, đối với Hàn gia càng là đả kích nặng nề. Lệ Nhi, lão tổ Hàn gia nhìn xem Hàn Lệ thi thể, gắt gao siết chặt nắm đấm. Thiên tài hậu bối cái chết, hắn vị này Hàn gia đạo hợp bản thánh, há có thể dung nhịn. Chủ thượng, hai vị kia đạo hợp bản thánh chính là Hàn gia hai vị lão tổ. Hàn Hổ cùng Hàn Báo, hai người này trên mặt đất viêm trong thánh địa cũng có địa vị không thấp. Vương Thanh Ngu đứng tại Trần Lạc sau lưng, mở miệng nhắc nhở. Hai vị này đạo hợp bản thánh, tại Tây Huyền giới tuyệt đúng là sắp xếp có danh tiếng cường giả. Trần Lạc trung quy là vị tiểu bối, làm sao có thể là những này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Nghe được ông Thanh Ngu nhắc nhở, Trần Lạc chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Hai vị này lão tổ Hàn gia, thực lực cho An Bệ Bụng cùng Lã Bình Xuyên một cái cấp bậc. Hắn trong lòng hợp bán thánh lúc liền có thể chém Lã Bình Xuyên, huống chi hắn lúc này đã là hồn hợp bản thánh. Căn bản không sợ. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tây Huyền giới, hẳn là không ngươi nhân vật này. Hàn Hổ đánh giá Trần Lạc hình dạng, con mắt híp lại. Đối với Tây Huyền giới đỉnh tiêm thiên tiêu, Hàn gia như thế nào không có giải, huống chi là Trần Lạc loại này có được nghịch thiên như vậy chiến lược thiên tiêu. Nhưng Trần Lạc hình dạng, hắn không có đinh điểm nhi ấn tượng, thực sự hiếu kỳ Trần Lạc thân phận. Trần Lạc bình tĩnh ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, loại nói nhảm này cũng không cần phải nói. Ta còn có chuyện muốn làm, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Vốn đang muốn đi Hàn gia, phía dưới này liền nhiều, ở chỗ này liền có thể giải quyết hết. Cuồng, thật cuồng. Hàn gia một đám cường giả đang nghe Trần Lạc cái này cuồng ngôn sau, từng cái tức đến xanh mét cả mặt mày. Tuy nói Hàn gia không bằng thất đại thánh địa, nhưng ở Tây Huyền giới cũng coi là có mặt mũi thế lực. Một kẻ tiểu bối giang tại trước mặt bọn hắn làm càn như vậy, thật coi Hàn gia là quả hồng mềm à? Tốt một cái phách lối cùng tử, dám khinh thường ta Hàn gia, ngươi thế nào tư cách? Hàn Hổ chỉ vào Trần Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, phía sau hắn Hàn gia cường giả nhao nhao tiến lên, đem riêng phần mình tiên luân từng cái phong thích. Cái này trên trăm vị Hàn gia cường giả bên trong, ánh sáng hồn hợp bán thánh liền có 10 vị, tâm hợp bán thánh thì vượt qua 30 vị. Như vậy chiến trận gần như là Hàn gia tất cả nội tình. Đối phó một cái tiểu nhi cuồng vọng, còn có thể thua phải không? Tư cách. Trần Lạc cười cười, lập tức một bước vọt tới giữa không trung, đứng ở Hàn gia một đám cường giả phía trước. Tại cả đám trong ánh mắt, hắn vụ một cái về phía hư không, từ trong khe không gian lấy ra một thanh bảo kiếm màu vàng. Chôi này bảo kiếm màu vàng, tự nhiên là từ Chu Sơn Việt trong tay vặt tới thần tử kiếm. Vừa vặn mượn Hàn gia đám người này thử một lần thần tử kiếm uy lực. Tại thần tử kiếm xuất hiện sát na, Hàn gia một đám cường giả nhao nhao trừng to mắt, trên mặt biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi. Thật là khủng khiếp cực đạo thanh khí. Cái này cực đạo thanh khí, giá trị tuyệt đối bất phàm. Liền ngay cả hai vị lão tổ Hàn gia đều nhìn qua thần tử kiếm, lộ ra vẻ tham lam. Kiếm này đối với Hàn gia tuyệt đối được cho vô giới chi bảo. Hảo kiếm, trong tộc ngươi trưởng bối lại nguyện đem quý giá như thế bảo vật giao cho trong tay ngươi, xem ra là chưa từng ăn thua thiệt a. Hàn Hổ nhìn chằm chằm thần tử kiếm, không đành lòng rời đi ánh mắt. Không nghĩ tới a, lần này lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể cầm tới chuôi này thần tử kiếm, Hàn Hoa bọn người liền đã chết giá trị. Trần Lạc nghe được lời nói này, chỉ là cười cười, không có ý định trả lời. Đối với một đám người chết, hắn làm gì lãng phí miệng lưỡi. Bất quá Hàn gia làm to chuyện đến đây nguyên nhân, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Hàn gia đám người này, khẳng định không phải chạy hắn tới. Hổ ca, chúng ta không cần thiết sẽ cùng tiểu nhi này lãng phí nước miếng. Nhanh lên đem hắn cầm xuống, thánh chủ vẫn chờ chúng ta đi qua. Hàn Báo tiến lên một bước, ánh mắt đồng dạng không rời thần tử kiếm. Bảo vật quý giá như thế, hắn cũng muốn. Hàn Hổ nhẹ gật đầu, đi, vậy liền ngươi tự mình ra tay đi. Trần Lạc Năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết Hàn Hoa, đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Coi như Hàn gia 10 vị hồn hợp bán thánh cùng nhau xuất thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối, đem Trần Lạc cầm xuống. Hàn Báo làm đạo hợp bán thánh, cầm xuống Trần Lạc hẳn là dễ dàng. Đến lúc đó, Thiên Luân, Bảo Kiếm đều là thuộc về Hàn gia. Giao cho ta đi. Hàn Báo nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Trần Lạc bước ra một bước. Tại Hàn Báo lao ra sát na, Hàn gia hồn hợp bán thánh bọn họ nhao nhao hành động, đem bốn phía khu vực phong tỏa. Bọn hắn như thế nào cho phép Trần Lạc chạy thoát? Tiểu Nhi cuồng vọng, để cho ta nhìn xem ngươi tên này thế nào dũng khí phách lối. Hàn Báo rút ra bảo đao, cường thế chém về phía Trần Lạc. Làm đạo hợp bán thánh, hắn cũng không cho rằng Trần Lạc năng ngăn trở một đao này. Trong thiên hạ có mấy vị tiểu bối như vậy? Ồn ào. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy một bước tiến lên, một kiếm chém ra. Theo thần tử kiếm huy ra, hung hãn kiếm khí từ trong thân kiếm tuôn ra. Kinh người kiếm khí hóa thành đạo đạo kim quang, bay thẳng Hàn Báo. Ân. Cảm nhận được cỗ kiếm khí này sau, Hàn Báo cả người mộng. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Kiếm khí này có thể là một kẻ tiểu bối có thể thả ra. Chắc không được tiểu tử này dám như vậy cuồng, nguyên lai là thật là có bản lĩnh. Chém. Hàn Báo sau khi lấy lại tinh thần, lập tức chém ra trong tay bảo đao, bổ vào nhào về phía kiếm khí của mình bên trên. Khi lưới đao đánh trúng kiếm khí sau, hai cỗ lực lượng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, như là trong nước gợn sóng, một trận tiếp lấy một trận. Hàn Hổ nhìn thấy một màn này, đồng dạng bị Trần Lạc nghịch thiên chiến lược kinh ngạc đến. Hắn có thể nhìn ra được, Trần Lạc cũng không phải là đạo hợp bản thánh, nhiều nhất hồn hợp bản thánh cảnh giới. Một cái hồn hợp bản thánh, tùy ý một kiếm, có thể so sánh đạo hợp bản thánh một kích. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhìn qua Trần Lạc dáng người, Hàn Hổ trong đầu đột nhiên tung ra một cái tên. Đông Huyền Giới, Trần Lạc. Cái kia lấy sức một mình, chém giết 5 vị đạo hợp bán thánh Đông Huyền Giới quái vật. Không có khả năng. Làm sao có thể là hắn? Nghĩ tới đây, Hàn Hổ đột nhiên luống cuống. Nếu như phía dưới tiểu tử này thật sự là Đông Huyền Giới Trần Lạc, bọn hắn đám người này thật đúng là không hoàn toàn nắm chắc có thể bắt được. Hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Giang giác. Từng đợt phá toái tiếng vang lên, Hàn Báo trước người kiếm khí liên tiếp vỡ tan. Hàn Báo mặc dù ngăn lại trận này kiếm khí, nhưng thân thể vẫn là bị đánh lui vài trăm mét, tay cầm đao thậm chí tại run nhẹ nhẹ. T. Tiểu tử này Hàn Báo giữ vững thân thể sau, ngước mắt nhìn về phía Trần Lạc, nghi hoặc Trần Lạc phóng ra kiếm khí, vì sao như vậy khoa trương? Bất quá kiếm khí này còn không đến mức đến làm hắn e ngại tình trạng. Tiểu bối trung quy là tiểu bối, thật đúng là có thể thắng hắn không thành. Ngược lại là có chút bản sự. Vậy ta liền chăm chú một chút, chơi với ngươi chơi. Hàn Báo vung đao chỉ hướng Trần Lạc, biểu hiện trên mặt tràn ngập tự tin. Trần Lạc nghe đến lời này, đối với Hàn Báo mỉm cười, chăm chú. Cái kia tốt, ta cũng chăm chú một chút. Vừa dứt lời, sau lưng hai bức tiên luân chậm rãi hiện hiện. Khi hai bức tiên luân ánh vào trong mắt mọi người, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên mặt bọn họ biểu lộ đều là không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy biến thành sợ hãi. Tiểu tử này thật sự là Đông Huyền Giới Trần Lạc. Chương 1518 còn muốn chạy, cửa đã bị ta hàn chết. Chương 1518 còn muốn chạy, cửa đã bị ta hàn chết. Trần Lạc, gia hỏa này là Trần Lạc. Hàn Hổ chỉ vào Trần Lạc lên tiếng kinh hô, trên mặt biểu lộ đã không có chút nào đạo hợp bán thánh phong phạm. Dù sao đối mặt chính là một vị từng chém giết qua 5 vị đạo hợp bán thánh yêu nghiệt dạng này ai có thể không sợ? Trực diện Trần Lạc Hàn Báo, càng là dọa đến liền lùi mấy bước, tay cầm đao đều tại run nhẹ nhẹ. Trước đó khinh thường, cũng tại trên mặt hắn đều biến mất, không còn dám tiến lên một bước. Trần Lạc lãnh đạm nhìn Hàn gia chúng người một chút, dẫn theo kiếm chậm rãi tiến lên. Không, không phải Hàn Hổ cuốn quýt hô, Trần Lạc tiểu hữu, ta Hàn gia không nghĩ tới đối địch với ngươi. Vung tha chúng ta lần này, Hàn gia cam đoan về sau sẽ không xuất hiện tại trước mắt ngươi. Đối mặt Trần Lạc cứng hãn, hắn nào còn dám phép lối. Vị manh nhân này, là thật có thể chém chết bọn hắn đám người này. Trần Lạc ngẩng đầu, mười phần khinh thường khẽ nói, làm sao? Các ngươi trước đó càn rỡ đâu? Lúc này sợ chết. Hàn Hổ buồn bực nhíu mày, hắn nào nghĩ tới, khống chế bông thanh ngu hồn máu, lại là Đông Huyền Giới tiểu quái vật. Này làm sao xử lý? Cũng không thể đem người Hàn gia mệnh đều chôn vùi nơi này đi. Trần Lạc, ngươi đừng ép chúng ta. Nơi này là Tây Huyền Giới, phu cận liền có Tây Huyền Giới thế lực đỉnh tiêm. Ngươi dám làm cản, liền không sợ không đợi Hàn Hổ mở miệng, Hàn Báo chỉ vào Trần Lạc lệ âm thanh quát. Nhưng không chờ hắn nói xong trong miệng nói, Trần Lạc trực tiếp chính là một kiếm, hung hãn kiếm khí tại tiên đạo chi lực ra chỉ bên dưới, so trước đó khủng bố vô số. Nhìn thấy một kiếm này, Hàn Báo dọa đến toàn thân phát run, đội vàng phóng thích toàn lực ngăn cản một kiếm này. Có thể tiếp được một kiếm này sau, trên mặt hắn da thịt đều đang phát run. Một kiếm này khủng bố, đã để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Bành! Một tiếng trong hưởng, Hàn Báo cả người bay rất ra ngoài, thân hình rất là chật vật. Hàn Hổ thấy thế vội vàng xuất thủ, đem xoay tròn Hàn Báo ngăn lại. Hắn tuy chỉ là ngăn lại Hàn Báo, nhưng cũng phí hết rất lớn kinh, thậm chí cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Lực đạo thật kinh người. Đây chính là chém giết 5 vị đạo hợp bán thánh quái vật. Quá bất hợp lý. Liền cái này, còn gọi. Trần Lạc giơ lên thần tử kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm. Hảo kiếm a. Kiếm này uy lực thật đúng là không tầm thường. Hàn Hổ nhìn chằm chằm Trần Lạc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trần Lạc đáng sợ, vẫn còn so sánh hắn tưởng tượng qua trường. Hô. Hàn Hổ hít sâu một hơi, lập tức thần sắc trở nên băng lãnh đứng lên, các ngươi đi trước, đi tìm thánh chủ. Ta cùng Hàn Báo ngăn lại tên này. Bây giờ có thể ký thác hy vọng, chỉ có địa viêm thánh địa thánh chủ. Thánh chủ ngay tại chỗ không xa, nói không chính xác có thể chạy tới. Chỉ cần hai người bọn họ huynh đệ có thể ngăn cản Trần Lạc một chút thời gian, có lẽ có thể tại hôm nay đem Trần Lạc nhất cử cầm xuống. Là Hàn gia chúng cường giả nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng e ngại Trần Lạc, ước gì mau chóng rời đi. Ngay tại đám này Hàn gia cường giả chuẩn bị rút lui nơi đây lúc, bốn phía đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, những thân ảnh này chính là Trần Lạc phân thân. Chớ đi, ta đã giữ cửa Hàn chết. Trần Lạc đối với Hàn gia chúng người mỉm cười. Hắn làm sao có thể làm cho bọn gia hỏa này chạy trốn, không phải vậy còn phải lãng phí thời gian. Huống chi Hàn Hổ còn nói, làm cho bọn gia hỏa này đi tìm thánh chủ. Hàn gia leo lên chính là địa viêm thánh địa, tìm tự nhiên là địa viêm thánh địa thánh chủ. Nhưng địa viêm thánh địa cùng nơi đây khoảng cách không gần, một chuyến vừa đi vừa về chỉ ít thời gian nửa tháng. Hàn Hổ còn nói như vậy, nói rõ địa viêm thánh địa thánh chủ lúc này ngay tại cách nơi đầy chỗ không xa. Mặc dù không biết địa viêm thánh địa thánh chủ ở nơi nào, nhưng cái này có thể giải thích vì sao Hàn gia đại bộ đội sẽ ở nơi đây. Xem ra địa viêm thánh địa triệu tập không ít thế lực, cũng không biết là vì chuyện gì. Cái này, Hàn gia chúng người nhìn qua Trần Lạc từng bộ phân thân, lập tức mặt xám như cho. Xong, lần này thật xong. Hàn báo, theo ta ngăn lại Trần Lạc. Những người khác nghĩ biện pháp đột phá, mau chóng liên hệ với thánh chủ. Hàn Hổ lấy ra một thanh đại đao, cắn chặt răng hô. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp lao ra, chỉ có liên hệ tới đất viêm thánh địa thánh chủ mới có đường sống có thể nói. Một bên Hàn báo nhẹ gật đầu, mặc dù trong mắt còn tràn ngập đối với Trần Lạc kiêng kỵ, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Không phải vậy Hàn gia nội tình đều được hủy ở nơi này. Giết! Theo Hàn Hổ gầm lên giận dữ, xuất thủ trước thẳng hướng Trần Lạc. Hàn báo cũng bước nhanh đuổi theo, là Hàn Hổ trợ trận. Ngay tại hai huynh đệ sắp giết tới Trần Lạc trước mặt lúc, Trần Lạc đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giống như quỷ mị bình thường. Một màn này, dọa đến hai huynh đệ toàn thân run lên. Tốc độ thật nhanh. Tiểu tử này tốc độ, sao cũng như vậy khoa trương. Bất quá hai người này, tốt xấu là đạo hợp bản thánh. Dù cho theo không kịp Trần Lạc tốc độ, cũng không trở thành giống Hàn Hoa một dạng, đối với Trần Lạc thế công không có chút nào phát giác. Phía sau, hai người cảm nhận được Trần Lạc thế công phương hướng sau, lập tức bay người vùng nào, cùng nhau ngăn cản Trần Lạc thế công. Trần Lạc quả nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, vung ra mười phần tùy ý một kiếm. Một kiếm này mặc dù tùy ý, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường hãn đến làm cho hai người tim đập nhanh. Bèn, một tiếng nổ vang kịch liệt, âm thanh vang dội vang vọng cả phiến thiên địa. Ngay sau đó Hàn Hổ cùng Hàn Báo đồng thời bay rất ra ngoài, ở giữa không trung liên tục lui mấy ngàn thước sau, mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Không đợi hai huynh đệ từ Trần Lạc trong một kiếm này lấy lại tinh thần, Trần Lạc thân ảnh đã xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Chỉ gặp Trần Lạc lần nữa chém ra bảo kiếm, kiếm khí hóa thành đạo đạo tinh quang, hình ảnh không gì sánh được lập lòe. Tê nhìn thấy những tinh quang này kiếm khí, hai huynh đệ hít sâu một hơi. Thật mạnh. Một kiếm này, không kém chút nào đỉnh tiêm đạo hợp bán thánh một kích toàn lực. Liên thủ, đem một kiếm này ngăn lại. Hàn Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đem tiên đạo chi lực ngưng tụ đến cực hạn, chém ra một đạo cực đạo thánh thuật. Hàn Báo cũng đội vàng vận dụng toàn lực, không dám có một kia lãnh đạo. Dám lãnh đạo, chính là chết. Trảm Thiên Tinh Nguyên kiếm pháp, phá. Trần Lạc bình tĩnh nhìn xem hai người phòng ngự, lẩm bẩm một tiếng phá. Một kiếm này, hẳn là đủ. Vâng. Kiếm khí trong nháy mắt nuốt hết Hàn Hổ cùng Hàn Báo, không ngừng đánh thẳng vào hai người thân thể. Nếu không có hai người này dùng hết toàn lực, chỉ sợ đã bị đạo kiếm khí này chém thành huyết vụ. Khu khu cụ. Cũng không lâu lắm, chật vật Hàn Hổ cùng Hàn Báo liền bay ra kiếm khí phong bạo. Bọn hắn lúc này toàn thân hiện đầy vết thương, bộ dáng vô cùng thê thảm, đâu còn có đạo hợp bán thanh cao cao tại thượng. Tiểu tử này hai huynh đệ ổn định thân thể sau, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mang tới Hàn gia cương giả, thành từng bộ thi thể hướng mặt đất rơi xuống, không chúng còn đứng nước cờ mười đạo Trần Lạc phân thân lúc, hai người trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Quái vật, thật là quái vật. Chương 1519 làm gì tự mình xuất thủ, chương 1519 làm gì tự mình xuất thủ, song toàn song Hàn Hổ Hàn Báo hai huynh đệ, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Trần Lạc. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Trần Lạc chiến lực đã khoa trương đến trình độ như vậy. Toàn bộ Hàn gia, thế mà cầm Trần Lạc một chút biện pháp đều không có, thậm chí ngay cả thời gian một nén nhang đều nhịn không được. Tây Huyền giới có thể cầm xuống tiểu tử này thế lực, chỉ sợ chỉ có Thất Đại Thánh Địa. Hàn Báo, Hàn Hổ siết chặt đại đao trong tay, sau đó cắn răng quát, ta ngăn trở hắn, ngươi đi. Nghe nói như thế, Hàn Báo sợ hãi nhìn về phía Hàn Hổ. Hắn như thế nào không biết, Hàn Hổ đây là muốn làm cái gì? Hàn Hổ là muốn lấy chính mình mệnh ngăn chặn Trần Lạc, trợ hắn thoát đi nơi đây. Hổ ca, chúng ta cùng một chỗ Hàn Báo bạn còn muốn thuyết phục, Hàn Hổ lại trực tiếp đưa tay đem nó đánh gãy. Hàn Hổ nhìn chằm chằm Trần Lạc, đối với tình huống lúc này hết sức rõ ràng. Lại không đứng ra, hai người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đi. Hắn không tiếp tục nhiều lời, lại một lần để Hàn Báo rời đi. Hàn Báo cắn chặt răng, trầm mặc một lát sau xoay người chạy. Trần Lạc gặp Hàn Báo muốn đi, lập tức đi lên trước, trong tay thần tử kiếm vận sức chờ phát động, kiếm khi đã ở trong thân kiếm ngưng tụ. Tiểu tử, an ta một chiêu này. Hàn Hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng tiên luân cực tốc vận chuyển, bộc phát ra không gì sánh được khiếp người khí tức. Chỉ gặp tiên luân bên trong tuần ra tiên đạo chi lực, đem Hàn Hổ thân thể chăm chú bao khỏa. Ngay sau đó, cỗ này tiên đạo chi lực lại hóa thành một cái thân dài gần ngàn mét mãnh hổ, theo Hàn Hổ nhất cử nhất động, phát ra tức giận gào thét. Kim hổ khiếu sơn lâm. Hàn Hổ lại là gầm lên giận dữ, tiếp lấy nâng đao chém về phía Trần Lạc. Trên người hắn khổng lồ mãnh hổ thì tại giờ phút này dương nhanh múa đuốt, điên cuồng nhào về phía Trần Lạc. Một kích này khí tức đã không kém gì trước đó Chu Sơn càng lợi dụng vạn pháp thông thiên trận một kích toàn lực. Ân, Trần Lạc đánh giá Hàn Hổ thân thể, nhìn ra Hàn Hổ có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng, là mượn nhờ tiêu hao tinh huyết đổi lấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần thời gian kéo đến đủ lâu, Hàn Hổ liền sẽ bởi vì tinh huyết hao hết mà chết. Bất quá hắn cũng không có hứng thú cùng Hàn Hổ lãng phí thời gian, nguồn lực lượng này còn không đáng cho hắn cầu ổn. Bèn, Trần Lạc nhắm chuẩn Hàn Hổ, trong tay thần tử kiếm lập tức bộc phát ra kinh người kiếm khí. Tiếp lấy tổ hỏa từ thần tử trong kiếm tuôn ra, hắc kiếm cốt văn cũng tại lúc này phóng thích đến cực hạn. Trảm Thiên Tinh Nguyên kiếm pháp. Tại Trần Lạc chém ra thần tử kiếm đồng thời, sau lưng từng đạo phân thân cũng bung ra bảo kiếm trong tay. Mãnh liệt kiếm khí hóa thành đạo đạo tinh quang, như là vô số đạn pháo, bắn về phía Hàn Hổ thân thể. Hàn Hổ nhìn thấy không trung trải rộng kiếm khí tinh quang, sắc mặt dị thường khó coi. Nhưng hắn chỉ có thể kiên trì bên trên, cho Hàn Báo tranh thủ chạy trốn thời gian. Vô số tinh quang trong nháy mắt, trùng kích tại Hàn Hổ trên người mãnh hổ thần ảnh bên trên, không ngừng có kinh người dư uy, hướng bốn phía một trận tiếp lấy một trận quyết tán. Giống. Hàn Hổ ra sức gào thét, đem lực lượng toàn thân phóng thích đến cực hạn, trong cơ thể hắn tinh huyết càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Có thể cho dù hắn dùng hết toàn lực, đối mặt Trần Lạc một kiếm này, hay là ở thế yếu. Một màn này, nhất thời làm nội tâm của hắn tuyệt vọng, trước khi chết, chỉ có thể cầu nguyện Hàn Báo đã thoát đi nơi đây. Ngay tại tinh quang kiếm khí sắp nuốt hết thân thể của hắn lúc, hậu phương đột nhiên vang lên Hàn Báo tiếng kêu thảm thiết. Hàn Hổ hốt hoảng quay đầu lại, đã thấy Trần Lạc đã bóp chặt Hàn Báo cổ họng, làm cho Hàn Báo không thể động đậy. Tiểu tử này Hàn Hổ trừng to mắt, bị Trần Lạc nghịch thiên thực lực chấn kinh đến toàn thân phát run. Có thể tại chém ra một kiếm này đồng thời, còn có dư lực đối phó Hàn Báo. Tiểu tử này thực lực đã siêu việt tuyệt đại bộ phận đạo hợp bản thánh. Liên xem như Tây Huyền giới đứng đầu nhất mấy vị kia đạo hợp bản thánh, đều chưa hẳn là Trần Lạc đối thủ. Trần Lạc, Địa Viêm Thánh Địa sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Hổ tuyệt vọng một tiếng gào thét, tiếp lấy thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tinh quang kiếm khí bên trong. Trần Lạc liếc qua Hàn Hổ chỗ khu vực, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị chính mình nắm trong tay Hàn Báo. "Đừng giết ta." "Đừng giết ta." Hàn Báo tại Trần Lạc trong tay, dọa đến run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi dũng khí phản kháng. Vị này Hàn gia đạo hợp bản thánh, tại lúc này chật vật đến tựa như rơi xuống nước chó, bộ dáng rất là buồn cười. Vương Thanh Ngu bước nhanh đến Trần Lạc bên cạnh, nàng nhìn xem Trần Lạc biểu lộ rất là phức tạp. Nàng nào nghĩ tới, nắm nàng hồn huyết người, thế mà chính là những năm này nổi danh trên đời Trần Lạc. Nếu để cho Tây Huyền giới thế lực khác biết nàng là Trần Lạc làm việc, hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. "Các ngươi Hàn gia đến đây, là vì chuyện gì?" Nói, Trần Lạc nắm nuốt Hàn Báo cổ họng, ngữ khí không gì sánh được lạnh như băng nói. Lưu Hàn Báo một mạng lý do, chính là hắn muốn biết Địa Viêm Thánh Địa Thánh Chủ bọn người vì sao tập hợp một chỗ. Một vị thánh nhân dẫn đầu, tuyệt không có khả năng là vì một chút việc nhỏ. Hàn Báo một bên run lẩy bẩy, vừa lên tiếng nói, "Thánh chủ, Thánh chủ tìm tới Vũ Thánh Địa cùng Đất Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ, thương nghị chuyện quan trọng. Chúng ta Hàn gia đi qua, chỉ là Thánh Chủ trợ trận. Tam đại Thánh Địa Thánh Chủ đều ở phụ cận đây." Trần Lạc nghe nói như thế, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Cũng may không có đem Hàn Báo thả đi, nếu là Hàn Báo đi ra ngoài báo tin, hắn phải đối mặt chính là Tam đại Thánh Địa cường giả. Hắn hiện tại ngay cả một vị thánh nhân cũng ngăn không được, chớ nói chi là ba vị thánh nhân. Huống chi ba vị thánh nhân bên người còn có một đám đạo hợp bản thánh. Một khi bị những người này vây quanh, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. "Vương tha ta, ta cam đoan không nói ra đi." Hàn Báo tiếp tục cầu xin tha thứ, tư thái thả cực thấp. Khả Trần Lạc trả lời, lại là bàn tay phát lực, triệt để đem nó gạt bỏ. "Thả? Đó là không có khả năng. Ai biết Hàn Báo sau khi rời đi, có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, hay là giết ổn thỏa nhất. Hàn gia cường giả toàn bộ chết ở chỗ này, Địa Viêm Thánh Địa Thánh Chủ khẳng định có phát giác, chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ có người tra được nơi này. Chúng ta mau chóng rời đi." Trần Lạc hồi mâu nhìn về phía Vương Thanh Ngu nói ra. "Lưu tại nơi này phong hiểm quá lớn, tuyệt không thể lại đợi." Vương Thanh Ngu hơi sững sờ, nhẹ nhàng cắn môi một cái, "Chủ thượng, Hàn gia cường giả đã chết đến không sai biệt lắm, Hàn gia bên trong, nhiều nhất hai vị hồn hợp bản thánh. Còn xin chủ thượng, giúp ta cứu ra đồng môn. Ân này, tiểu nữ định dũng tuyển tương báo. Chết nhiều cường giả như vậy Hàn gia, đã không có khả năng chống đỡ được Trần Lạc. Chỉ cần Trần Lạc đáp ứng đi Hàn gia, Hồng Loan tông người nhất định có thể toàn bộ cứu." Trần Lạc trầm mặc một lát sau, đối với sau lưng phân thân bọn họ vẫy vẫy tay. Hai đạo phân thân bước nhanh đến phía trước, tiếp lấy dựa vào thiên diện tiên đạo sửa lại hình dạng. "Cái này hai đạo phân thân cùng ngươi đi đi, chờ ngươi làm xong việc tới tìm ta." Trần Lạc lạnh nhạt mở miệng nói. Đối phó bây giờ Hàn gia, đã không cần hắn tự mình xuất thủ, hai bộ phân thân là đủ. "Đa tạ chủ thượng." Vương Thanh Ngu liên tục gật đầu, sau đó dẫn hai bộ phân thân rời đi. Trần Lạc liếc qua Vương Thanh Ngu bọn người rời đi bóng lưng, lập tức một thanh thu hồi Hàn Hổ đám người nhận chữ vật. Những đồ tốt này cũng không thể lãng phí. Thu hoạch được 1,5 triệu điểm điểm tài phú tăng thêm khoản tài phú này giá trị, trên người hắn điểm tài phú đạt tới 6 triệu điểm, cách đạo hợp bán thánh càng ngày càng gần. Trần Lạc đứng tại chỗ, suy nghĩ mấy ngày nay dự định, Tam đại thánh địa nếu không đi dò thám cái này Tam đại thánh địa vì sao tụ tập ở đây, cái này ba tòa thánh địa tập hợp một chỗ, chắc chắn sẽ không đơn giản. Chương 1520 Tam Thánh hội đàm, chương 1520 Tam Thánh hội đàm. Một lúc lâu sau, lần lượt từng bóng người rơi vào nơi đây trên không. Trong người đi đường này, ánh sáng đạo hợp bản thánh liền đạt tới 6 vị. Cầm đầu nam tử, niên kỷ cũng không tính lớn, tuyệt không hơn 2 tuổi. Nhưng hắn trên thân tán phát khí tức, nhưng vượt xa mặt khác 5 vị đạo hợp bản thánh. Chết. Nam tử nhìn thấy Hàn Báo đám người thi thể, lông mày chăm chú nhăn lại. Hàn gia 2 vị đạo hợp bản thánh, thế mà đều chết ở chỗ này. Có thể làm được chuyện này người, tại Tây Huyền giới tuyệt không coi là nhiều. Hàn gia cường giả thế mà đều chết ở chỗ này, là Hàn gia cựu nhân làm, một vị đạo hợp bán thánh kinh hô một tiếng nói. Một bên đạo hợp bán thánh lắc đầu nói, rất không có khả năng, trừ phi Hàn gia cựu nhân sớm ở đây bố trí bẫy dập, không phải vậy không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy cầm xuống Hàn gia. Chúng ta lần này tụ tập là ba vị thánh chủ đột nhiên hạ lệnh, mà lại Hàn gia tới đây tựa như là một loại nào đó ngoài ý muốn, không có khả năng có người sớm dự kiến được. Những người còn lại nghe nói như thế, nhao nhao gật đầu đồng ý bọn hắn tới đây, là chờ không đến Hàn gia đám người này, thánh chủ mới khiến cho bọn hắn đến dò xét tình huống. Ai có thể nghĩ ra được, Hàn gia cường giả thế mà đều chết ở chỗ này. Thực sự vượt quá dự liệu của bọn hắn. Lâm Thừa, ngươi cảm thấy việc này muốn làm sao? Một người trong đó nhìn về phía cầm đầu nam tử. Đồng Lâm Thừa nheo lại hai con ngươi, nhìn xem một chỗ thi thể ngự khí nghiêm túc nói, đem Hàn gia những người này thi thể mang về, đừng để lỡ chính sự. Nghe được Đồng Lâm Thừa lời nói, trên mặt mọi người biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Hàn gia là địa viêm thánh địa thế lực phụ thuộc, mà Đồng Lâm Thừa là địa viêm thánh địa trăm vạn năm qua yêu nghiệt nhất thiên tiêu, ngày sau có lẽ sẽ trở thành địa viêm thánh địa thánh chủ. Đối đãi chính mình thế lực phụ thuộc, Đồng Lâm Thừa càng như thế là nhạt, cái này thật được chứ? Bất quá Đồng Lâm Thừa đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hạ lệnh thanh lý Hàn gia đám người thi thể. Đồng Lâm Thừa đứng tại chỗ, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn một phía, trên mặt biểu lộ tràn ngập hàn ý, giống như đang tìm kiếm cái gì. Có thể tìm ra tìm một vòng, hắn đều không có thu hoạch. Hàn gia đám người thi thể sau khi thu thập xong, Đồng Lâm Thừa liền hạ lệnh rút lui, không tiếp tục dừng lại từng phút từng giây. Tại đám người này sau khi rời đi, Trần Lạc từ đằng xa một chỗ trong bóng tối đi ra. Còn tốt cách nơi khởi nguồn xa, không phải vậy cái kia gọi Đồng Lâm Thừa nam nhân, khẳng định sẽ phát hiện hắn tồn tại. Xem ra thất đại thánh địa đỉnh tiêm tiên tiêu, cũng không thể khinh thường. Trần Lạc cảm thụ qua Đồng Lâm Thừa khí tức sau, rõ ràng Đồng Lâm Thừa có được thực lực khủng bố. Phần này thực lực, có lẽ cần hắn dốc hết toàn lực ứng phó, thậm chí bỏ ra một chút đại giới. Lại đợi một lát sau, Trần Lạc mới lên đường xuất phát, đuổi hướng Đồng Lâm Thừa bọn người. Hắn giấu ở nơi đây, chính là vì theo tới, làm rõ ràng ba tòa thánh địa đến tụt cùng muốn làm gì. Nói không chính xác tam đại thánh địa thánh chủ tập hợp một chỗ, chính là vì thương nghị đối phó hắn kế hoạch. Một tòa phế giới bên trong, ba phe nhân mã ngừng tại trên một ngọn núi cao phương. Cái này ba phe nhân mã, chính là tam đại thánh địa cùng bọn hắn thế lực phụ thuộc. Đồng Diêm thánh chủ, người của ngươi còn chưa có trở lại à? Vũ thánh địa thánh chủ Trường Kiên Thiên nhìn về phía Địa Viêm thánh địa phương hướng, mở miệng dò hỏi. Bọn hắn ở chỗ này đã đợi nửa ngày, Địa Viêm người của thánh địa còn chưa có trở lại. Đây là đang lãng phí thời gian của bọn hắn a. Đồng Diêm nhìn Trường Kiên Thiên nhất nhãn, cũng có chút không nhịn được nói, sắp trở về rồi, ngươi đừng đợi. Trường Kiên Thiên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đối với Đồng Diêm đối trả lời không hài lòng. Ha ha, lần này hội đàm đối với chúng ta ba bên thánh địa cực kỳ trọng yếu, Trường thánh chủ vẫn là chờ một chút đi. Huống chi Đồng Lâm Thừa đứa bé kia, là sự kiện kia mấu chốt, không có hắn không thể được. Địa Nguyên thánh địa thánh chủ là một vị dáng người thướt tha tóc trắng mỹ phụ, tên là Bạch Tử Hân. Nàng này mặc dù nhìn qua một bộ ôn nhu hào phóng bộ dáng, nhưng nàng từng tại Tây Nguyên giới, có thể có lấy Bạch Ma nữ xưng hào. Hừ, cháu gái của ta Nhã Nhã, chưa hẳn so Đồng Lâm Thừa tiểu tử kia kém. Nếu không phải Nhã Nhã còn đang bế quan, ta nhất định để nàng đến chiếu cố Đồng Lâm Thừa. Trương Kiên Tiên quay đầu qua, một bộ khinh thường biểu lộ. Đồng Diêm cũng lười cùng Trương Kiên Tiên lý luận, lặng lặng nhắm mắt lại, các loại Đồng Lâm Thừa trở về. Không bao lâu sau, Đồng Lâm Thừa bọn người trở lại nơi đây. Đồng Lâm Thừa cũng không sai người đem Hàn gia sự tình nói ra, mà là đơn độc đến Đồng Diêm bên cạnh, đem Hàn Hổ đám người chết nói cho Đồng Diêm. Đồng Diêm biết được việc này sau, biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được băng lãnh. Người nào dám động Địa Viêm Thánh Địa thế lực phụ thuộc? Đây là muốn cùng Địa Viêm Thánh Địa khai chiến a? Bất quá bây giờ quan trọng là hay là ngay sau đó hội đàm. Cùng lần này hội đàm so, người Hàn gia mệnh lại coi là cái gì? Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Đồng Diêm thở ra một hơi, nhìn về phía mặt khác hai vị thánh chủ đạo. Trương Kiên Thiên cùng Bạch Từ Hân nhẹ gật đầu, lập tức ba vị thánh chủ đồng thời vung ra một viên quang cầu. Ba viên quang cầu đụng vào nhau, phóng xuất ra một đạo quang ảnh. Ngay sau đó, đạo quang ảnh này cuối cùng hóa thành một tòa sơn mạch bộ dáng, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Hai năm sau, chính là tòa này Vạn Hồn Sơn đại trận hộ sơn yếu kém nhất thời điểm. Đồng Diêm chỉ vào sơn ảnh mở miệng nói, tòa này Vạn Hồn Sơn chính là Tây Huyền giới một chỗ cấm địa. Trong núi mê vụ, chính là một đạo kinh động như gặp thiên nhân thánh trận. Liền xem như thánh nhân tiến vào, cũng có thể là mê thất ở trong đó. Hai năm sau, tức là đại trận hộ sơn yếu kém nhất thời điểm, ba vị thánh nhân liên thủ có thể khai ra một đầu thông đạo, đem người đưa vào đi. Đương nhiên, cái này không cách nào duy trì quá lâu. Mà tại tòa này Vạn Hồn Sơn bên trong, từng là mấy trăm vạn năm trước, một tòa thế lực đỉnh tiêm mai táng cường giả chi địa. Trong đó mai táng thánh nhân, chí ít có hơn 10 vị. Ba tòa thánh địa tặng người đi vào mục đích, là muốn mượn trong núi này cơ duyên, trợ đạo hợp bán thánh bước vào thánh nhân cảnh giới. Dùng cái này trận uy lực, ba người chúng ta nhiều nhất duy trì nửa tháng thông đạo. Trong vòng nửa tháng, đi vào người liền phải đi ra. Bạch Từ Hân nhìn xem sân ảnh, ngữ khí nghiêm túc nói, không cách nào tại thông đạo trước khi đóng lại đi ra, đi vào người liền không khả năng lại có đi ra cơ hội. Đây chính là đã từng mất tích qua thánh nhân cấm địa, đạo hợp bán thánh nào có khả năng giết ra đến. Không sai, hai năm này chúng ta được làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trương Kiên Thiên gật đầu phụ hòa nói. Đồng Diêm lúc này nghiêm túc nói, lần này hội nghị chuyện trọng yếu nhất, hay là xác định một chút đi vào nhân tuyển. Trừ đại trận hộ sơn bên ngoài, Vạn Hồn Sơn nội còn có rất nhiều yêu thú quanh quẩn một chỗ, đi vào người thực lực nhất định phải đầy đủ, không phải vậy đi vào chính là muốn chết. Canh giữ ở Vạn Hồn Sơn nội yêu thú, thực lực như thế nào yếu đuối? Không có đạo hợp bán thánh thực lực, đi vào chỉ có thể trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Chúng ta ba tòa thánh địa đều ra 10 vị đạo hợp bán thánh đi. 30 vị đạo hợp bán thánh, hẳn là có thể ứng phó trong đó yêu thú. Mạch Từ Hân trầm tư một lát sau nói ra, ba tòa thánh địa riêng phần mình có đạo hợp bản thánh, số lượng cũng liền khoảng 20 người, trong đó coi như bên trên thế lực phụ thuộc cường giả. Vạn nhất toàn gây ở bên trong, liền xong đời. Tốt Đồng Diêm Cương dự định mở miệng đáp ứng, hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, tức giận nhìn về phía bầu trời. Phương nào đạo trích? Cút ra đây cho ta. Chương 1521 tiến về hỗn độn cấm khu. Chương 1521 tiến về hỗn độn cấm khu. Ân. Nghe được Đồng Diêm tiếng giống giận này, ba phe nhân mã nhao nhao ngẩng đầu. Người nào dám lớn mật như thế, lại dám mai phục tại thánh nhân bốn phía? Cút ra đây cho ta. Trương Kiên Thiên không chút do dự hướng không trung đánh ra một trường này nhìn như tùy ý, nhưng ở đánh ra trong nháy mắt, trên bầu trời tầng mây lại trong khoảnh khắc bị tách ra. Ngay tại tầng mây bị tách ra trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ xông lên không trung. Nhìn thấy bóng đen này, ba phe nhân mã trên mặt biểu lộ nhiều hơn một phần kinh ngạc. Thật có a? Ai vậy? Thật can đảm. Một cái hồn hợp bản thánh, còn muốn từ chúng ta trong tay đào tẩu. Trương Kiên Thiên chú ý tới tu vi của bóng đen là hồn hợp bản thánh, khinh thường cười một tiếng sau, lập tức bàn tay hướng bóng đen một chảo, một đạo thủ lớn to lớn ầm vang rít ra. Đồng Diêm cùng Bạch Từ Hân đều không có tính toán ra tay, một cái hồn hợp bán thánh cái nào cần ba vị thánh nhân xuất thủ. Mọi người ở đây coi là Trương Kiên Tiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống bóng đen lúc. Trương Kiên Tiên thế công, thế mà đuổi không kịp bóng đen lại biến mất ở chân trời. Tốc độ thật nhanh. Ba vị thánh nhân đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt đều là kinh ngạc. Cũng không phải bọn hắn đuổi không kịp bóng đen, dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới, tốc độ làm sao có thể so hồn hợp bán thánh chậm. Nhưng bóng đen tốc độ thình lình siêu việt đạo hợp bán thánh. Ba người đuổi đến trễ, bóng đen dựa vào cái này khoa trương tốc độ, đã sớm không thấy tung tích. Có ý tứ, một cái hồn hợp bản thánh lại có như thế tốc độ. Tiểu tử này là người nào? Trương Kiên Tiên thu hồi khí tức, nhiều hứng thú cười nói, tại toàn bộ Tây Nguyên giới có mấy cái hồn hợp bản thánh có thể có được tốc độ như thế? Sợ là một cái đều không có. Kẻ này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ, cái này hồn hợp bản thánh ra sao tới giúp khí, dám mai phục tại chúng ta bốn phía? Hắn không sợ chết à? Bạch Từ Hân che miệng khẽ cười nói, đội phục bóng đen này giúp khí, liền xem như đạo hợp bản thánh cũng không dám làm loại chuyện này, huống chi một vị hồn hợp bản thánh. Cái này cỡ nào có tự tin mới dám làm như vậy? Đồng Diêm nheo lại hai con ngươi, trầm mặc một lát sau nói ra, kẻ này hẳn là nghe được chúng ta nói chuyện, liền sợ hắn cũng là thánh địa đệ tử, đến lúc đó kiếm một chén canh. Lời này làm cho Trương Kiên Thiên cùng Bạch Từ Hân rất là bất đắc dĩ. Như bóng đen này thật sự là mặt khác vài tòa thánh địa đệ tử, bọn hắn cũng chỉ có thể cho phép đối phương gia nhập, luôn không khả năng vì Vạn Hồn Sơn cùng một tòa khác thế lực khai chiến. Người tới, bày trận phong tỏa tòa này phía dưới. Nếu là lại có người chui vào, giết chết bất luận tội. Đồng Diêm thâm hô một hơi, đối với người đứng phía sau quát. Vốn cho rằng tại loại này vắng vẻ chi địa gặp nhau, không cần thiết làm phòng hộ biện pháp. Nào nghĩ tới có người lớn mật như thế, cái này cũng dám nghe lén. Hay là giảng đạo trận pháp, để phòng tiếp xuống nói chuyện lại bị người nghe qua. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Trần Lạc liền rời đi tòa này phía dưới, ẩn nấp tại một mảnh phủ thạch trong đám. Tam đại thánh địa hội đàm, hắn nghe lén đến không ít. Tòa kia Vạn Hồn Sơn, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Vạn Hồn Sơn xem ra cái này ba tòa thánh địa, là muốn lại làm mấy vị thánh nhân đi ra, mới bốc lên nguy hiểm này. Trần Lạc nheo lại hai con ngươi, rõ ràng cái này ba tòa thánh địa ý đồ. Ba tòa thánh địa khẳng định đối với mấy đại tổ linh có chút hiểu rõ, biết tổ linh uy hiếp, cho nên mới liên hợp lại. Nếu là lại không liên thủ, tất nhiên sẽ bị mặt khác thánh địa nhẹ nhõm san bằng. Tính toán, các loại từ hỗn độn cấm khu trở về, còn muốn việc này. Trần Lạc lắc đầu, ngay sau đó chuyện gấp gáp nhất hay là hỗn độn cấm khu. Mấy ngày kế tiếp, Trần Lạc tìm một chỗ vắng vẻ giới vực, yên lặng chờ Bồng Thanh Ngu trở về. Hai bộ phân thân đầy đủ giải quyết hết bây giờ hàn ra. Lại thêm địa viêm thánh địa còn tại cùng với những cái khác hai tòa thánh địa hội đàm, rất không có khả năng có người đi trợ giúp Hàn gia. Chủ thượng, lại đi hai ngày, Vương Thanh Ngu rốt cục trở lại Trần Lạc bên người. Vị nàng cứu ra Hồng Loan Tông đám người, đã an bài đến một chỗ địa phương bí ẩn. Ngươi biết nơi nào có tiến về hỗn độn cấm khu truyền tống trận đi? Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía Vương Thanh Ngu mở miệng hỏi. Vương Thanh Ngu nhẹ gật đầu, có không ít giới vực đều có tiến về hỗn độn cấm khu truyền tống trận. Chúng ta bây giờ đi qua, đại khái thời gian nửa năm liền có thể đến hỗn độn cấm khu biên giới. Bất quá chủ thượng, ngươi vì sao muốn đi hỗn độn cấm khu? Vương Thanh Ngu hỏi nơi này, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Tuy nói Trần Lạc có được dưới thánh nhân đỉnh tiêm thực lực, nhưng phần lực lượng này tại hỗn độn trong cấm khu, chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Trần Lạc bình tĩnh nói bay, ngươi đây cũng không cần quản, chỉ cần mang ta đến hỗn độn cấm khu biên cảnh liền có thể. Vương Thanh Ngu liên tục gật đầu, mặc dù không hiểu Trần Lạc ý nghĩ, nhưng Trần Lạc khăng khăng muốn đi, nàng cũng không có cách nào. Chỉ hy vọng Trần Lạc tại hỗn độn cấm khu thật gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, đừng nặng nát nàng hồn huyết, kéo nàng làm đệm lưng. Vạn tổ chi sâm, thánh nhân trong chiến trường thần bí nhất khu vực. Tại tổ âm mệnh lệnh dưới, Lý Chiêu Nhan tiến vào vạn tổ chi sâm bên trong, hành đầu tại từng cây ngàn mét cao thương thiên đại thụ ở giữa, thần sắc rất là bối rối. Đối với nơi này, Lý Chiêu Nhan cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ nghe lục đại tổ linh một trong tổ mục, rất có thể sinh hoạt tại này. So với mặt khác năm vị tổ linh, vị này tổ mục thần bí nhất, cái này mấy trăm vạn trong năm, cơ hồ chưa nghe nói qua nàng tại lượng giới làm qua cái gì sự tình, thật giống như ngăn cách với đời bình thường. Chủ thượng nói vị đại nhân kia sẽ ở chỗ nào đâu? Lý Chiêu Nhan cảnh giác nhìn xem bốn phía, sắc mặt rất là bối rối. Nàng sắp đối mặt, dù sao cũng là lục đại tổ linh một trong tổ mục, trời mới biết tổ mục sẽ hay không ra tay với nàng. nếu là tổ mộc xuất thủ, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại nàng vì thế sầu muộn thời điểm, bốn phía thương thiên đại thụ đột nhiên bắt đầu rung động, ngay sau đó những đại thụ này hướng hai bên đẩy đi, lại mở ra một đầu rộng rãi đại đạo. Lý Chiêu Nhan nhìn xem đầu đại đạo này, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, không dám tùy tiện tiến lên. Khi nàng hướng cuối thông đạo nhìn lại, chỉ gặp một gốc trăm mét cao cây ngân hạnh bên dưới, đang có một đạo màu xanh biết thân ảnh, ngồi tại trên bàn đu dây lắc tới lắc lui. Vị này màu xanh biết mỹ nhân, không phải tổ mục còn có thể là ai? Tổ mục chậm rãi dừng lại bàn đu dây, như ngọc lục bảo bình thường đôi mắt nhìn về phía Lý Chiêu Nhan, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nàng kinh ngạc, tự nhiên không phải Lý Chiêu Nhan người này, mà là tổ âm cho Lý Chiêu Nhan viên bảo châu kia. Có ý tứ, tổ âm tên kia thế mà đi ra, tổ mục mỉm cười nói, ngựa khí không gì sánh được ôn nhu. Lý Chiêu Nhan mang tới bảo châu, chính là nàng năm đó cấp cho tổ âm chí bảo. Gặp qua tổ mục đại nhân, chủ thượng mệnh ta đem châu này giao cho đại nhân. Lý Chiêu Nhan run run rẩy rẩy mà tiến lên, dùng hai tay đem bảo châu nâng đến tổ mục trước mặt. Tổ mục nâng lên trắng nõn tay, nhẹ nhàng đem bảo châu nắm ở trong tay. Tại bảo châu vào tay sát na, lại hóa thành một đạo lục quang, dung nhập trong cơ thể của nàng. Hô, tổ mục thở nhẹ một hơi, tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Lý Chiêu Nhan, tổ âm, ra đi. Ngươi sai người đưa về viên bảo châu này, lại muốn cho ta giúp ngươi làm thế nào sự tình? Chương 1522 không có ý tứ, ta cự tuyệt. Chương 1522 không có ý tứ, ta cự tuyệt. Hoa Lý Chiêu Nhan trên thân, lập tức toát ra màu xám khói đặc. Cái này khói đặc màu xám, chính là tổ âm bám vào Lý Chiêu Nhan trên người phân thân. Bất quá đạo phân thân này không mạnh, bám vào Lý Chiêu Nhan trên thân, chỉ vì cùng tổ mục đàm phán. Tổ mục, đã lâu không gặp. Tổ âm đánh giá tổ mục, nên miệng cười nói. Hắn cùng tổ mục, quan hệ được trò không sai. Không phải vậy lúc trước, tổ mục cũng sẽ không mượn hắn bảo châu, trợ hắn đối phó Tân Trần. Nếu không phải Tân Trần cái thằng kia lấy mạng đem hắn phong ấn, hắn sao lại lúc này mới còn về bảo châu? Tổ mục lườm tổ âm một chút, ngươi mới từ Thái Thủy đạo vực trở tới, liền muốn nháo sự. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Dù nói thế nào, tổ âm đều bị phong ấn ngàn vạn năm, hắn thực lực không phải tổ dương những tên kia đối thủ. Lúc này đứng ra, tổ dương những tên kia sẽ không xuất thủ. Tổ âm cười cười, ngươi đừng đem tổ dương những tên kia nghĩ đến quá mạnh, năm đó bọn hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà lại ta tại Thái Thủy đạo vực bên trong, cầm xuống một vị Tề Thiên thánh nhân, bây giờ lại cầm xuống gần nửa cái Thiên Thương thánh địa. Nội tình này, chưa hẳn tại tổ dương cái thằng kia phía dưới. Tổ mục nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực, tổ dương những tên kia cũng bị thương không nhẹ, dù cho qua ngàn vạn năm, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nếu là những tên kia đã sớm khỏi hẳn, mảnh này huyền giới đã là mấy tên kia thiên hạ. Cho nên ngươi muốn làm gì? Cùng tổ dương đối nghịch. Tổ dương tên kia chen đi tổ thủy, đem nửa cái Thiên Thủy thánh địa nắm ở trong tay. Coi như ngươi có nửa cái Thiên Thương thánh địa, cũng chưa chắc có thể cùng chúng chống lại. Tổ mục thẳng thắn nói. Nàng mặc dù một mực đợi tại vạn tổ chi sâm, nhưng cũng ở đây giải lượng giới tình huống. Bây giờ tây huyền giới, tổ dương tuyệt đối được cho một phương độc đại. Muốn cầm xuống tổ dương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tổ âm nhếch môi, dáng tươi cười cực kỳ âm hiểm, tổ dương là khó làm, chúng ta trước tiên có thể động người khác. Người khác? Tổ mục hơi sững sờ, do dự một chút sau mở miệng nói, tổ thủy bị tổ dương đuổi đi sau, liền không có tung tích. Tổ lôi tên kia triệt để chiếm lĩnh sơ thánh địa, thế lực mặc dù không bằng tổ dương, nhưng cũng không yếu. Mà lại lá bài tẩy của hắn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tên kia khi liều mạng, coi như ngươi ta liên thủ, đều được né tránh ba phần. Tổ âm lại bình tĩnh như mai, không, không phải ba tên kia. Không phải. Tổ mục nghi ngờ nhìn xem tổ âm, không hiểu tổ âm muốn đối phó người nào. Chẳng lẽ lại tên này, còn muốn đối phó nàng? Tổ mục, ngươi quên tổ hỏa tên kia a? Tổ âm tiếp tục nói. Nghe được tổ hỏa hai chữ, tổ mục liền giật mình, sau đó nhíu mày đạo, tổ hỏa bị Lâm Nguyên Thiên tự mình phong ấn. Không ai biết nơi phong ấn kia, ngươi làm sao đối phó tổ hỏa? So với mặt khác ba vị tổ linh, bị Lâm Nguyên Thiên trọng thương, còn bị phong ấn ngàn vạn năm tổ hỏa, đúng là mục tiêu thích hợp. Không ai có thể biết tổ hỏa ở đâu a? Nếu là biết, tổ dương những tên kia sớm xuất thủ đi. Tổ âm khoát tay áo, hài hước cười nói, cái kia phân hóa tổ hỏa xuất hiện tại Đông Huyền giới một cái gọi Trần Lạc tiểu tử trên thân, chỉ cần đem hắn cầm xuống, chúng ta nhất định có thể biết tổ hỏa hạ lạc. Tổ mục nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vòng tình cảm phức tạp, bất quá rất nhanh liền biến mất, không có bị tổ âm phát giác được. Một cái Đông Huyền giới tu sĩ, ngươi để cho ngươi người động thủ là được, tới tìm ta làm cái gì? Tổ mục do dự một chút sau hồi đáp. Nàng rõ ràng Đông Huyền giới tình huống, Đông Huyền giới ngay cả thánh nhân cũng không có, làm sao có thể là tổ âm đối thủ? Tổ âm lại lắc đầu, không được, ta hiện tại còn không thể bị tổ dương bọn hắn phát hiện, không phải vậy ta sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Ngươi giúp ta, đem Trần Lạc mang cho ta. Tổ mục lại lạnh nhạt trả lời, ở dưới tay ngươi người, không thể làm việc này. Thiên Thương Thánh Địa tùy tiện phái một người, không theo tùy tiện tiện có thể bắt được. Thiên Thương Thánh Địa tốt xấu là Tây Huyền giới đứng đầu nhất thánh địa, có thể bắt không được một cái Đông Huyền giới tu sĩ. Nói đùa cái gì? Tổ âm lại lắc đầu, tiểu nhi kia chẳng biết tại sao, thiên phú không gì sánh được yêu nghiệt. Từ ta đi ra đến bây giờ, mới như vậy một chút hồi nhỏ ở giữa, hắn thế mà đã có thể giết chết năm vị đạo hợp bản thánh. Chỉ có thánh nhân xuất thủ, mới có thể cam đoan đem hắn cầm xuống. Trần Lạc tăng lên tốc độ, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là sớm biết Trần Lạc yêu nghiệt như thế, hắn sao lại không nói trước phái người đi đem Trần Lạc cầm xuống? Hiện tại đã chậm, hắn còn chưa cầm xuống Thiên Thương Thánh Địa thánh nhân, cũng không thể để dần diêm động thủ. Có thể nghĩ tới xin giúp đỡ đối tượng, cũng chỉ có tổ mục. Bằng tổ mục thực lực, cầm xuống Trần Lạc hẳn là dễ dàng. Tổ mục trầm mặc một lát sau, nhưng vẫn là lắc đầu, không đi, ta đã không muốn lại tham gia đấu tranh. Ngươi về đi. Tổ Âm nghe được Tổ Mục trả lời, một mặt kinh ngạc. Không phải đâu. Ngươi nữ nhân này, thế mà nằm thẳng. Tổ Mục, nếu là bị Tổ Dương bọn hắn cầm xuống Tổ Hỏa, chúng ta tất nhiên là bọn hắn kế tiếp. Mắt không đợi Tổ Âm nói xong, Tổ Mục trực tiếp đưa tay, đem Lý Chiêu Nhan cùng Tổ Âm cùng nhau đưa ra vạn tổ chi sâm. Tổ Âm tung bay ở Lý Chiêu Nhan trên thân, sắc mặt rất là khó coi. Hắn vô luận cũng không nghĩ đến, Tổ Mục lần này sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Nữ nhân này, cùng ngàn vạn năm trước không giống với lúc trước. Nửa năm sau, Trần Lạc tại Vông Thanh Ngu dẫn đầu xuống, rốt cục đến Hỗn Độn Cấm Khu bên cạnh. Trần Lạc đứng ở giữa không trung, hướng Hỗn Độn Cấm Khu phương hướng nhìn lại. Hỗn Độn Cấm Khu đúng là một mảng lớn màu xám đen mê vụ, mảnh mê vụ này chỉ ít chiếm cứ đến bằng ước mẫu kế khu vực. Mà lại mảnh này màu xám đen mê vụ còn tại quyết trường, hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Đây chính là Hỗn Độn Cấm Khu. Trần Lạc nhìn qua Hỗn Độn Cấm Khu, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Chỉ nhìn những này mê vụ màu đen, liền đầy đủ cảm nhận được cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách này, không thua kém một chút nào thánh nhân áp lực. Chủ thượng, ngươi thật muốn đi qua? Vương Thanh Ngu nhìn xem Hỗn Độn Cấm Khu, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Loại này cấm khu, đối với nàng mà nói chính là tử địa. Đi vào, chính là chết. Trần Lạc bình tĩnh cười cười, ngươi đây cũng không cần quản, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Nói xong, hắn một thanh vung ra một giọt hồn huyết, chính là Vương Thanh Ngu hồn huyết. Vương Thanh Ngu tiếp hồi hồn máu, một mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Lạc, hồn huyết cứ như vậy trả lại nàng. Chủ thượng, ngài là không phải đang tìm tổ linh hạ lạc? Vương Thanh Ngu cắn môi một cái, mở miệng hỏi. Trần Lạc nghe nói như thế hơi sững sờ, làm sao ngươi biết? Vương Thanh Ngu lập tức trả lời, mặc dù ta không thể hoàn thành chủ thượng trước đó lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng ta hiểu rõ đến, Thiên Thủy Thánh Địa cùng La Gia đều cùng tổ linh có quan hệ. Vậy ngươi còn hiểu hơn đến cái gì? Trần Lạc nhiều có hứng thú mà hỏi thăm, xem ra Vương Thanh Ngu hay là tại cố gắng hoàn thành hắn lời nhắn nhủ sự tình, chỉ là thực lực quá yếu, hiểu rõ đến tình huống thực sự quá ít. Vương Thanh Ngu thở ra một hơi, ngựa khí hết sức nghiêm túc đạo, ta mặc dù không biết bọn hắn cùng tổ linh đến tột cùng có gì liên hệ, nhưng ta nghe được một cái tin đồn. Thánh nhân trong chiến trường có một mảnh gọi vạn tổ chi sâm rừng rậm. Tại mảnh này vạn tổ chi sâm bên trong có lẽ ở một cái tổ linh. Chương 1523 cái gì? Ta bắt lấy thánh nhân. Chương 1523 cái gì? Ta bắt lấy thánh nhân. Tổ linh, vạn tổ chi sâm. Trần Lạc nghe được lời nói này, chân mày hơi nhíu lại. Sáu vị tổ linh bên trong, hắn còn không có hiểu qua, còn có tổ thủy cùng tổ mục. Vạn tổ chi sâm, một mảnh rừng rậm. Nơi này ở lại, đại khái là tổ mục. Tin tức này đối với hắn mà nói mười phần trọng yếu. Các loại làm xong trong tay sự tình, xác thực có thể đi một chuyến, nghĩ biện pháp lấy một đoạn tổ một hồn mục. Tốt, đa tạ. Trần Lạc cười gật đầu. Vương Thanh Ngu nao nao, không nghĩ tới Trần Lạc khách khí như vậy. Người này cũng không có trong truyền thuyết hung thần ác sát như vậy a. Người đi đi. Trần Lạc nói xong một câu, liền nhanh chân phóng tới Hỗn Độn Cấm Khu. Cũng không biết tổ lôi cùng tổ thủy phải chăng đã tiến vào Hỗn Độn Cấm Khu. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tìm tới tổ lôi cùng tổ thủy hạ lạc. Đương nhiên, hắn còn không có ngu đến mức cùng cái này lưỡng đại tổ linh cứng đối cứng. Dù cho cái này lưỡng đại tổ linh từng bị đánh thành trọng thương, trải qua hơn trăm vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hẳn là cũng khôi phục không ít thực lực. Có lẽ phổ thông thánh nhân còn không phải hai vị này tổ linh đối thủ. 6 triệu điểm tài phú, cũng không biết có thể hay không đối phó tổ lôi cùng tổ thủy. Trần Lạc nhìn lướt qua hệ thống giới diện, trong miệng nhẹ giọng thì thào một câu. Cái này 6 triệu điểm tài phú, nếu là toàn bộ ngưng tụ thành linh lực bóng, tuyệt đối có thể đối với Bình Hải thánh nhân tính mệnh tạo thành uy hiếp. Nhưng muốn giết chết lưỡng đại tổ linh, chỉ sợ rất khó. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới tại cái này giết chết lưỡng đại tổ linh, chỉ cần đem lưỡng đại tổ linh trọng thương, lại lấy một giọt tổ thủy liền là đủ. Trần Lạc. Ngay tại Trần Lạc nhanh chóng tới gần Hỗn Độn Cấm Khu lúc, Lâm Vãn Khê đột nhiên xuất hiện tại Trần Lạc bên người, nếu như ngươi cùng tổ lôi bị khá gần, tổ lôi có thể cảm giác được trên người ngươi cái kia đạo hắc sát lôi, ngươi nếu là muốn tìm đến tổ lôi, có thể mượn cái này hắc sát lôi tướng nó dẫn tới. Nghe được phương pháp kia, Trần Lạc một mặt xấu hổ. Trực tiếp dẫn tới tổ lôi cùng tổ thủy. Vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a? Hay là trước không bại lộ đi, tốt nhất có thể tìm nơi địa phương mai phục bọn hắn. Trần Lạc đắng chát cười nói, chính diện cùng lưỡng đại tổ linh đối kháng, cũng không phải ý kiến hay, được làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới nghĩ biện pháp dẫn lưỡng đại tổ linh tới. Lâm Vãn Khê lại bình tĩnh đạo, ngươi yên tâm, tổ lôi cùng tổ thủy bản thể không có khả năng tới đây. Tổ linh bản thể muốn khôi phục, nhất định phải tại một chỗ tràn ngập sẽ xứng đôi thiên địa chi lực địa phương. Bọn hắn khẳng định là phái người tới đây, nhiều nhất phụ một đạo tương đối mạnh hung hãn phân hóa lực lượng. Đối với tổ linh, nàng mười phần hiểu rõ, cho nên mới sẽ đạt được cái kết luận này. Có thể bị tổ linh phái tới nơi này, hẳn là có được thánh nhân thực lực. Nếu như ta đoán được không sai, xác nhận sơ thánh địa thánh chủ. Trần Lạc khinh thở dài một hơi đạo, sơ thánh địa thánh chủ, bản thân thực lực hẳn là cùng lúc trước đụng phải ba vị kia thánh chủ không sai biệt lắm. Mà lại sơ thánh địa thánh chủ có được tổ lôi lực lượng, thực lực muốn so ba vị kia thánh chủ càng thêm cường đại. Chớ nói chi là còn có một vị tổ thủy dưới tay cường giả, có lẽ cũng là một vị thánh nhân. Loại cấp bậc này đối thủ, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Lâm Vãn Khê lườm Trần Lạc một chút, mười phần bình tĩnh nói, chí ít không phải tổ lôi cùng tổ thủy, ngươi còn có cơ hội. Chán Trần Lạc cười xấu hổ cười, không nghĩ tới Lâm Vãn Khê nói đến như vậy bình thản, đây chính là hai vị thánh nhân a. Thật đấu không lại. Khụ khụ, ta vẫn là trước tìm nơi thích hợp, lại đem bọn hắn dẫn đến đây đi. Trần Lạc khinh khục một tiếng nói, những mê vụ này hẳn là từ hỗn độn di tích cổ tràn ra tới đi. Lâm Vãn Khê nói sang chuyện khác, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước tràn ngập mê vụ. Nàng mặc dù không biết hỗn độn cấm khu, nhưng đối với hỗn độn di tích cổ hay là có hiểu biết. Toàn này di tích cổ tại ngàn vạn năm trước liền tồn tại, bất quá hung hiểm vô cùng. Liền ngay cả năm đó Lâm Nguyên Thiên đều hơi kém chết tại hỗn độn trong di tích cổ, chớ nói chi là hiện tại chỉ có đạo hợp bán thánh Trần Lạc. Hẳn là đi. Trần Lạc vừa nói, bên cạnh lấy ra Tân Thu Nhan cho bản chép tay. Trong bản chép tay ghi lại trời bắt đầu thánh địa cường giả đối với hỗn độn cấm khu nghiên cứu. Bất quá tay chắc bên trong nội dung, phần lớn là đối với hỗn độn ở ngoài cấm khu tin tức, về phần hạch tâm nhất hỗn độn di tích cổ, cơ hồ không có ghi chép, chỉ biết là đó là một tòa cực kỳ thần bí kiến trúc cổ xưa. Ngươi nhớ kỹ trước đó gặp phải những cái kia sát thú a? Trong sương mù này có không ít sát thú, mà lại thực lực cực mạnh, nói không chính xác còn có thánh nhân cảnh giới sát thú. Chính ngươi coi chừng một chút, có nguy cấp tình huống gọi ta. Lâm Vãn Khê căn dặn vài câu sau, lại chui về tinh hải cổ tích. Nàng lưu tại Trần Lạc bên người, lại không giúp được bao nhiêu bận điệu, sẽ còn để Trần Lạc phân tâm. Vẫn là chờ Trần Lạc có không giải quyết được phiền phức lúc trở ra, có lẽ có thể giúp đỡ Trần Lạc bận điệu. Trần Lạc đắng chát cười một tiếng, nắm nuốt bản chép tay bước nhanh xông vào trong sương mù. Khi mê vụ nuốt hết thân thể sau, hắn cảm thấy toàn thân trầm xuống, giống như ngàn vạn tấn cự thạch đè ở trên người. Cái này khiến tốc độ tiến lên chậm hơn không ít, lại thêm mê vụ che lấp ánh mắt, làm cho hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Còn tốt mê vụ này cũng không ảnh hưởng linh hồn tìm kiếm. Mượn nhờ mê vụ, tránh đi không ít hung hãn sát thú. Tê không hổ là ngay cả thánh nhân cũng không dám tới địa phương, đạo hợp bán thánh cảnh giới sát thú khắp nơi có thể thấy được. Còn tốt không có đụng phải thánh nhân cảnh giới sát thú, không phải vậy tránh đều không tránh thoát. Trần Lạc cảm thụ được bốn phía dù đãng sát thú, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Một khi bị đống này sát thú vây công, dù cho trong đó không có thánh nhân sát thú, hắn cũng khó có phần thắng. Có thể không chiến liền không chiến, trước thăm dò rõ ràng hỗn độn trong cấm khu tình huống lại nói. Trần Lạc tiếp tục xem xét bản chép tay, thuận bản chép tay tình báo, tiến về một chút sát thú ít khu vực. Đến lúc đó đối đầu lưỡng đại tổ linh, nếu là còn muốn đối mặt sát thú đánh lén, cái kia thật xong đời. Nhất định phải tìm một chỗ thuận tiện mai phục, lại có thể tùy thời chạy trốn địa phương. Tốt nhất có thiên địa chi thế, có thể giúp hắn một chút sức lực. Tại hỗn độn cấm khu một chỗ khác, hai bóng người vừa mà sát mấy cái sát thú. Những này đạo hợp bán thánh cảnh giới sát thú, tại hai người này trong tay, căn bản nhịn không được mười chiêu. Hai bóng người này chính là tổ Lôi cùng tổ Thủy phái tới La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm. Cái này hỗn độn cấm khu cũng không có gì lớn thôi. La Vân Sơn tiện tay vứt bỏ sát thú thi thể, rất là khinh thường nói. Một bên Lâm Thủy Niệm liếc mắt, chúng ta bây giờ còn tại hỗn độn ở ngoài cấm khu, đương nhiên không gặp được phiền phức. Chúng ta nắm chặt thời gian, đem đồ chơi kia nắm bắt tới tay. La Vân Sơn nghe nói như thế, mười phần bình tĩnh cười nói, gấp cái gì, đồ chơi kia tỉnh lại, chí ít còn muốn 3 tháng. Thời gian 3 tháng, chúng ta còn có thể tìm không đi qua. Nói vừa mới nói xong, hắn đột nhiên dừng bước, lông mày chăm chú nhăn lại. Lâm Thủy Niệm nhìn thấy La Vân Sơn biểu hiện trên mặt biến hóa, nghi ngờ nháy mắt. Gia hỏa này làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh lại, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Chủ thượng nói tiểu tử kia ngay tại hỗn độn cấm khu. La Vân Sơn nheo lại hai con ngươi, ngữ khí lạnh như băng nói, trong miệng hắn tiểu tử kia, tự nhiên là Trần Lạc. Chương 1524 lơ lửng trên không trung hồ nước, chương 1524 lơ lửng trên không trung hồ nước, cái kia Trần Lạc. Hắn tới nơi này làm gì? Lâm Thủy Niệm nghi ngờ hỏi. Một cái đông huyền giới tiểu bối, dù cho chiến lực lại người tiên, đều khó có khả năng có được thánh nhân chiến lực, lại dám đến hỗn độn cấm khu. Nơi này chính là hỗn độn cấm khu a. Ngay cả bọn hắn hai vị này bình hải thánh nhân đều kiêng kỵ địa phương. Trần Lạc tới đây là muốn chết đi. Không biết, bất quá hắn chưa sử dụng hắc sát lôi, chủ thượng tìm không thấy thật sự là hắn cắt vị trí. Nếu như vị trí hắn bại lộ, chúng ta liền đi tìm hắn, thuận tay có thể bắt được. La Vân Sơn cười giơ lên khóe miệng. Không nghĩ tới chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vô luận là bọn hắn cầm xuống Trần Lạc, hay là Trần Lạc bị nơi này sát thú giết chết, đều không trở ngại bọn hắn thu hồi Trần Lạc thi thể. Đây chính là một cái công lớn. Đi. Lâm Thủy Niệm lạnh nhạt gật đầu. Đối với cầm xuống Trần Lạc chuyện này, nàng cũng có chỗ hứng thú. Dù sao Trần Lạc cùng Tổ Hỏa có quan hệ, Tổ Hỏa tin tức đối với Tổ Thủy mà nói, cũng có được ý nghĩa phi phàm. Siêu siêu siêu. Lúc này Trần Lạc chính ra sức chạy. Hắn cẩn thận nữa, cũng không có khả năng tránh thoát tất cả sát thú. Bị một cái sát thú phát hiện sau, lại gây nên mặt khác sát thú chú ý, theo sát thú số lượng càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại hắn sau lưng đã đi theo mấy chục cái sát thú. Nếu không có thần quang bước cùng vô phong tiên đạo đầy đủ nguy tiên, hắn sớm đã chết tại những này sát trong miệng thú. Soạt, đuổi đến chặt như vậy, những này sát thú bao lâu không ăn thịt. Trần Lạc buồn bực liếc qua sau lưng sát thú. Đối mặt bực này số lượng sát thú, trừ phi hắn vận dụng linh lực bóng, không phải vậy không có bất kỳ cái gì phần thắng. Có thể những này sát trên thân thú lại không cái gì bà bối, sao có thể đem điểm tài phú lãng phí ở bọn gia hỏa này trên thân, hay là chạy đi? Có. Chỗ kia địa phương sát thú cực ít, có lẽ có thể hất ra những này sát thú. Trần Lạc phát hiện trên bản chép tay tiêu ký một chỗ khu vực, ngay tại cách mình chỗ không xa. Trên bản chép tay mặc dù tiêu ký khu vực này, cũng nói rõ nơi đây sát thú cực ít, cơ hồ không có sát hành vi man dợ động. Nhưng không có nói rõ, nơi đây vì sao không có sát thú chiếm cứ. Ở loại địa phương này, không có sát thú chiếm cứ khu vực, khẳng định có chỗ đặc thù, thậm chí so sát thú còn muốn hung hiểm. Đối với loại địa phương này, hay là đến cẩn thận một chút. Hô. Trần Lạc thâm hô một hơi sau, hay là lựa chọn đi qua, trước hất ra sau lưng sát thú lại nói. Đại hắn đến sau, trước mắt đúng là một mảnh đồng bình ở giữa không trung hồ nước. Màu đen nước hồ trên không trung chảy xuôi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, mà lại linh hồn không cách nào xuyên thấu qua cái này màu đen nước hồ, nhìn thấu trong đó tình huống. trời mới biết trong hồ nước này có cái gì đồ chơi. Do dự một chút sau, Trần Lạc hay là tiến lên, chui vào trong hồ nước, bất quá không có xâm nhập, gần như chỉ ở biên giới quanh quẩn một chỗ, cũng quan sát đến hậu phương sát thú tình huống. Truy kích sát thú, quả nhiên tại nước hồ bên ngoài dừng lại, không còn truy kích. Mà lại những ngày sát thú, tại nhìn thấy nước hồ sau, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không bao lâu sau, sát thú bọn họ liền xoay người chạy trốn, không dám dừng lại thêm một phần. Sợ. Nhìn thấy những ngày sát thú biểu hiện, Trần Lạc một mặt tái nhợt. Xem ra chỗ này hồ nước cực kỳ nguy hiểm, ngay cả những ngày sát thú cũng không dám tới gần. Trong hồ này đến tột cùng có cái gì? Không có thánh nhân cảnh giới sát thú đi. Dựa vào, hay là đi nhanh lên đi. Trần Lạc nghĩ tới đây, lập tức có chút hoảng hốt, muốn xông ra nước hồ bên ngoài. Nhưng khi hắn đụng phải nước hồ biên giới sau, cả người bị nước hồ biên giới bắn ra, thật giống như lâm vào một bức trên tường nước. Ân, chỉ có thể vào không có khả năng ra. Trần Lạc trực tiếp mộng, không biết làm sao mà nhìn xem phía trước. Bởi vì nước hồ đen kịt, hắn phạm vi tầm nhìn lại cực nhỏ, không cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần này phiền toái. Trên bản chép tay làm sao không nói, không phải là ghi chép người, căn bản không có vào đi. Trần Lạc nhanh chóng lật ra bản chép tay, không có phát hiện phương diện này ghi chép, đột nhiên có chút gấp. Soạn. Hắn tổng sẽ không bị vây chết nơi này đi. Chờ chút, ta xem một chút có thể hay không dùng hệ thống đột phá. Trần Lạc nuốt nước miếng một cái, vội vàng mở ra hệ thống giới diện. Có thể hệ thống trên giới diện cũng không có bất luận cái gì biểu hiện, nói rõ cái này màu đen nước hồ cũng không phải là trận pháp. Xong. Lần này là tuyển trong mương. Ngươi làm sao tới nơi này? Lâm Vãn Khê lúc này xuất hiện tại Trần Lạc bên cạnh, nhìn xem bốn phía màu đen nước hồ, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ngươi biết hồ nước này là thứ đồ chơi gì không? Trần Lạc tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng hỏi. Hắn cũng không muốn bị vây chết ở chỗ này a. Lâm Vãn Khê hơi nhíu lông mày, đây là hỗn độn trong di tích cổ từng xuất hiện huyền hồ. Nghe đồn cái này huyền hồ nước là phong thần đại yêu con ác thú huyết dịch. Bất quá ta cảm thấy đây là giả, phong thần đại yêu huyết dịch đâu có thể nào có nhiều như vậy, còn có thể không ngừng quyết trương. Nhưng cái này huyền hồ hẳn là cùng con ác thú có một chút quan hệ. Trần Lạc nghe xong sờ lên đầu, nghe đồn này đối với chúng ta hiện tại không có gì dùng à, ngươi có hay không rời đi nơi đầy phương pháp? Hắn không muốn nghe cố sự, chỉ muốn ra ngoài a. Lâm Vãn Khê đảo qua bốn phía, do dự một chút sau mở miệng nói, trong truyền thuyết tiến vào huyền hồ sinh linh không một đi ra qua. Những lời này nhất thời làm Trần Lạc nội tâm tuyệt vọng. Không phải đâu, lần này thật bại a. Nhưng là Lâm Vãn Khê đột nhiên lời nói xoay chuyển, sau đó ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, nghe đồn này bị cha ta cho phá. Cha ta năm đó nhàn rỗi nhàm chán, có từng tiến vào huyền hồ, sau đó dạo qua một vòng liền đi ra. Hắn nói cái này huyền hồ, nhưng thật ra là con ác thú tiên luân biến thành, mặc dù ẩn chứa thôn vệ chi lực, nhưng không có lực lượng chèo chống. Chỉ cần tìm được tiên luân hạch tâm, sau đó đem nó tạm thời áp chế, liền có thể rời đi huyền hồ. Tráng Trần Lạc cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Ai? Thế là sao à? Vậy ngươi nói sớm à? Vì cái gì không nói sớm? Hại hắn phí công lo lắng. Tốt à, vậy ta đi tìm tiên luân hạch tâm. Trần Lạc thở dài một hơi, đã có rời đi phương pháp, cái kia không thể tốt hơn. Khu khu. Lâm Vãn Khê lại ho nhẹ một tiếng, có trí tuệ sinh linh, tại huyền hồ bên trong lắc lư lâu, phần lớn có thể tìm tới rời đi phương pháp. Nhưng sát thú không có khả năng, sát thú linh trí không có cao như vậy. Mà lại sát thú tuổi thọ thật dài, những cái kia không cẩn thận tiến vào huyền hồ sát thú, hẳn là còn ở huyền hồ bên trong du đãng. Trần Lạc nụ cười trên mặt lại lần nữa ngưng kết, hắn tiến vào huyền hồ chính là vì tránh né sát thú, bây giờ nói huyền hồ lý cũng có sát thú. Soạn. Cái này không toi công bận rộn thôi. Thôi, tìm được trước đi ra biện pháp đi. Trần Lạc bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó hướng huyền hồ chỗ sâu đi đến. Có lẽ là huyền hồ đáng sợ, đã ở sát trong bầy thú truyền ra. Dọc theo con đường này, ngược lại là không có gặp được sát thú. Đang lúc Trần Lạc chuẩn bị tập trung tinh thần tìm kiếm tiên luân hạch tâm lúc, một cỗ không hiểu cảm giác đột nhiên phun lên trong lòng của hắn. Có mấy thứ bẩn thỉu. Trần Lạc phát giác sau, vội vàng rút ra thần tử kiếm. Cảm giác này thực sự quá kỳ quái, hắn căn bản nói không nên lời đây là cảm giác gì. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, khẳng định có thứ độ gì đang âm thầm làm hắn. Chương 1525 huyền nhà chú. Chương 1525 huyền nhà chú. Ô, cỗ này cảm giác quái dị, làm cho Trần Lạc nhịn không được phát ra lạnh im lìm. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bị một tầng màng mỏng bám vào, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Khó chịu, cuối cùng là thứ gì? Trần Lạc cắn răng, bắt đầu vung vẩy trong tay thần tử kiếm. Nhưng vô luận hắn như thế nào vung chặt, đều không có tác dụng, chỉ cuốn lên tầng tầng dòng nước. Ra. Trần Lạc thấy mình huy kiếm không dùng, lập tức phóng xuất ra 10 bộ phân thân, hướng bốn phương tám hướng đẩy đi, muốn mượn phân thân tìm ra âm thầm tên làm chuyện xấu. Nhưng những phân thân này, nhưng cũng biểu hiện ra cùng hắn một dạng trạng thái, thân thể cực nặng, không cách nào tùy ý di động. Chú ý tới điểm này, sắc mặt của hắn lập tức hết sức khó coi. Trong bóng tối bất kia, tuyệt đối không đơn giản. Thế ngay tại Trần Lạc suy nghĩ đối sách thời khắc, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo quái thanh. Trần Lạc không chút do dự quay đầu, đã thấy một cái cự đại đầu rắn đập vào mi mắt. Bởi vì màu đen nước hồ tầm nhìn rất thấp, căn bản thấy không rõ con đại xà này đại bộ phận thân thể. Là gia hỏa này làm. Trần Lạc cắn chặt răng, toàn lực thôi động trong tay thần tử kiếm. Nếu như là con đại xà này năng lực, vậy thì dễ làm rồi. Con đại xà này cảnh giới, cũng liền đạo hợp bản thánh, thực lực còn không bằng hàn hổ. Có thể chém. Tê, đại xà phun ra lưỡi rắn, sau đó nó quanh thân trong hắc thủy chui ra từng đầu thon dài xúc tu. Xúc tu lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng Trần Lạc, muốn đem Trần Lạc toàn thân trói lại. Chém. Trần Lạc không chút do dự chém ra trong tay thần tử kiếm, đem những xúc tu này từng cái ngăn lại. Đại xà gặp Trần Lạc đem thế công của mình toàn bộ ngăn lại, phát ra tức giận gào thét, xúc tu thế công càng thêm hung hãn. Liên ngươi thân thể này thân thể, chống đỡ được ta thanh này hảo kiếm a? Trần Lạc gặp đại xà gấp, bình tĩnh cười một tiếng. Nếu là trước đó thanh viêm thanh kiếm, muốn phá vỡ đại xà phòng ngự vẫn rất khó. Nhưng lấy thần tử kiếm uy lực, cầm xuống đại xà này còn không nhẹ nhàng lỏng lẻn. Bụt, thần tử kiếm không ngừng chém ra, chặt đứt từng cây xúc tu. Theo một cây tiếp lấy một cây xúc tu bị chém đứt, đại xà phát ra thê thảm tiếng gào thét. Trần Lạc không có ý định cho đại xà cơ hội, di chuyển nặng nề thân thể, hướng phía đại xà đầu một kiếm giết ra. Chết. Khi thần tử kiếm xuyên qua đại xà đầu sau, con đại xà này triệt để không có khí tức. Khả Trần Lạc trên người cái kia cố quái dị cảm giác, nhưng vẫn là không có tiêu trừ. Nói rõ cố này cảm giác quái dị, cũng không phải là con đại xà này chỗ phóng thích. Có lẽ là trong bóng tối ra hoặc kia, đem đại xà dẫn tới đối phó hắn, dẫn con rắn đến làm ta. Nói rõ trong bóng tối tên kia, sức chiến đấu cũng không mạnh. Trần Lạc phát giác được điểm này, con mắt híp lại. Nếu trong bóng tối ra hỏa không có lực sát thương, hắn chỉ cần đem nó tìm tới, liền có thể phá vỡ cục này. Nhưng tìm tới ra hỏa này, lại là một cái vấn đề lớn. Tại cái này màu đen huyền hồ trong nước, quả thực là ẩn nấp cao thủ sân nhà. Lại không cách nào dùng linh hồn dò xét, muốn tìm đến trong bóng tối ra hỏa độ khó thật không nhỏ. Muôn suối, ngươi có biện pháp nào a? Trần Lạc lập tức hỏi thăm tinh hải di tích cổ bên trong Lâm Vãn Khê, có lẽ Lâm Vãn Khê biết biện pháp ứng đối. Lâm Vãn Khê một bên vuốt ve tiểu hắc miêu, một bên suy nghĩ đây là hạ vật cách làm. Một lát sau, nàng nhíu mày hỏi, ngươi xem một chút trong cơ thể của ngươi, phải chăng có một loại đen làm ngay tại ăn mòn máu của ngươi? Nghe nói như thế, Trần Lạc đội vàng điều tra tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, có một bộ phận huyết dịch thế mà biến thành màu đen. Lúc trước hắn cảm nhận được cái gì, cũng là bởi vì những này bị nhuộm đen huyết dịch. Đây là thứ đồ gì? Uy lực lớn như vậy? Nếu như ta đoán được không sai, đây là huyền nha chú. Đợi ngươi huyết dịch toàn bộ bị huyền nha chú ô nhiễm, ngươi là sẽ trở thành bị huyền nha điều khiển khối lỗi. Lâm Vãn Khê ngữ khí nghiêm túc nói, không nghĩ tới cái này huyền hồ bên trong thế mà cất giấu một cái huyền nha. Như thế yêu thú, mặc dù không có cường hãn chiến lực, nhưng năng lực rất nghịch thiên. Liền xem như thánh nhân, đều chưa hẳn gánh vác được huyền nha chú. Lợi hại như vậy, Trần Lạc tại biết mình bị thứ đồ chơi gì cảm nhiễm sau, nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong cơ thể hắn huyết dịch đã có 3 thành bị huyền nha chú ô nhiễm, tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến một canh giờ, liền sẽ trở thành huyền nha khôi lỗi. Như vậy sao được? Đến tranh thủ thời gian xử lý huyền nha. Làm sao bây giờ có thể tìm được huyền nha? Trần Lạc lại lần nữa hỏi. Hiện tại nhức đầu nhất chính là tìm không thấy huyền nha vị trí. Chỉ cần tìm được cái kia huyền nha, nhất định có thể bắt được. Lâm Vãn Khê bình tĩnh hồi đáp, huyền hồ nước mặc dù quỷ dị, nhưng nó ngăn cản không nổi đỉnh tiêm hỏa diễm. Ngươi dùng tổ hỏa, hẳn là có thể trong nháy mắt mở ra một cái không gian. Nghe nói như thế, Trần Lạc không chút do dự phóng xuất ra tổ hỏa. Ngay tại tổ hỏa tuôn ra trong nháy mắt, bốn phía huyền hồ nước trực tiếp tiêu tán, trước mắt hắn tầm mắt cũng dần dần phóng đạt. Theo tổ hỏa tiếp tục tiêu đốt, có thể gặp phạm vi càng lúc càng rộng. Đương nhiên, lực lượng của hắn còn không cách nào dùng tổ hỏa đem trọn phiến huyền hồ bốc hơi. Huyền hồ thực sự quá lớn, trừ phi tổ hỏa bản thể ở đây, không phải vậy không có đây khả năng. Còn không có xuất hiện. Giấu sâu như vậy, Trần Lạc gặp chậm chạp không có huyền nha thân thể, sắc mặt càng thêm khó coi. Phóng thích tổ hỏa quá tiêu hao lực lượng của hắn đã tiêu hao gần nửa, nhất định phải nhanh tìm tới huyền nha. Đi ra cho ta. Trần Lạc cắn chặt răng, tiếp lấy phẫn nộ vừa hô. Tổ hỏa triệt để bộc phát, mở ra một cái gần ngàn mét khu vực. Rốt cuộc, một cái màu đen tiểu ô nha xuất hiện tại trong tầm mắt. Không có chút gì do dự, Trần Lạc nhất bộ phóng tới huyền nha. Mặc dù thân thể bị hạn chế, nhưng hắn tốc độ hay là không chậm, bắt một cái tiểu ô nha còn có thể thất bại. Siêu. Có thể sau một khắc, huyền nha đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, lấy Trần Lạc không thể nào hiểu được tốc độ hướng nước hồ phóng đi. Tốc độ này, thấy Trần Lạc mục trừng ngây mồm. Soạt. Vật nhỏ bay nhanh như vậy, cho ta định. Trần Lạc khí đến nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể mượn dùng hệ thống đem huyền nha định thân. Tiêu hao 200000 điểm tài phú, đã định thân huyền nha 3 giây 200000 điểm tài phú. Mắc như vậy, Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, một mặt phiền muộn. Tức sôi ruột, hắn tức giận đến ôm đồng ra, vật nhỏ, tới đây cho ta. Theo bàn tay duỗi ra, huyền nha bị nhẹ nhõm bắt được trước mặt. Huyền nha tại Trần Lạc trong tay điên cuồng dãy rủa, nhưng không có một chút tác dụng nào. Gia hỏa này mặc dù là đạo hợp bán thánh cảnh giới, nhưng thực lực quá yếu, thậm chí không bằng khí hợp ngụy thánh. Nếu là không có cái kia quỷ dị huyền nha chú, cái đồ chơi này chính là vật biểu tượng. Nhanh, đem trong cơ thể ta huyền nha chú bỏ đi. Trần Lạc chỉ vào huyền nha giận dữ hét. Huyền nha tội nghiệp mà nhìn xem Trần Lạc, chỉ có thể ngoan ngoãn đem huyền nha chú khu trừ. Không có huyền nha chú sau, Trần Lạc lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhõm không ít, quả nhiên là vật nhỏ này đang tác quái. Ai? Ngươi nói ta có thể hay không lợi dụng vật nhỏ này làm tổ linh một đợt? Trần Lạc nhìn xem huyền nha, đột nhiên linh quang lóe lên. Huyền nha chú nếu ngay cả thánh nhân cũng có phòng, nói không chính xác có thể đem sơ thánh địa thánh chủ trực tiếp cầm xuống. Một vị thánh chủ làm tay chân, cái này cỡ nào thoải mái. Tinh hải di tích cổ bên trong Lâm Vãn Khê, lúc này lật ra một cái liếc mắt đạo, huyền nha chú là đối với thánh nhân hữu hiệu, nhưng muốn cầm xuống thánh nhân, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Cái này, hay là tại thánh nhân không phản kháng tình huống dưới? Ngươi cảm thấy ngươi có thế để cho thánh nhân không cách nào phản kháng mấy tháng? Chương 1526 ngươi vật nhỏ này làm sao miệng đầy nói bậy? Chương 1526 ngươi vật nhỏ này làm sao miệng đầy nói bậy? Mấy tháng? Trần Lạc nghe được lúc này dài, mặt mũi tràn đầy viết xấu hổ. nếu là hắn có bản lĩnh vây khốn thánh nhân mấy tháng, không bằng trực tiếp đem đối phương giết. Vậy cái này đồ chơi có cái gì dùng? Trần Lạc méo méo Huyền Nha, đau đến Huyền Nha hoa hoa gọi bậy. Lâm Vãn Khê nhìn xem Huyền Nha, trầm mặc một lát sau mở miệng nói, ngươi có thể dùng nó khống chế một chút sát thú, mặc dù sát thú không giải quyết được thánh nhân, nhưng chúng nó nhục thân, hẳn là có thể gánh vác Bình Hải thánh nhân mấy lần công kích, chí ít so phân thân của ngươi có tác dụng. Trần Lạc phân thân cũng có được nhục thân cường hãn, có thể địch nổi đỉnh tiêm đạo hợp bản thánh. Nhưng sát thú nhục thân, nhưng so sánh nhân tộc, thậm chí yêu tộc còn cường hãn hơn. Nếu không có Trần Lạc có được đỉnh tiêm cấp bậc thần tử kiếm, nào có khả năng tùy tiện chém giết đạo hợp bán thánh cảnh giới sát thú. Mượn Huyền Nha không chế sát thú đối phó tổ linh người, mảnh này huyền hồ cũng có thể hố bọn hắn một đợt. Trần Lạc nhược có chút suy nghĩ gật đầu. Chỉ cần trước giải khai mảnh này huyền hồ chính là hắn sân nhà. Đối phó tổ linh người, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Người trước đem cái này Huyền Nha không chế đi, vật nhỏ này tính tình bướng bỉnh, mà lại tâm cơ cực sâu, muốn thu phục nó cũng không dễ dàng. Lâm Vãn Khê dặn dò. Huyền Nha mặc dù chiến lược không cao, nhưng tính tình tạc tối. Muốn thu phục gia hỏa này người đặc biệt nhiều, nhưng có thể làm được ít. Mượn man lực tuần phục Huyền Nha, tỷ lệ thành công cũng không cao. Trần Lạc nắm luốt Huyền Nha, bắt đầu dò xét Huyền Nha thân thể. Vật nhỏ phiết qua đầu, một bộ vĩnh viễn không khuất phục tư thái. Gặp vật nhỏ này có như thế cốt khí, Trần Lạc bình tĩnh giơ lên khóe miệng, sau đó dựng thẳng lên đầu ngón tay bên trong toát ra một sợi tổ hỏa. Nhìn thấy tổ hỏa Huyền Nha, hay là một bộ tự tin biểu lộ. Nó hết sức rõ ràng tự thân giá trị, bắt lấy nó người rất ít dám thật thương nó. Nó là không tin, Trần Lạc chân dám động nó. Nha, vật nhỏ thật sự cho rằng ta không dám động thủ. Trần Lạc cười lạnh, sau đó hướng phía Huyền Nha một chỉ, tổ hỏa tiến vào Huyền Nha thể nội. Đương nhiên, hắn không có ngốc đến thật đem Huyền Nha giết chết. Vật nhỏ này tác dụng rất lớn, giết chết cũng quá thua lỗ. Mượn tổ hỏa chi lực, không ngừng thiêu đốt Huyền Nha thân thể, thiêu đến Huyền Nha hoa hoa gọi bậy. Lúc này Huyền Nha đau đến không ngừng vỗ cánh. Ngừng ngừng ngừng. Bản đại gia phục, bản đại gia phục. Huyền Nha gấp đến độ kêu to lên, phun ra nhân luôn. Trần Lạc nhưng không có đình chỉ, không để cho vật nhỏ này lòng sinh e ngại, vật nhỏ này sao có thể phục? Muốn lừa gạt hắn? Không cửa. Hoa. Bản đại gia đều nhận thua, ngươi cái tên này làm sao không dừng tay a? Huyền Nha gặp Trần Lạc không thu tay lại, buồn bực quát to lên. Làm sao gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài a? Đây là ngược đái chim nhỏ a. Quá xấu rồi. Trần Lạc chỉ là cười cười, cũng không để ý tới Huyền Nha. Đến làm cho cái này tiểu phá điều thực sự sợ sệt, sợ đến thực tình chịu thua, mới có thể hoàn thành thu phục. Huyền Nha còn tại bị thiêu đốt, trong lòng khóc không ra nước mắt. Nó nào nghĩ tới, lần này đụng phải cái không chút nương tay gia hỏa. Cái này nếu là còn giống như kiểu trước đây bướng bỉnh, liền phải thụ rất lâu khổ. Hoa. Bản đại gia sai, ngươi tha bản đại gia đi, bản đại gia thật phục. Huyền Nha tuốt thích hô. Trần Lạc cũng không có vội vã thu tay lại, mà là mượn trước hệ thống nhìn rõ Huyền Nha nội tâm. Khi biết Huyền Nha ý tưởng chân thật sau, hắn cười nhún vai, ngươi vật nhỏ này, không chân thành à, lại nướng ngươi một hồi. Huyền Nha nghe nói như thế, toàn bộ chim đều động. Không phải, gia hỏa này làm sao mà biết được? Ba ba ba. Sai, sai. Cũng không biết nướng bao lâu, Trần Lạc dùng hệ thống biết được Huyền Nha thực tình chịu thua sau, mới đưa tổ hỏa thu hồi. Huyền Nha ngồi phịch ở Trần Lạc trong tay, toàn bộ chim một bộ nhận mệnh biểu lộ. Trần Lạc tuần thủ cùng Huyền Nha ký kết khế ước, đem Huyền Nha triệt để thu phục. Thu phục Huyền Nha sau, tiếp xuống hành động thì là tìm kiếm huyền hồ bên trong sát thú. Huyền hồ bên trong sát thú không nhiều, mà lại phân bố tương đối tán loạn. Dù cho đụng phải 3, 4 con, Trần Lạc cũng có thể mượn nhờ phân thân ứng phó. Đem sát thú sau khi áp chế, lại từ Huyền Nha không chế. Vẹn vẹn một ngày thời gian, bị Huyền Nha không chế sát thú liền đạt tới 10 cái. Sau đó, liền phải tìm tới huyền hồ bên trong tiên luân hạch tâm. Trần Lạc nheo lại hai con ngươi, quét mắt mảnh này huyền hồ. Chỉ có tìm tới tiên luân hạch tâm, lại đem nó áp chế, hắn có thể rời đi huyền hồ. Nếu là không cách nào tự do ra vào huyền hồ, lại đem tổ linh người dẫn tới, ngược lại hắn sẽ trở thành cá trong chậu. Tiểu Ô Nha, ngươi tại huyền hồ chờ đợi lâu như vậy, biết tiên luân hạch tâm ở đâu a? Trần Lạc nhìn về phía trên vai Huyền Nha hỏi. Vật nhỏ này tại vây ở huyền hồ không ít thời gian, hẳn là đi tìm tiên luân hạch tâm. Huyền Nha nháy nháy mắt, sau đó bẹp lấy miệng nói ra, huyền hồ bên trong cái kia đạo tiên luân hạch tâm bị một cái sát thú nuốt. Nếu không phải cái kia sát thú chạy nhanh chóng, bản đại gia đã sớm đem nó cầm xuống. Trần Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, so tốc độ người còn nhanh. Huyền Nha tốc độ, nhưng so sánh hắn nhanh hơn nhiều. So Huyền Nha tốc độ còn nhanh, vậy cũng quá khoa trương một chút. Huyền Nha điểm một cái đầu nhỏ, đúng vậy a. Bất quá ngươi có cái kia quỷ dị định thân năng lực, hẳn là có thể giải quyết hết nó. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm nó đi, chúng ta cũng không thể bị vây ở chỗ này. Trần Lạc nghĩ lại một lát sau nói ra. Bất kể như thế nào, hắn đều cần huyền hồ tiên luân hạch tâm, không phải vậy không thể rời bỏ mảnh này huyền hồ. Có tổ hỏa cung định thân ở, dùng đúng giao Huyền Nha xáo lộ, cầm xuống cái kia sát thú không khó lắm. Huống chi còn có 10 cái sát thú trợ trận, còn cần đến sợ một cái sát thú. Tại Huyền Nha chỉ phương hướng sau, Trần Lạc tăng thêm tốc độ, cũng phân ra mấy chục bộ phân thân, địa thảm thức tìm kiếm cái kia sát thú tung tích. Sát thú không có Huyền Nha như vậy trí tuệ, hẳn là sẽ không quá lão lục. Chỉ cần tìm được, liền có thể cầm xuống. Có một bộ phân thân, rốt cuộc tìm được cái kia sát thú tung tích. Ngăn lại nó. Trần Lạc không chút do dự chỉ huy phân thân, hướng cái kia sát thú đánh tới. Ngay tại mấy chục bộ phân thân tới gần sát thú lúc, trong hắc ám đột nhiên xuất hiện một cái chừng núi nhỏ lớn lợi trảo. Vẹn vẹn một kích, liền đem mấy chục bộ phân thân toàn bộ đập nát. Một màn này, lập tức Trần Lạc cứ thế tại nguyên chỗ. Có ý tứ gì? Trần Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Nha, ngươi không phải nói là bởi vì cái này sát thú tốc độ quá nhanh mới không có cầm xuống nó à? Làm sao lợi hại như vậy? Cái này sát thú năng nhẹ nhõm một chảo, giết chết mấy chục bộ phân thân. Hắn thực lực viễn siêu bình thường đạo hợp bán thánh sát thú, liền xem như hắn đều cảm thấy một trận kiêng kỵ. Chỉ bằng Huyền Nha này một ít bản sự, thật có thể cầm xuống cái này sát thú. Vô nghĩa đâu? Huyền Nha chớp chớp mắt nhỏ, sau đó một mặt bình tĩnh nói, hẳn là cái này sát thú tại Huyền Hồ bên trong thực lực tăng cường không ít. Lúc trước bản đại gia gặp được nó thời điểm, để nó một bên cánh cũng có thể ngược nó. Trần Lạc liếc mắt, thì ra vật nhỏ này là đang khoác lác ga. Thôi, Trần Lạc thở ra một hơi, lập tức một thanh vung ra thần tử kiếm. Cái này sát thú là lợi hại, nhưng trung quy là đạo hợp bản thánh. Nếu cái này sát thú chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới, vậy hắn liền có thể thắng. Chém. Chương 1527 bậy liền. Lôi lai. Chương 1527 bậy liền. Lôi lai. Thần tử kiếm bộc phát ra kiếm khí kinh người, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía sát thú chỗ khu vực. Nhưng lại tại kiếm khí sắp chạm tại sát trên thân thú lúc, sát thú khí tức đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, Trần Lạc đốn lúc trong lòng giật mình. Quả nhiên, tốc độ thật nhanh. Tốc độ này, đúng là Huyền Nha phía trên. Mà lại cái này sát thú lực lượng cũng cực mạnh, có thể nhẹ nhõm giết chết bình thường đạo hợp bản thánh. Cùng dạng này sát thú giao chiến, hắn đột nhiên cảm nhận được áp lực lớn lao. Không được, trước tiên cần phải tìm được cái này sát thú tung tích. Trần Lạc kịp phản ứng, lập tức phóng xuất ra tổ hỏa, bắt đầu đốt cháy mảnh khu vực này. Theo tổ hỏa không ngừng bộc phát, bốn phía màu đen nước hồ bị thiêu khô, đưa ra một vùng khu vực. Cái kia sát thú ngược lại không giống Huyền Nha một dạng đội vã chạy trốn, mà là tại cách đó không xa nhìn chằm chằm Trần Lạc. Cũng không lâu lắm, sát thú bộ dáng rốt cục hoàn chỉnh mà hiện lên tại Trần Lạc trước mắt. Cái này sát thú đúng là một cái màu tuyết trắng hồ ly, nhưng nó phía sau cái đuôi lại là từng đầu thon dài xúc tu bạch tuộc, khoảng chừng 10 cái. Giống. Tuyết hồ nhìn chằm chằm Trần Lạc, nhe răng trợn mắt biểu lộ vô cùng hung ác. Chúng tiểu nhân. Bên trên, Huyền Nha tại Trần Lạc trên vai, cưa cánh, chỉ hướng Tuyết hồ hét lớn một tiếng. 10 cái bị Huyền Nha chú khống chế sát thú, nhao nhao hướng Tuyết hồ phát ra tức giận gào hét. Trần Lạc thừa dịp này ngưng tụ sức mạnh, cũng đánh giá Tuyết hồ thân thể. Cái này Tuyết hồ thực lực, tại đạo hợp bán thánh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí so trước đó nhìn thấy Địa Viêm Thánh Địa Thiên Kiêu Đồng Lâm Thừa còn kinh khủng hơn. Tại 10 cái sát thú thế công bên dưới, Tuyết hồ cánh tư không chút nào rơi xuống hạ phong. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều muốn so 10 cái sát thú cường đại. Cũng không lâu lắm, Huyền Nha 10 cái sát thú liền bị đánh lui, thân hình đều vô cùng chật vật. Lợi hại như vậy, Trần Lạc gặp Tuyết hồ năng nhẹ nhõm đánh lui 10 cái sát thú, trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này Tuyết hồ sát thú, cũng quá lợi hại đi. Nếu là có thể để Huyền Nha đem cái này Tuyết hồ khống chế, nó tác dụng tuyệt đối so với mặt khác 10 cái sát thú lớn. Có lẽ cái này Tuyết hồ sát thú còn có thể uy hiếp được Bình Hải Thánh Nhân. A, có chút ý tứ. Trần Lạc nhiều có hứng thú giơ lên khóe miệng, sau đó dẫn theo kiếm nhanh chân đi hướng Tuyết hồ. Giống. Tuyết hồ chú ý tới đi tới Trần Lạc, lập tức phát ra gào thét, hiển nhiên là kiêng kỵ Trần Lạc thực lực. Ở đây những đối thủ này bên trong, chỉ có Trần Lạc để nó cảm thấy khó đối phó. Đến, tiểu hồ ly, để cho ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu châu. Trần Lạc bước ra một bước, trong tay thần tử kiếm lần nữa giết ra, tiếp lấy tổ hỏa theo kiếm khí tuôn ra thân kiếm, như là một đầu như hỏa long, thẳng hướng Tuyết hồ. Tuyết hồ chú ý tới đạo kiếm khí này, cảnh trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bất quá sau một khắc, nó liền biến mất tại nguyên chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hiện lên Trần Lạc một kiếm này. Còn muốn chạy? Trần Lạc làm sao cho Tuyết hồ cơ hội tránh né, trực tiếp vận dụng hệ thống đem Tuyết hồ định thân. Tiêu hao 300.000 điểm tài phú, đã định thân cực sát Tuyết hồ 2 giây mắt như vậy. Trần Lạc đau lòng cắn răng, vì có thể từ biển hồ ra ngoài, nhất định phải đem Tuyết này cáo cầm xuống. Giống. Tuyết hồ bị định sau lưng, thân xác rõ ràng bối rối lên. Đối mặt Trần Lạc chém tới kiếm khí, đành phải ngưng tụ lực lượng toàn thân ngăn cản. Mượn nhờ ngang ngược lục thân, Trần Lạc đạo kiếm khí này cũng không đối Tuyết hồ tạo thành quá nhiều tổn thương. Trần Lạc thấy vậy lần nữa xuất kiếm, Trảm Thiên Tinh Nguyên kiếm pháp phóng thích đến cực hạn, thừa dịp định thân còn chưa kết thúc, dự định đem Tuyết hồ trọng thương. Sát thú linh trí mặc dù không cao, nhưng nó không phải đồ ngốc, nó rất rõ ràng Trần Lạc một kiếm này đáng sợ. Chỉ gặp cực sát Tuyết hồ hé miệng, trong miệng phun ra một đạo sóng ánh sáng màu trắng, hung hãn đánh trúng phóng tới vô số tinh quang. Hai cỗ lực lượng ở trung ương chạm vào nhau, tuôn ra trận trận mãnh liệt dư uy. Tại rằng co thời khắc, cực sát Tuyết hồ tránh thoát định thân trói buộc, không chút do dự rời đi nguyên địa. Oeng! Một tiếng nổ vang, Trần Lạc liên tiếp lui về phía sau, cũng ngưng tụ sức mạnh ngăn trở đập vào mặt dư uy. Riêng này cố dư uy, liền có thể đối với bình thường đạo hợp bán thánh tạo thành uy hiếp chí mạng. Đủ để chứng minh, cái này cực sát Tuyết hồ thực lực cường hãn bao nhiêu. Nếu là hắn hay là tâm hợp bán thánh, sợ rằng sẽ bị cái này cực sát Tuyết hồ một chiêu miểu sát. Tiểu Ô Nha, để cho ngươi sát thú, phong tỏa ngăn cản cực sát Tuyết hồ đường lui. Trần Lạc ổn định thân thể sau, lập tức hướng Huyền Nha hô. Mặc dù Huyền Nha không chế sát thú, thực lực không kịp cực sát Tuyết hồ, nhưng những này sát thịt thú vật thân cường hãn, không dễ dàng như vậy bị cực sát Tuyết hồ đánh giết, có thể cho hắn tranh thủ cơ hội tiến công. Giao cho bản đại gia. Huyền Nha vỗ cánh lớn tiếng kêu lên. Tại Huyền Nha chỉ huy bên dưới, 10 cái sát thú đồng thời phát động thế công, không ngừng thu nhỏ cực sát Tuyết hồ hành động không gian. Bất quá những thế công này đều bị cực sát Tuyết hồ dựa vào tốc độ kinh người tránh đi. Trần Lạc không có vội vã xuất thủ, đầu ngón tay xẹt qua thân kiếm sau, tổ hỏa bám vào tại cả thanh trên thân kiếm. Hắc kiếm cốt văn cũng toàn lực phong thích. Ngay sau đó, 14 đầu tiên đạo toàn bộ chuyển hóa thành huyền du lịch kiếm đạo, kiếm khí tại lúc này đạt tới cực hạn. Cho ta định. Làm đủ chuẩn bị sau, Trần Lạc đột nhiên chém ra trong tay thần tử kiếm. Cực sát tuyết hồ lần nữa bị định trụ, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Cái này đỉnh tiêm sát thú, nào nghĩ qua chính mình gặp được như vậy khó đối phó nhân tộc, hơn nữa còn chỉ là cái hồn hợp bản thánh. Tại vô số tinh quang kiếm khí chạm hướng cực sát tuyết hồ đồng thời, 10 cái sát thú cũng toàn lực phát động thế công, không lưu một tia dư lực. Giống. Cảm nhận được áp lực lớn lao, cực sát tuyết hồ phát ra khiếp người tiếng gầm gừ, ngay sau đó sau lưng nó 10 đầu xúc tu bắt đầu điên cuồng chập chờn, giống như trong gió cánh liễu. 10 cái sát thú thế công, rất nhanh bị 10 đầu xúc tu toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó 10 đầu xúc tu tập hợp một chỗ, như là một cây rủi nhọn ngăn trở đã tới trước mặt tinh quang kiếm khí. Trần Lạc nhìn xem một màn này, lông mày có chút bốc lên. Cái này cực sát tuyết hồ lực lượng, viễn siêu dự liệu của hắn. Làm sao cái này sát thú mạnh như vậy? Không hợp lý a. Chẳng lẽ sát thú bên trong là xúc tu càng nhiều, lực lượng càng mạnh? Trần Lạc nhíu mày, nhìn xem những này sát thú bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Cái này cực sát tuyết hồ xúc tu có 10 đầu, mà cái kia 10 cái sát thú xúc tu, đại bộ phận là 8 đầu hoặc 9 đầu, không, có một cái đạt tới 10 đầu. Có lẽ sát thú thực lực thật cùng xúc tu số lượng có quan hệ. Đang lúc Trần Lạc suy nghĩ như thế nào cầm xuống cực sát tuyết hồ lúc, cực sát tuyết hồ lần nữa tránh thoát định thân, ánh mắt của nó hung tợn nhìn về phía Trần Lạc. Nó rất rõ ràng, Trần Lạc là bọn giá hỏa này lão đại. Chỉ cần đem Trần Lạc giải quyết hết, liền có thể kết thúc chiến đấu. Giống. Cực sát tuyết hồ làm ra quyết định sau, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Trần Lạc, sau lưng 10 đầu xúc tu không ngừng đâm ra, tựa như từng cây trường thương. Trần Lạc gặp cực sát tuyết hồ đánh tới, vội vàng triệt thoái phía sau, cũng đem 14 đầu tiên đạo chuyển hóa làm không gió tiên đạo. Tất cả tiên đạo chuyển hóa làm không gió tiên đạo sau, lại thêm thần quang bước, tốc độ miễn cưỡng có thể cùng cực sát tuyết hồ chống lại. Hai bóng người bắt đầu truy đuổi, cũng ở giữa không trung không ngừng va chạm. Tiên đạo chuyển hóa sau, lực lượng liền khó thương vừa đến cực sát tuyết hồ, trừ phi sử dụng hắc sát lôi. Trần Lạc meo lại hai con người. Một khi sử dụng hắc sát lôi, liền sẽ dẫn tới tổ linh người. Trừ phi tại tổ linh người tới đây trước, đem cực sát tuyết hồ cầm xuống. Chỉ có thể thử một chút. Trần Lạc hít sâu một hơi. Hắn có thể không nỡ dùng điểm tài phú đối phó cực sát tuyết hồ, cái này còn phải ứng phó tổ linh thủ hạ. Không bằng liệu một phen, bằng nhanh nhất thời gian cầm xuống cực sát tuyết hồ. Vậy liền, lôi lai. Trần Lạc đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một màn màu đen lôi điện. Chương 1528 chân áp tuyết hồ. Chương 1528 chân áp tuyết hồ. Lốt buốt. Trần Lạc đột nhiên quay người, trong tay thần tử kiếm sát ra, hắc sát lôi lập tức tuôn ra thần kiếm. Theo tổ hỏa cùng hắc sát lôi đồng thời tuôn ra, bám vào từng đạo tinh quang kiếm khí bên trên. Những tinh quang này kiếm khí uy lực, tại hai cỗ thiên địa chi lực ra chỉ bên dưới, trở nên cực kỳ cứng hãn. Hậu phương cực sát tuyết hồ nhìn thấy nguồn lực lượng này, thân thể rõ ràng khẽ giật mình, không nghĩ tới Trần Lạc còn có khủng bố như thế át chủ bài. Chỉ thấy nó nhanh chóng vặn mẹo thân thể, sau lưng 10 đầu xúc tu lần nữa hội tụ, lại hình thành một khối tâm chắn, ngăn cản Trần Lạc thế công. Rơi. Trần Lạc một tiếng quát nhẹ, trong tay thần tử kiếm hung hăng một bổ. Vô số tinh quang kiếm khí như là sao trời rơi xuống, không ngừng trùng kích cực sát tuyết hồ xúc tu. Tại tinh quang kiếm khí không ngừng trùng kích vào, cực sát tuyết hồ thân thể không ngừng lùi lại. Phần lực lượng này, hiển nhiên đã mạnh hơn cực sát tuyết hồ. Phá cho ta. Trần Lạc lần nữa vừa hô, hắc sát lôi uy lực triệt để bộc phát. Cực sát tuyết hồ xúc tu rốt cuộc không chịu nổi, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi, cũng phóng xuất ra lực lượng đem thân thể bảo vệ. Hắc sát lôi nhanh chóng lan tràn tại cực sát tuyết hồ trên thân thể, không ngừng trùng kích cực sát tuyết hồ nhục thân. Trần Lạc thấy thế lập tức nhìn về phía Huyền Nha, nhanh, đưa nó khống chế. Huyền Nha kịp phản ứng sau, lập tức vỗ cánh, trên thân xuất hiện từng đạo màu đen văn ấn. Văn ấn quang mang siêu một chút chui vào cực sát tuyết hồ thể nội, bắt đầu ăn mòn cực sát tuyết hồ huyết dịch. Cực sát tuyết hồ cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, tức giận bặm bẹo thân thể. Nhưng ở hắc sát lôi áp chế xuống, nó không cách nào loại trừ thể nội Huyền Nha chú, thậm chí ngay cả động đậy thân thể đều không thể làm đến. Trần Lạc hận nhìn chằm chằm cực sát tuyết hồ, thể nội liên tục không ngừng phóng thích hắc sát lôi. Hắc sát lôi phản vệ, cũng đại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Hiện tại chính là cùng cực sát tuyết hồ liều thời gian, liền chờ cực sát tuyết hồ nhịn không được Huyền Nha chú, trở thành Huyền Nha chú tiểu đệ. Giống. Cực sát tuyết hồ phát ra tức giận gào thét, thân thể tại lúc này ngăn không được run rẩy, còn muốn phản kháng. Cho ta trấn áp. Trần Lạc lần nữa huy kiếm, hắc sát lôi đạt tới cực hạn, trên da thịt của hắn cũng bò lên đạo đạo đường vân màu đen. Song phương bắt đầu giằng co, cũng không biết giằng co bao lâu, chỉ biết Trần Lạc toàn thân đều bị hắc sát lôi lôi văn bỏ đầy. Rốt cục, cực sát tuyết hồ cũng nhịn không được nữa, thân thể chậm rãi bò xuống, phát ra ô thanh âm ô ô ha 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 ha. Bản đại gia thành rồi. Huyền Nha lớn tiếng bật cười. Chỉ xem cái này cực sát tuyết hồ chống đỡ lâu như vậy, liền biết cực sát tuyết hồ thực lực mạnh bao nhiêu. Thu loại cấp bậc này sát thú làm tiểu đệ, cảm giác này quá sướng rồi. Hô. Trần Lạc khẽ nhả một hơi, lập tức xẹt qua hệ thống giới diện. Tiêu hao 500.000 điểm tài phú, đã khôi phục thương thế vì áp chế cái này cực sát tuyết hồ, thế mà hao tốn trọn vẹn 1.5 triệu điểm tài phú. Cái này cực sát tuyết hồ, còn thật là khó dây dưa. Cũng may cầm xuống cực sát tuyết hồ chỗ tốt, so 1.5 triệu điểm tài phú cao hơn nhiều. Nhanh, để nó đem tiên luân hạch tâm lấy ra. Trần Lạc thở ra một hơi. Huyền Nha nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía cực sát tuyết hồ hô lớn, "Ngươi, nhanh lên một chút phun ra tiên luân hạch tâm." Cực sát tuyết hồ buồn bực nhìn Huyền Nha một chút, sau đó lộc cộc cổ họng, phun ra một đoàn kim quang. Trần Lạc một thanh lấy ra kim quang, đây chính là Huyền Hồ Tiên Luân Hạch Tâm. Đem nó áp chế, liền có thể ra vào Huyền Hồ. Thử một lần. Trần Lạc nhíu mày, sau đó bắt đầu nếm thử dùng tiên đạo chi lực áp chế Tiên Luân Hạch Tâm. Tại Tiên Luân Hạch Tâm bị áp chế sau, Huyền Hồ dòng nước thế mà trong nháy mắt trở nên trong suốt. những cái kia tại huyền hồ trung du đãng sát thú lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, thật giống như không mặc quần áo người đột nhiên bị ném đến trước mặt mọi người. Hắc hắc hắc, bản đại gia rốt cục có thể đi ra. Huyền Nha rơi xuống Trần Lạc trên vai, cười hì hì vỗ cánh. Nhưng khi hắn nghĩ tới chính mình bây giờ trở thành Trần Lạc tiểu đệ, dáng tươi cười im bặt mà dừng. Soạn. Đây coi là mới ra ổ sói, lại tiến hang hổ a. Trần Lạc liếc qua Huyền Nha, sau đó một bước xông lên phía trên đi, thật xông ra mảnh này huyền hồ. Thấy vậy thật có thể thực hiện sau, Trần Lạc hai con ngươi híp lại. Hắn vừa mới sử dụng hắc sát lôi, hẳn là đã bị tổ lôi phát ra được. Hiện tại phải đợi các loại tổ lôi tới. Huyền Nha, để cho ngươi tiểu đệ giấu đi, đợi lát nữa có một trận đại chiến. Trần Lạc nghiêm túc nói ra. Tổ linh phái tới người, chỉ ít một vị thánh nhân. Đối mặt thánh nhân, cho dù có những này sát thú tương trợ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Bất quá hắn chỉ cần lấy được một bộ phận tổ thủy, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như tổ thủy phái tới người, chỉ là một vị đạo hợp bản thánh, sự tình liền sẽ đơn giản hơn nhiều. A, đại chiến? Cái gì đại chiến? Huyền Nha một mặt mộng bức mà nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc lạnh nhạt nói, cũng không phải lợi hại gì nhân vật, một vị bình hải thánh nhân thôi. Ân. Huyền Nha trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Lạc, tiếp lấy biểu lộ ngưng kết. Soạn. Thánh nhân, này làm sao chơi a? Đối phó một cái cực sát tuyết hồ, liền phí hết lớn như vậy kình, bọn hắn thật có thể đối phó thánh nhân? Trần Lạc không để ý đến Huyền Nha trên mặt chấn kinh, sau đó lần nữa chui về huyền hồ bên trong, cũng không lại áp chế hạch tâm. Huyền hồ lần nữa hóa thành màu đen, trở nên không gì sánh được thần bí. Tại hỗn độn cấm khu một bên khác, La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm chính nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đột nhiên, La Vân Sơn dừng bước lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Tìm được. Tiểu tử kia ngay tại cách đó không xa. La Vân Sơn ngước mắt nhìn về phía Trần Lạc vị trí, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Trần Lạc giết sơ thánh địa quá nhiều người, thù này có thể nào không báo. Đi qua đi, cầm xuống tiểu tử kia, lại đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Lâm Thủy Niệm trực tiếp mở miệng nói, nàng cũng đối Trần Lạc cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ Trần Lạc trên thân có rất nhiều thú vị đồ vật. Tốt, đến lúc đó tiểu tử kia giao cho ta là được, hắn giết sơ thánh địa quá nhiều thiên tiêu, không tự tay bắt lấy hắn, lòng ta khó yên. La Vân Sơn nhẹ gật đầu, lập tức bàn tay vừa nhấc, một cỗ hắc sát lôi xuất hiện tại lòng bàn tay. Chỉ gặp hắc sát lôi bay ra, siêu một chút bay về phía Trần Lạc vị trí. Đi, cầm xuống tiểu tử kia. La Vân Sơn giơ lên quẻ miệng, lập tức đuổi theo hắc sát lôi, đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Lạc cầm xuống. Ngay tại hai người sau khi rời đi, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn nguyên lai đứng địa phương. Bóng đen này tại màu xám trong sương mù, thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng, nhưng có thể nhìn ra được, nó thân ảnh vô cùng to lớn, đồng thời khí tức cứng hãn. Phần này khí tức, thình lình đạt tới cấp bậc thánh nhân. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới lâu như vậy, hỗn độn trong cấm khu còn có thể náo nhiệt như vậy. Kiệt kiệt kiệt, lần này có chơi vui. Chương 1529 trực diện thánh nhân. Chương 1529 trực diện thánh nhân. Siêu siêu siêu. Hai bóng người tại một đạo lôi điện màu đen dẫn đầu xuống, xuyên qua màu xám mê vụ, cuối cùng dừng ở huyền hồ phía trên. La Vân Sơn nhìn xem huyền hồ, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắc sát lôi chỉ dẫn, chính là mảnh này kỳ quái hắc hồ bên trong. Đây là cái gì hồ? Trần Lạc lại ở chỗ này mặt. Nhìn thấy huyền hồ, La Vân Sơn sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn mặc dù cấp bách muốn giết chết Trần Lạc, nhưng cái này huyền hồ nhìn xem thực sự quỷ dị. Vạn nhất trong hồ này có chuyện ẩn ở bên trong, chẳng phải là xong đời. Hồ này xác thực quái dị, có lẽ Trần Lạc đã chết ở trong đó. Lâm Thủy Niệm nhún vai nói ra, nàng đồng dạng kiêng kỵ mảnh này huyền hồ, đây là đối với vị chi sợ hãi. La Vân Sơn do dự một chút, lập tức mở miệng nói, như vậy đi, ta đi vào trước, nếu là gặp được phiền phức sẽ gọi ngươi trợ giúp. Cái kia Trần Lạc tiểu nhi trung quy là cái tiểu bối, không thể nào là đối thủ của ta. Lâm Thủy Niệm nhẹ gật đầu, nếu La Vân Sơn nguyện ý mạo hiểm, nàng tự nhiên không có ý kiến. Đương nhiên, La Vân Sơn gặp được phiền phức, nàng khẳng định cũng sẽ hỗ trợ. Không có La Vân Sơn tương trợ, chỉ sợ kết thúc không thành chủ thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Làm ra quyết định sau, La Vân Sơn nhanh chóng hướng về hướng huyền hồ, trực tiếp đâm vào trong hồ nước. Khi hắn tiến vào nước hồ sau, liền phát hiện không thích hợp, không chút do dự triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi mảnh này huyền hồ. Có thể vị này bình hải thánh nhân cũng bị nước hồ ngăn lại, không cách nào ra ngoài. Hồ nước này chẳng lẽ Trần Lạc tiểu nhi bấy dập? Không có khả năng, tiểu nhi kia làm sao có thể điều khiển quỷ dị như vậy nước hồ? La Vân Sơn buồn bực thở ra một hơi, không nghĩ tới vừa mới tiến nước hồ liền gặp được phiền phức, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng may hồ nước này không có gì uy lực, vẹn vẹn không cách nào ra ngoài. Nếu ta không cách nào ra ngoài, cái kia Trần Lạc tiểu nhi hẳn là cũng ra không được. A, lần này hắn không chỗ có thể trốn. Các loại giải quyết hết Trần Lạc tiểu nhi sau, lại tìm đi ra biện pháp không muộn. La Vân Sơn cẩn thận sau khi tự hỏi, tiếp tục sử dụng hắc sát lôi, tìm kiếm Trần Lạc tung tích. Không bao lâu, hắc sát lôi ngay tại một vùng khu vực dừng lại. Vị này thánh nhân ngắm nhìn bốn phía, bởi vì màu đen nước hồ che lấp, có thể gặp khu vực không lớn, cũng tìm không được Trần Lạc thân ảnh. Nhưng hắn có thể xác định, Trần Lạc liền tại phụ cận. Không có một chút tiếng vang, xem ra Na tiểu tử đã phát giác được ta tới. La Vân Sơn gặp bốn phía an tĩnh đáng sợ, con mắt híp lại. Bất quá hắn không chút nào hoảng, thân là sơ thánh địa thánh chủ, toàn bộ Tây Huyền giới đều không có mấy người có thể thương hắn. Chỉ bằng Trần Lạc một tên tiểu bối, như thế nào là đối thủ của hắn? Trần Lạc tiểu nhi, cút ra đây cho ta. La Vân Sơn sau khi hít sâu một hơi, trong miệng rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ truyền đi đồng thời, trên lòng bàn tay của hắn hắc sát lôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía lan tràn, như muốn đem khu vực phụ cận đều nuốt hết, bước Trần Lạc hiện thân. Tại hắc sát lôi cực tốc lan tràn bên dưới, màu đen trong hồ nước quả nhiên có động tĩnh. Nhưng khi La Vân Sơn phát giác được những động tĩnh này sau, sắc mặt lại một chút rất khó coi. Không chỉ Trần Lạc, cây bên này thế mà còn có 10 cái sát thú. Giống. Sau một khắc, hắn phát giác được 10 cái sát thú, liền cùng nhau gào thét phát động thế công. La Vân Sơn nhìn thấy những này tiến vào tầm mắt sát thú sau, khinh thường giơ lên quẹ miệng, ngươi tiểu nhi này, thế mà dự định phục kích bản thánh chủ. A, mấy cái nghiệt xúc mà thôi, ta tiện tay có thể giết. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn hiện hiện tiên luân như là một vầng mặt trời, tản ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, trên trường thương còn bắn ra lấy mãnh liệt lôi điện. Theo hắn vung vẩy trường thương, lôi điện hóa thành từng cái lôi xà, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng đánh tới sát thú. Sát thú bị lôi xà đánh trúng sau, nhao nhao phát ra tiếng kêu thê thảm. Nếu không có nhục thể của bọn nó đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm bị lôi xà hoành thành bọt máu. Trần Lạc tiểu nhi, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Ngoan ngoãn đầu hàng, bản thánh chủ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy hử? La Vân Sơn từ những này sát thú bên trên thu hồi ánh mắt sau, vung thương chỉ hướng phía trên, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Hắn nhưng là thánh nhân, Tây Huyền giới đứng đầu nhất cường giả, làm sao lại thua? Giống. Đồng nhiên, đỉnh đầu vang lên rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét, nhất thời làm La Vân Sơn lông mày siết chặt. Cơ hồ là theo bản năng động tác, hắn vung thương thẳng hướng phía trên, một thương ngăn trở đột nhiên rơi xuống lợi chảo. Nhưng một chảo này sau, lại có 10 cái xúc tu xuất hiện, thế công không gì sánh được hung mãnh. Nhìn thấy một màn này, La Vân Sơn trên khuôn mặt mới nhiều hơn một phần ngưng trọng. Cái này chỉ có đạo hợp bán thánh cảnh giới sát thú, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Tuy nói vẫn chưa tới uy hiếp tính mạng hắn tình trạng, nhưng cái này sát thú một kích toàn lực, hắn tuyệt không dám tùy ý đi đón. Cút ngay cho ta! La Vân Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trường thương, bộc phát ra thuộc về thánh nhân khí tức. Tại cỗ này cường hãn công kích đến, thực sát tuyết hồ bị đánh bay, bay ra mấy ngàn thước mới đứng vững thân thể. Thực sát tuyết hồ nhìn chằm chằm La Vân Sơn, đối phó vị này thánh nhân, nó không dám có chút thư giãn. Giống. Cùng lúc đó, mặt khác 10 cái sát thú tránh thoát lôi xả, điên cuồng phóng tới La Vân Sơn. Những này sát thú chính là Trần Lạc tìm kiếm địch, tác dụng chỉ có gánh vác La Vân Sơn thế công. Hôn trướng tiểu nhi, thật sự cho rằng những xuất sinh này có thể ngăn được ta à? La Vân Sơn phẫn nộ gào thét. Chỉ gặp hắn vung vẩy trường thương trong tay, trong trường thương bắn ra mãnh liệt lôi điện. Lôi điện này như gió bao hướng bốn phía quét tán, càng đem mảnh này nước hồ đẩy ra, chém ra một mảnh không gian băng át. Xông lên trước 10 cái sát thú, cũng đều bị lôi điện đánh bay, căn bản gánh không được thánh nhân thế công. La Vân Sơn mượn nhờ một kích này mở bao la không gian, một chút tìm được trốn đi Trần Lạc. Nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, rất tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này như thế nào trốn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bước ra một bước, hóa thành một tia chớp phóng tới Trần Lạc. Lúc này Trần Lạc đồng dạng thấy rõ La Vân Sơn bộ dáng, suy đoán ra cái này La Vân Sơn là tổ lôi người, cũng chính là sơ thánh địa thánh chủ. Nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là La Vân Sơn, mà là tổ thủy phái tới người. Từ La Vân Sơn trên thân có thể không lấy được tổ thủy, cùng ngươi cùng nhau người tới đâu? Trần Lạc một bên lui lại, vừa mở miệng hỏi. Mở miệng đồng thời, hệ thống tùy thời chuẩn bị nhìn rõ La Vân Sơn nội tâm. Lâm Thủy Niệm, ngươi muốn tìm nàng? La Vân Sơn nghe được Trần Lạc hỏi Lâm Thủy Niệm, hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ kỹ Lâm Thủy Niệm cùng Trần Lạc không có bất cứ liên hệ nào, tiểu tử này làm sao lại tìm Lâm Thủy Niệm đâu? A, muốn tìm Lâm Thủy Niệm, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp nàng. La Vân Sơn thu hồi nghi hoặc sau, một thương vung hướng Trần Lạc, bá đạo lực lượng lôi điện thẳng vào thẳng hướng Trần Lạc thân thể. Mặc dù không biết Trần Lạc tìm Lâm Thủy Niệm là vì cái gì, nhưng hắn không thèm để ý cái này. Mục tiêu của hắn chỉ có cầm xuống Trần Lạc. Thế mà chờ ở bên ngoài. Trần Lạc nhìn rõ xong La Vân Sơn nội tâm sau, buồn bực nhướng mày. Không nghĩ tới tổ thủy phái tới người, thế mà không có tiến vào huyền hồ. Lời như vậy, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm Lâm Thủy Niệm, từ bỏ cái này chuẩn bị xong chiến trường. Đương nhiên, cái này huyền hồ cũng không phải một chút dùng đều không có. Thừa dịp La Vân Sơn còn không hiểu rõ huyền hồ ứng có thể vây cuốn La Vân Sơn một đoạn thời gian. Tiểu Ô Nha, để cho ngươi tiểu đệ cuốn lấy hắn. Tiểu Hồ Ly, theo ta đi. Chương 1530 toàn lực chiến thánh. Chương 1530 toàn lực chiến thánh. Tiểu Nhi, trốn chỗ nào? La Vân Sơn gặp Trần Lạc muốn chạy, trường thương trong tay lần nữa phóng xuất ra trận lôi điện. Vây quanh sát thú, lập tức bị đánh lui vài trăm mét. Đánh lui sát thú sau, hắn không chút do dự đổi hướng Trần Lạc, không có ý định cho Trần Lộ cơ hội chạy trốn. "Tiểu Hồ Ly, đi." Trần Lạc một bước nhảy đến cực sát tuyết hồ trên thần, cực sát tuyết hồ tốc độ không thể so với La Vân Sơn chậm, có thể xông đến ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. La Vân Sơn kiến thức đến cực sát tuyết hồ tốc độ sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này sát thú sao lại mạnh mẽ như thế? Trần Lạc lại như thế nào đem nó thu phục? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ việc này thời điểm, đuổi kịp Trần Lạc quan trọng. "Hừ, hồ nước này ngươi lại ra không được, ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu?" La Vân Sơn một bên truy kích, một bên cười lạnh nói. Ngay cả hắn đều không thể đột phá nước hồ, chớ nói chi là Trần Lạc một cái hồn hợp bản thánh. "Trốn? Có thể trốn đi đâu?" Trần Lạc quay đầu lườm La Vân Sơn một chút, biểu lộ mười phần bình tĩnh. "Ra không được." Cho cười. "Vành." Tại sắp đến huyền hồ biên giới lúc, Trần Lạc nhanh chóng trấn áp tiên luân hạch tâm, toàn bộ huyền hồ trong phút chốc khôi phục thanh tịnh. Một màn này, thấy La Vân Sơn hơi sững sờ. Không hiểu Trần Lạc là như thế nào làm đến. Khi Trần Lạc xông ra huyền hồ sau, trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng ra tốc đuổi theo. "Ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở bên trong đi." Trần Lạc nhìn về phía La Vân Sơn, nhếch miệng cười nói. Tại hắn rời đi huyền hồ sau, trong nháy mắt thu hồi đối với tiên luân hạch tâm chấn áp, toàn bộ huyền hồ lần nữa biến thành màu đen nhánh. Bất quá tiên luân hạch tâm không cách nào rời đi huyền hồ quá xa, tại Trần Lạc xông ra huyền hồ một lát sau, đạo này tiên luân hạch tâm liền thoát ly Trần Lạc bàn tay, lại lần nữa tiến vào huyền hồ bên trong. Trần Lạc trong lòng rõ ràng, La Vân Sơn không bao lâu liền có thể tìm tới tiên luân hạch tâm, cũng rời đi huyền hồ. Nhất định phải nhanh cầm tới Lâm Thủy Niệm trên người tổ thủy. Hy vọng cái kia Lâm Thủy Niệm, hẳn là một vị thánh nhân nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Chỉ cần không phải thánh nhân, là hắn có thể trong thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu. Đang lúc Trần Lạc tìm kiếm Lâm Thủy Niệm thân ảnh lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cột nước, thế công không gì sánh được hung mãnh. Nhìn thấy đạo này cột nước, Trần Lạc sắc mặt trong nháy mắt chìm đến tung lũng. Thánh nhân, đây là thánh nhân chi lực. Soạt. Cái kia Lâm Thủy Niệm, thế mà cũng là thánh nhân. Tiểu hồ ly. Trần Lạc cắn răng hô to một tiếng, dưới thân cực sát tuyết hồ lập tức bắn ra sau lưng xúc tu, hình thành một khối tâm chắn, ngăn trở đạo này cột nước. Nhưng thánh nhân lực lượng quá cường hãn, đạo này cột nước hay là đem cực sát tuyết hồ cùng Trần Lạc đánh bay vài trăm mét. Nguyên bản đứng tại Trần Lạc trên vai huyền quạ, càng la dọa đến trốn vào tinh hải di tích cổ, không dám ra đến. Đáng chết. Trần Lạc từ cực sát tuyết hồ trên thân bay ra sau, trên không trung xoay tròn mấy vòng mới đứng vững thân thể. Đại hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Thủy Niệm đã đứng ở phía trước cách đó không xa. Quả nhiên là thánh nhân, mà lại là không kém gì là Vân Sơn thánh nhân. La Vân Sơn tên kia đâu? Lâm Thủy Niệm liếc qua Trần Lạc, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới, Trần Lạc lại trước từ huyền hồ bên trong đi ra. Càng không có nghĩ tới, La Vân Sơn thế mà không có đi ra. Chẳng lẽ lại La Vân Sơn cái thằng kia đã thua ở Trần Lạc trong tay? Không có khả năng. Trần Lạc một cái hồn hợp bán thánh, dù cho có một cái đạo hợp bán thánh sát thú tương trợ, cũng không thể nào là La Vân Sơn đối thủ. Trần Lạc không có trả lời Lâm Thủy Niệm, mà là rút ra thần tử kiếm, hai bước tiên luân không giữ lại chút nào phóng thích tiên đạo chi lực. Đối phó vị này thánh nhân, hắn chỉ có toàn lực một trận chiến. Chỉ cần đem tổ thủy nắm bắt tới tay, liền lập tức rút lui. Thần tử kiếm. Lâm Thủy Niệm nhìn thấy Trần Lạc trong tay thần tử kiếm, kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng đã từng cũng là trời bắt đầu người của thánh địa, như thế nào không biết trôi này nguyên thuộc về Chu Húc Nguyên thanh kiếm? Không đúng, kiếm này làm sao lại tại Trần Lạc trong tay? Chu Húc Nguyên cùng Trần Lạc không thể nào là một đầu chiến tuyến mới đối. Phần này nghi hoặc làm cho Lâm Thủy Niệm thần sắc trở nên càng thêm chăm chú. Trực giác nói cho nàng, trước mắt tên tiểu bối này so với nàng dự liệu còn muốn phiền phức. Hoa, không có nhiều lời, Lâm Thủy Niệm đưa tay vung lên, quanh thân ngưng tụ ra bao quanh dòng nước. Dòng nước nhanh chóng chảy xuôi, cuối cùng hình thành từng cây thủy tiễn, nhắm chuẩn Trần Lạc thân thể. Nàng mặc dù không biết Trần Lạc là dùng biện pháp gì giải quyết La Vân Sơn, nhưng nàng không tin Trần Lạc chân có thánh nhân chiến lực. Thánh nhân cùng bán thánh ở giữa có chênh lệch cực lớn, liền xem như trăm ngàn vị đỉnh tiêm đạo hợp bán thánh cũng không có khả năng chống đỡ được thánh nhân. Đi. Lâm Thủy Niệm một tiếng quát nhẹ, vô số thủy tiễn bắn về phía Trần Lạc, giống như từng đạo tinh lam sắc lưu tinh. Trần Lạc nhìn thấy những thủy tiễn này, không chút do dự thi triển ra Trảm Thiên Tinh Nguyên kiếm pháp, cũng thôi động hắc sát lôi cùng tổ lửa, đem lực lượng điều động đến cực hạn. Đối mặt thánh nhân thế công, hắn không dám có chút lười biếng. Một khi bị thánh nhân thế công đánh trúng, dù cho có thể dựa vào nhục thân cường hãn không chết, cũng nhất định thân chịu trọng thương. Chém. Theo vô số tinh quang kiếm khí rớt ra, từng cây thủy tiễn bị kiếm khí ngăn lại. Bất quá tinh quang kiếm khí uy lực rõ ràng không như nước mũi tên. Tại thủy tiễn không ngừng trùng kích vào, tinh quang kiếm khí bắt đầu vỡ vụn. Tình huống này, Trần Lạc sớm đã dự liệu được. Siêu. Tại tinh quang kiếm khí triệt để phá toái trước, Trần Lạc nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi cái này từng cây bắn nổ thủy tiễn. Mà cách đó không xa Lâm Thủy Niệm thì lại lần nữa đưa tay. Theo nàng bung ra bàn tay, không trung lại hạ xuống một dòng lũ lớn, mãnh liệt nhào về phía Trần Lạc thân thể, muốn đem Trần Lạc toàn bộ nuốt hết. Là có chút ý tứ, nhưng muốn cùng thánh nhân chống lại, ngươi còn kém xa lắm. Lâm Thủy Niệm đại khái hiểu rõ Trần Lạc thực lực sau, tự tin giơ lên quẻ miệng. Theo tình huống này, Trần Lạc hẳn là đem La Vân Sơn vây ở cái này màu đen trong hồ nước. Phần này thực lực muốn chạm La Vân Sơn, có thể còn thiếu rất nhiều. Cho ta nát, nhìn qua đánh tới dòng lũ, Trần Lạc cắn răng gầm thét, vội vàng đánh nát Lâm Thủy Niệm ba đầu tiên đạo, chọn vẹn tiêu hao 1.5 triệu điểm tài phú. Tại phát giác tiên đạo sau khi vỡ vụn, Lâm Thủy Niệm trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngay cả nàng vị này thánh nhân đều xem không hiểu Trần Lạc như thế nào đánh tan tiên đạo. Tiểu tử này năng lực, làm sao lại thành như vậy quỷ dị? Bất quá chỉ nát ba đầu tiên đạo, còn chưa đủ lấy để nàng bắt đầu sinh thoái ý chỉ có 7 đầu tiên đạo, nàng cũng có thể nghiền ép Trần Lạc một cái hồn hợp bản thánh. Che biển. Lâm Thủy Niệm hai con ngươi ngưng tụ, nâng lên bàn tay trùng điệp bóp. Dòng lũ hóa thành một cái đại thủ, vỗ một cái về phía Trần Lạc thân thể. Tay này to lớn, căn bản không cho Trần Lộ cơ hội chạy trốn. Nhìn qua rơi xuống đại thủ, Trần Lạc lần nữa đem lực lượng thôi động đến cực hạn, không chút nào keo kiệt phóng thích hắc sát lôi cùng tổ lửa. Thần tử kiếm chạm ra kiếm khí không ngừng trùng kích đại thủ, ngăn cản đại thủ rơi xuống. Đáng tiếc, song phương lực lượng vẫn là kém quá nhiều, Trần Lạc này một ít công kích, căn bản không phá được Lâm Thủy Niệm thế công. Vậy liền lại phá. Trần Lạc cắn chặt răng, không cố kỵ nữa điểm tài phú còn lại bao nhiêu. Còn lại 3 triệu điểm tài phú, toàn vứt ra cũng không quan trọng. Tiêu hao 2.5 triệu điểm tài phú sau, Lâm Thủy Niệm lại nát 5 cái tiên đạo. Lần này, Lâm Thủy Niệm trên mặt biểu lộ không còn bình tĩnh. Bị nát 8 đầu tiên đạo, chiến lực của nàng ít nhất bị nạo bại thành. Không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được? Chương 1531 một giọt tổ thủy. Chương 1531 một giọt tổ thủy. Khủ. Bởi vì tiên luân phá toái quá nhiều, Lâm Thủy Niệm phun mạnh một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được. Nếu không có nàng nội tình đầy đủ thâm hậu, khả năng cái này tiên luân tương thế cũng đủ để cho nàng hôn mê. Ngay tại nàng lúc ngẩng đầu lên, Trần Lạc đã một kiếm chém ra đại thủ, cũng bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Tiểu tử này, làm sao lại thành như vậy người tiên? Lâm Thủy Niệm tranh thủ thời gian đứng dậy, đơn giản điều chỉnh hô hấp sau, lập tức lấy ra một cây tinh lam sắc quyền trượng. Chỉ gặp nàng hai tay cầm thật chặt quyền trượng, trong miệng không tuyệt vọng lấy khẩu quyết. Gần như chỉ ở trong chốc lát, bốn phía trống rỗng tuôn ra đại lượng dòng nước. Những dòng nước này lại cuối cùng hội tụ thành một nữ nhân nửa người trên, đem Lâm Thủy Niệm bảo hộ ở trong lực. Thánh thủy thần lưu. Lâm Thủy Niệm niệm xong khẩu quyết sau đột nhiên mở mắt, sau lưng nàng thủy ảnh nâng lên một bàn tay, vồ một cái về phía sông tới Trần Lạc. Đạo tác cảnh giới cực đạo thánh thuật. Trần Lạc nhìn thấy một chiêu này uy lực, vội vàng dừng bước lại, tiếp lấy đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, để ngăn cản một kích này. Dù cho Lâm Thủy Niệm bị phá rơi tám đầu tiên đạo, chiến lực chỉ còn lại có ba thành. Hắn thực lực cũng không tầm thường, đạo hợp bán thánh có thể so sánh. Bụt. Thân tử kiếm phóng thích đến kiếm khí, đem thủy ảnh bàn tay ngăn lại. Bất quá thủy ảnh thả ra lực lượng kinh khủng, không ngừng bức lui Trần Lạc bộ pháp. Đúng lúc này, tùy thời mà động cực sát tuyết hồ xông ra, sau lưng mười đầu xúc tu nhanh chóng chói hướng Lâm Thủy Niệm. Xuất sinh, và ngươi cũng nghĩ làm tổn thương ta? Lâm Thủy Niệm thấy thế, tức giận quát. Sau lưng nàng thủy ảnh duỗi ra một tay khác, nhẹ nhõm ngăn lại cực sát tuyết hồ thế công. Đường đường thánh nhân, sao lại thua với hai tên này? Ra. Đống nhiên, Trần Lạc sau lưng xuất hiện từng đạo phân thân, trường trên trăm đạo. Có hắn cùng cực sát tuyết hồ ngăn trở thủy ảnh, những phân thân này liền có thể công kích Lâm Thủy Niệm. Dù cho phân thân không cách nào cầm xuống Lâm Thủy Niệm, cũng có thể tiêu hao Lâm Thủy Niệm lực lượng, khiến cho không cách nào duy trì thủy ảnh. Tiểu tử đáng chết. Lâm Thủy Niệm nhìn qua sông về phía mình trăm đạo phân thân, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý tại đối đầu Trần Lạc trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiểu nhi này có thể đem nàng bước đến mức này. Thiên tài như vậy, nếu để cho nó tiếp tục phát triển tiếp, có lẽ thật có thể uy hiếp được tổ linh tính mệnh. Không sớm chút trừ tận gốc, ngày sau hẳn là hòa lớn. Chủ thượng, thỉnh cho phép ta mượn nhờ lực lượng của ngươi. Lâm Thủy Niệm khẽ cắn môi đỏ, trên thân bắt đầu chảy ra dòng nước. Dòng nước đem Lâm Thủy Niệm thân thể triệt để bao khỏa, hiện tại Lâm Thủy Niệm giống như một cái do thủy ngưng tụ thân thể. Đây là Tổ Thủy. Trần Lạc nhìn thấy lúc này Lâm Thủy Niệm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn muốn, chính là Tổ Thủy. Bây giờ Lâm Thủy Niệm đã phóng xuất ra Tổ Thủy, chỉ cần nghĩ biện pháp thu hoạch được một bộ phận, Lâm Vãn Khê thể nội hỏa độc liền có thể thanh trừ. Bên trên, tại Trần Lạc chỉ huy bên dưới, trăm cỗ phân thân cùng nhau tiến lên. Lâm Thủy Niệm bình tĩnh nâng lên tay, tại nàng ung ra tay trong mấy mắt, trên thân bắn ra từng đầu thon dài của nước, lại nhẹ nhõm xuyên qua phân thân thân thể. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, trăm cỗ phân thân liền bị đánh tan hơn phân nửa, căn bản ngăn không được Lâm Thủy Niệm thế công. Một màn này, tự nhiên bị Trần Lạc nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lâm Thủy Niệm trên người phân hóa tổ thủy, cũng không phải là bình thường phân hóa tổ lửa, mà là cùng hắc sát lôi một dạng, ẩn chứa tổ thủy cho lực lượng cường đại. Nếu không có hắn sớm phá toái Lâm Thủy Niệm tám đầu tiên đạo, Lâm Thủy Niệm dựa vào tổ thủy lực lượng, có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm tới trong nháy mắt cơ hội. Trần Lạc chuyển động con mắt, cẩn thận suy nghĩ hạn chế Lâm Thủy Niệm phương pháp. Trên người điểm tài phú chỉ còn lại có 400,000 điểm, cái này 400,000 điểm tài phú, cũng không có biện pháp định thân Lâm Thủy Niệm. Coi như định thân Lâm Thủy Niệm, Lâm Thủy Niệm cũng có thể nguyên địa phản kháng, không cho hắn lấy tổ thủy cơ hội. Làm sao làm? Chẳng lẽ bọn thẳng đi qua, lấy mạng lấy một giọt a? Thôi, liều mạng. Trần Lạc cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng. Không chờ hắn phóng ra bước chân, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Trần Lạc hơi sững sờ. Người này còn có thể là ai? Chính là Lâm Vãn Khê. Giao cho dòng suối nhỏ đi. Lâm Vãn Khê một bên buông xuống trong ngực mèo đen, một bên mỉm cười nói. Mèo đen rơi xuống sau, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thủy Niệm, sau đó lay động cái đuôi thứ ba. Cái đuôi thứ ba toát ra hắc quang, lấy cực nhanh tốc độ bao trùm vùng thiên địa này, đem Lâm Thủy Niệm bao phủ giữa hắc quang. Lâm Thủy Niệm chú ý tới hắc quang này, hốt hoảng nhìn sang, một chút nhìn thấy Trần Lạc bên người Lâm Vãn Khê. Nàng nhìn thấy Lâm Vãn Khê sau, con mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy biết rung động. Nữ nhân này, nàng đã qua. Tại Lâm gia trong từ đường, liền có nữ nhân này pho tượng. Chờ chút, cái này sao có thể? Nữ nhân này làm sao còn sống, mà lại tại Trần Lạc bên người? Không tốt. Tu vi của ta. Lâm Thủy Niệm sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện tu vi của mình lại bị áp chế đến khí hợp nguy thánh. Tranh thủ thời gian, dòng suối nhỏ chỉ có thể áp chế nàng thời gian 3 cái hô hấp lúc này, Lâm Vãn Khê mở miệng nhắc nhở Trần Lạc. Đối phương dù sao cũng là thánh nhân, dòng suối nhỏ năng lực không có khả năng duy trì quá lâu. Thời gian 3 cái hô hấp, nhất định phải thành công. Trần Lạc nghe nói như thế, lập tức chỉ huy phân thân độc thủ. Còn lại mấy chục bộ phân thân cùng nhau xuất kích, không ngừng công kích Lâm Thủy Niệm thân thể. Lâm Thủy Niệm dựa vào tổ thủy lực lượng, không ngừng ngăn cản được những thế công này. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mèo đen năng lực không cách nào duy trì quá lâu, chỉ cần chịu đựng được là được. Ba hơi vừa đến, Lâm Thủy Niệm tu vi trong nháy mắt khôi phục. Chỉ gặp nàng một tiếng quát nhẹ, thể nội bắn ra cột nước, trong chớp mắt gạt bỏ còn lại phân thân. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lạc, đã thấy một con quạ đen bay đến Trần Lạc trên bay, tại quạ đen trong miệng ngậm một giọt tổ thủy. Cái gì? Tiểu tử này là hướng ta trên người tổ thủy tới? Lâm Thủy Niệm nhìn thấy một màn này, khiếp sợ trừng to mắt. Nàng đâu có thể nào nghĩ ra được, Trần Lạc lại là xung tổ thủy tới. Bất quá một giọt này tổ thủy, Trần Lạc lấy ra để làm gì? Đi. Trần Lạc không để ý đến Lâm Thủy Niệm nghi ngờ trên mặt, kêu lên cực sát tuyết hồ tranh thủ thời gian rút lui. Tổ thủy đã tới tay, tranh thủ thời gian trượt mới là thượng sách. Đứng lại cho ta. Lâm Thủy Niệm sau khi lấy lại tinh thần, tức giận đến nhanh chóng đuổi theo. nhưng nàng bản thân bị trọng thương, cái nào đuổi được tốc độ cực nhanh cực sát tuyết hồ. Cái này khiến nàng không thể không dừng lại, chỉ có thể nhìn Trần Lạc rời đi. Bành! Ngay tại Trần Lạc hoàn toàn biến mất sau, huyền hồ bên trong sông ra đạo thân ảnh này, chính là bị vây La Vân Sơn. La Vân Sơn đứng ở giữa không trung, tức giận gào thét, "Trần Lạc tiểu nhi, chết cho ta." Đại hắn hô xong nói sau, hắn mới phát hiện trường chỉ có Lâm Thủy Niệm một người, Lâm Thủy Niệm còn bị trọng thương. Làm sao có thể? Tiểu tử kia có thể bị thương ngươi? La Vân Sơn gặp Lâm Thủy Niệm tiên đạo trọn vẹn nát tám đầu, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khoa trương, quá khoa trương. Chương 1532 tầng thứ tư bụi hồ. Chương 1532 tầng thứ tư bụi hồ. Tiểu tử kia năng lực quỷ dị, ngay cả ta cũng đỡ không nổi năng lực của hắn. Ngươi muốn coi chừng một chút. Lâm Thủy Niệm một bên khôi phục thương thế, vừa lên tiếng nói. Trước khi đến, nàng cũng không nghĩ tới Trần Lạc năng lực càng như thế không hợp tối thường, ngay cả thánh nhân chi lực cũng đỡ không nổi. Lấy nàng hiện tại thân thể này đuổi theo Trần Lạc, có lẽ thực sẽ thua ở Trần Lạc trong tay. La Vân Sơn meo lại hai con ngươi, ánh mắt liếc qua Trần Lạc rời đi phương hướng. Vốn cho rằng lần này nhất định có thể đem Trần Lạc cầm xuống, ai ngờ Trần Lạc đã yêu nghiệt đến mức này, lại tùy ý Trần Lạc trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ ảnh hưởng đến chủ thượng kế hoạch. Đúng rồi, hắn tới đây mục tiêu là ngươi. Hắn tại sao muốn đối phó ngươi? La Vân Sơn mở miệng hỏi. Lâm Thủy Niệm nghe được vấn đề này, sắc mặt rất là khó coi. Nói thật, nàng cũng không rõ ràng Trần Lạc đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng Trần Lạc lấy đi một giọt tổ thủy, tuyệt không có khả năng là chỉ là ngẫu nhiên. Hắn lấy đi trên người ta một giọt tổ thủy, bất quá ta không biết hắn muốn làm gì. Lâm Thủy Niệm khẽ nhả ra một hơi, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Tổ thủy? Hắn muốn tổ thủy làm cái gì? La Vân Sơn lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Trần Lạc cánh lớn mật như thế, lại dám đánh tổ thủy chủ ý. Tiểu tử này, thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Lâm Thủy Niệm nhún vai, không cách nào trả lời La Vân Sơn vấn đề. La Vân Sơn không vui chậc lưỡi một tiếng, do dự một chút tiếp tục nói, ngươi trước khôi phục thương thế, ta tìm một cái tiểu tử kia hạ lạc. Nếu quả thật tìm không thấy tiểu tử kia, chúng ta trước hết đi hỗn độn di tích cổ, đem tên kia tỉnh lại. Chủ thượng nhiệm vụ, hay là đến xếp ở vị trí thứ nhất. Lần này gặp được Trần Lạc, chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải là chuyến này bản ý. Nếu là thật sự tìm không thấy Trần Lạc, trước hết hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, các loại sau khi hoàn thành lại tìm Trần Lạc tung tích không muộn. Trần Lạc tại mảnh này nguy hiểm trùng điệp hỗn độn trong cấm khu, khẳng định sẽ còn sử dụng hắc sát lôi, đến lúc đó liền có thể tìm tới Trần Lạc phương vị. Lâm Thủy Niệm nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Thừa dịp La Vân Sơn tìm kiếm Trần Lạc thời điểm, nàng tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, vì đó sau nhiệm vụ làm chuẩn bị. Lúc này Trần Lạc đã chạy ra rất xa, bởi vì trốn được quá nhanh, Trần Lạc căn bản không biết mình thân ở nơi nào, nhưng còn tại hỗn độn trong cấm khu. Bởi vì cưỡi cực sát tuyết hồ nguyên nhân, trên đường gặp phải sát thú, không có mấy cái dám ra tay mạo phạm. Cực sát tuyết hồ thực lực bày ở nơi này, trừ phi là thánh nhân cảnh giới sát thú, không phải vậy mơ tưởng thắng qua cực sát tuyết hồ. Hô thành, Trần Lạc mệnh lệnh cực sát tuyết hồ sau khi dừng lại, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Lần này gần như tiêu hết trên người điểm tài phú, mới từ Lâm Thủy Niệm trên thân thu hoạch được một giọt tổ thủy. Đối phó thánh nhân, hay là quá cố hết sức. Trần Lạc chậm tới sau, lập tức để Huyền Nha đem giọt kia tổ thủy cho Lâm Vãn Khê. Có một giọt này tổ thủy, Lâm Vãn Khê liền có thể thanh trừ hết thể nội hỏa độc. Khôi phục sau Lâm Vãn Khê sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ. Lâm Vãn Khê tiếp nhận giọt kia tổ thủy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Giọt này tổ thủy, liền để cho nàng trở lại đỉnh phong bắt đầu. Gặp Lâm Vãn Khê bắt đầu mượn dùng tổ thủy thanh trừ hỏa độc, Trần Lạc trực tiếp ngồi liệt tại cực sát tuyết hồ trên lưng, hơi chỉnh đốn một chút, lại quy hoạch tiếp xuống hành động. Bây giờ cái kia Lâm Thủy Niệm bị thương nặng, phiền toái duy nhất chỉ còn lại có La Vân Sơn. Các loại Lâm Vãn Khê khôi phục đến Bình Hải Thánh Nhân, có lẽ có thể đem hai vị này thánh nhân toàn bộ cầm xuống. Trần Lạc tự hỏi tiếp xuống dự định, rõ ràng là không có ý định buông tha Lâm Thủy Niệm cùng La Vân Sơn, mà lại hắn cũng tò mò, tổ linh phái Lâm Thủy Niệm cùng La Vân Sơn tới đây làm cái gì? Cái này hỗn độn trong cấm khu, khẳng định có lấy đại bí mật. Hoa. Huyền Nha đột nhiên rơi xuống Trần Lạc trên vai, thần sắc có chút bối rối. Trần Lạc chú ý tới Huyền Nha dị dạng, nghi ngờ nhíu mày. Hắn rất nhanh lại phát hiện, dưới thân cực sát tuyết hồ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí thân thể tại run nhẹ nhẹ. Có thể làm cho cực sát tuyết hồ kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ là La Vân Sơn đuổi tới? Tiểu Ô Nha, ngươi phát hiện cái gì? Trần Lạc lập tức đứng người lên, đem thần tử kiếm nắm trong tay. Huyền Nha vội vàng hồi đáp, không biết ta, nhưng người tới rất đáng sợ. Nói xong, Huyền Nha trốn đến Trần Lạc sau lưng, không ngừng run lẩy bẩy. Chú ý tới Huyền Nha cùng cực sát tuyết hồ trạng thái, Trần Lạc biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Hẳn không phải là La Vân Sơn, nếu như là La Vân Sơn, định đã sớm đều to xuất thủ. Vậy sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là thánh nhân cảnh giới sát thú? Đang lúc Trần Lạc vì thế hoang mang lúc, phía trước màu xám trong sương mù lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen dần dần biến lớn, cho đến chiếm cứ Trần Lạc đại bộ phận ánh mắt. Thật sự là sát thú. Trần Lạc cắn chặt răng, cầm kiếm nhắm ngay bóng đen này. Thân thể khổng lồ như thế, hẳn là sát thú không thể nghi ngờ. Thánh nhân cảnh giới sát thú, hắn hiện tại sợ là không cách nào ứng đối, phải tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Kiệt tiệt, không nghĩ tới có thể à, thế mà còn có thể đụng phải lão bằng hữu huyết mạch. Bóng đen phát ra tiếng cười ấm lãnh. Nghe nói như thế, Trần Lạc hơi sững sờ. Sát thú đạt tới thánh nhân cảnh giới đằng sau, liền có thể nói chuyện a? Cũng không có thể đi. Chẳng lẽ bóng đen này cũng là cùng Huyền Nha một dạng, nội nhập hỗn độn cấm khu yêu thú? Bất quá càng làm cho hắn để ý, bóng đen lời nói này, cái gì gọi là lão bằng hưu huyết mạch? Ngay tại Trần Lạc vì thế hoang mang lúc, tiểu hắc miêu nhảy ra tinh hải cổ tích, đối với bóng đen nghe răng trợn mắt. Trần Lạc gặp tiểu Hắc Miêu bộ dáng này, ý thức được tiểu Hắc Miêu nhận biết bóng đen này. Nói cách khác, bóng đen này trong miệng lão bằng hữu huyết mạch, cũng không phải là hắn, mà là Lâm Văn Khê. Ngàn vạn năm trước ra hỏa. Trần Lạc hai con ngươi ngưng tụ, biểu lộ càng thêm nặng nề. Ngàn vạn năm trước cường giả, dù cho hay là Bình Hải Thánh Nhân cảnh giới, cũng khẳng định so bình thường Bình Hải Thánh Nhân càng khủng bố hơn. Bóng đen này, đến tột cùng là người phương nào? Chậc chậc chậc, ngươi cái này buồn miêu thế mà còn sống. Ngươi muốn ngăn ta? Ngươi chẳng lẽ quên, ta mới là yêu tộc chi vương. Bóng đen chậm rãi đi ra màu xám mê vụ, bộ dáng rõ ràng đến hiện ra tại Trần Lạc trong tầm mắt. Nó bộ dáng, đúng là một cái con khoát đao màu xám lão hổ, bất quá thân hình giống như người, lấy hai chân đứng thẳng. Chờ chút. Trần Lạc trong đầu đột nhiên hiện ra thần bia trong tầng thứ tư, vị thủ hộ giả kia bộ dáng, không phải liền là gia hỏa này. Cái này màu xám lão hổ lại còn nói chính mình là yêu tộc chi vương, chẳng lẽ là ngàn vạn năm trước yêu tộc đế vương? Giống, tiểu Hắc Miêu hướng về phía màu xám lão hổ nhe răng trợn mắt, căn bản không cho màu xám lão hổ mặt mũi. Nó muốn làm là bảo vệ tốt Lâm Văn Khê, tuyệt không thể để gia hỏa này tổn thương Lâm Văn Khê. Hừ, còn dám nhe răng? Ta nhìn ngươi cái này buồn miêu, là muốn chết. Màu xám lão hổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, nâng lên vuốt hổ, vồ một cái về phía tiểu Hắc Miêu. Trần Lạc nhìn thấy một chảo này uy lực, sắc mặt càng thêm khó coi. Một chảo này, thế mà có thể so sánh Lâm Thủy Niệm một kích toàn lực. Lui. Trần Lạc một thanh ôm lấy tiểu Hắc Miêu, cũng mệnh lệnh cực sát tuyết hồ chạy trốn. Trên người hắn chỉ còn lại có 400,000 điểm tài phú, tuyệt không thể cùng cái này màu xám lao hổ cứng đối cứng. Chương 1533 yêu tộc chi vương, Hổ Ngân. Chương 1533 yêu tộc chi vương, Hổ Ngân. Trốn chỗ nào? Màu xám lao hổ cơ quát đao, theo sát tại Trần Lạc hậu phương. Hắn mỗi vung ra một đao, phóng thích ra đao khí đều uy lực kinh người. Nếu không có cực sát tuyết hồ tốc độ rất nhanh, tránh đi những đao khí này thế công, không phải vậy bị đánh trúng một lần, nhất định chết tại đao khí bên dưới. Đáng chết. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Trần Lạc cảm nhận được màu xám lao hổ cảm giác các bách, cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu Hắc Miêu. Cái này tiểu Hắc Miêu, hẳn phải biết màu xám lao hổ lai lịch. Hắn là đã từng yêu tộc chi vương, Hổ Ngân. Bất quá tại vạn tộc cùng tổ linh đại chiến lúc, gia hỏa này lại đầu phục tổ mục. Nếu không có chủ nhân của ta sư tôn tự mình xuất thủ, đem nó phong ấn tại hỗn độn di tích cổ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ gây nên đại loạn. Tiểu Hắc Miêu nói nhỏ nói ra màu xám lao hổ lai lịch. Nó nói lời này lúc, rõ ràng tràn ngập đối với Hổ Ngân phẫn nộ. Đường đường yêu tộc chi vương, thế mà đầu phục tổ mục. Đây cũng quá mất thể diện. Thì ra là như vậy. Trần Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu. Cũng chính là hổ này ngần bị phong ấn nơi này, mới sống đến bây giờ. Bất quá vị này đã từng yêu tộc chi vương, tản ra khí tức lại là Bình Hải Thánh Nhân. Nói rõ năm đó gia hỏa này bị Lâm Nguyên Tiên ngạnh sinh sinh đánh dụng hai cái cảnh giới. Không hổ là Lâm Nguyên Tiên, quả nhiên lợi hại. Các ngươi mấy tên này, ai cũng đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta. Hổ Ngân một bên đuổi, một bên hướng về phía Trần Lạc đại giống. Hắn tại địa phương quỷ quái này chờ đợi ngàn vạn năm, nhận hết ngàn vạn năm khổ sở. Bây giờ đụng phải Lâm Nguyên Tiên huyết mạch, sao lại buông tha đối phương? Đem bọn gia hỏa này cầm xuống sau, có lẽ còn có thể mượn nhờ Lâm Nguyên Tiên huyết mạch, trợ hắn thoát ly mảnh hỗn độn này cấm khu. Không tốt, đuổi theo tới. Huyền Nha gặp Hổ Ngân càng ngày càng gần, gấp đến độ la lớn. Vị này Hổ Ngân, tốt xấu là đã từng yêu tộc người mạnh nhất, càng là một vị phong thần thánh nhân. Tuy nói cảnh giới bị Lâm Nguyên Tiên đánh rất đến Bình Hải Thánh Nhân, cũng không tầm thường Bình Hải Thánh Nhân có thể so sánh. Cực sát tuyết hồ dù sao chưa tiến nhập thánh nhân cảnh giới, tốc độ làm sao có thể nhanh hơn được Hổ Ngân? Cũng tốt tại Hổ Ngân cũng không am hiểu tốc độ, nếu là am hiểu tốc độ thánh nhân, tuyệt không có khả năng cho cực sát tuyết hồ cơ hội chạy trốn. Ta đến kéo dài hắn một lát. Tiểu Hắc Miêu lay động cái thứ nhất cái đuôi, phóng xuất ra bảng bạc lực lượng không gian, lấy nguồn lực lượng không gian này giam cầm Hổ Ngân. Hổ Ngân thân thể tại nguồn lực lượng không gian này vây quét bên dưới, quả nhiên đứng im tại nguyên chỗ. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, kinh ngạc mở to hai mắt. Năng lực này ngược lại là cùng hệ thống định thân tương tự. Trước đó Tiểu Hắc Miêu còn đem hắn cùng Lâm Thủy Niệm tu vi đều áp chế ở khí hợp nguy thánh, đồng dạng là một hạng khoa trương năng lực. Cái này Tiểu Hắc Miêu có chút lợi hại, chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Đi mau! Tiểu Hắc Miêu cắn chặt răng, toàn thân lông mèo đứng vững. Cực sát tuyết hồ tiếp tục gia tốc, hóa thành một đạo bạch quang, không ngừng xuyên thẳng qua tại màu xám trong sương mù. Thời gian 3 cái hô hấp, đầy đủ nó chạy ra cực xa khoảng cách. Hừ! Hổ Ngân đột phá Tiểu Hắc Miêu không gian giam cầm sau, nâng lên quát đao, liền đuổi tới. Đang truy tung phương diện này, yêu tộc so với nhân tộc có tự nhiên ưu thế. Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn. Nam mơ. Hất ra. Trần Lạc gặp hậu phương không có Hổ Ngân thân ảnh, nhìn về phía Tiểu Hắc Miêu hỏi. Tiểu Hắc Miêu lại lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Hổ Ngân so với ngươi tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta đã không còn cách nào vận dụng năng lực, sau đó liền dựa vào ngươi. Chỉ cần ngươi kéo tới tiểu thư tỉnh lại, tiểu thư tự sẽ thu thập Hổ Ngân. Nói xong, Tiểu Hắc Miêu liền chui về tinh hải cổ tích, trở lại Lâm Vãn Khê bên người. Trần Lạc buồn bực nhìn xem Lâm Vãn Khê, lấy Lâm Vãn Khê thanh trừ hỏa độc tốc độ, thời gian tuyệt sẽ không thiếu. Trên người hắn liền 400,000 điểm tài phú, như thế nào ngăn cản Hổ Ngân đâu? Hoa, lần này xong đời à, bản đại gia cũng không muốn chết à? Trên vai Huyền Nha bắt đầu kỳ kỳ cha cha gọi bậy. Hắn thực sự không hiểu rõ, Trần Lạc địch nhân làm sao nhiều như vậy, còn từng cái cường hãn như vậy. Đi theo Trần Lạc, không chỉ có không nổi tiếng uống say, còn phải mỗi ngày đảo vòng, cái này con chim nào chịu được à? Người im miệng. Trần Lạc trắng Huyền Nha một chút, sau đó lại độ lấy ra bản chép tay. Muốn đối phó Hổ Ngân, hắn nhất định phải làm một chút bà bối, làm chút điểm tài phú. Cái này hỗn độn trong cấm khu, có không ít tòa phía giới. Những này phế giới đã từng cũng có người sinh sống, thậm chí có không ít Tây Huyền giới thế lực đỉnh tiêm. Nhưng bởi vì màu xám mê vụ lan tràn, dẫn đến người nơi này không thể không rời xa, làm giới vực thành phế giới. Tuy nói những này phế giới bên trong đại bộ phận bảo vật đã bị mang đi, nhưng trong đó khẳng định có một ít không tiện lấy đi chí bảo. Ân, những này phế giới bên trong, thế mà còn có Thiên Khung Thánh Địa đã từng địa chỉ. Trần Lạc phát hiện việc này sau, trong lòng rất là kích động. Thiên Khung Thánh Địa, nó tại Tây Huyền giới thực lực không cần nói cũng biết. Có lẽ tại cái này vứt bỏ địa chỉ bên trong, còn có Lưu Thiên Khung Thánh Địa đã từng không tới kịp mang đi cơ duyên. Tiểu Hồ Ly, đi địa phương kia. Trần Lạc lập tức là cực sát tuyết hồ vạch ra con đường, tiến về Thiên Khung Thánh Địa đã từng địa chỉ. Hy vọng cái này Thiên Khung Thánh Địa đã từng địa chỉ, đừng để hắn thất vọng. Hỗn độn cấm khu chỗ sâu, La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm đứng tại một chỗ lớn như vậy di tích bên ngoài. Hai người trước mắt di tích chính là hỗn độn di tích cổ. Bởi vì đuổi không kịp Trần Lạc, hai người chỉ có thể lựa chọn trước hoàn thành tổ linh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thương thế khôi phục được không sai biệt lắm a? La Vân Sơn nhìn về phía một bên Lâm Thủy Niệm hỏi. Lâm Thủy Niệm nhẹ gật đầu, khôi phục 7-8 phần, bất quá chiến lực chí ít ngã 3 thành, chủ yếu còn phải dựa vào ngươi. La Vân Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hỗn độn di tích cổ. Toàn này hỗn độn trong di tích cổ, phong ấn không ít tồn tại cường đại. Hai người bọn họ tới đây mục đích, tức là tìm kiếm một cái bị phong ấn ra hỏa. Đi thôi. La Vân Sơn thở ra một hơi, dẫn đầu đi vào hỗn độn trong di tích cổ, Lâm Thủy Niệm theo sát phía sau. Đợi hai người tiến vào hỗn độn di tích cổ sau, hai người quanh thân cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Chỉ gặp La Vân Sơn lật bàn tay một cái, hắc sát lôi lần nữa hiện lên ở trên lòng bàn tay. Theo hắc sát lôi không ngừng trào lên, kinh người lôi điện hướng bốn phía tràn lan. Không bao lâu sau, bốn phía tràng cảnh biến thành một mảnh lôi điện trải rộng không gian quỷ dị. Hai người nhìn qua vùng thiên địa này, con mắt híp lại. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Giống. Sau một khắc, giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng vang dội gào thét. Rất nhanh, một đạo bị lôi điện bao khỏa thân ảnh bắt khai vân vụ xuất hiện tại hai người trước mắt. Trên thân nó khí tức không gì sánh được cường hãn, chí ít trên hai người bọn họ. Thề Thiên Thánh Nhân. La Vân Sơn phát giác được đạo lôi điện này thân ảnh khí tức, kinh hô một hơi. Lốt buốt. Theo đạo này bị lôi điện bao khỏa thân ảnh rơi xuống, rơi vào trước người hai người. Hai người mới nhìn rõ trong sấm sét thân thể, đúng là một cái toàn thân đen kịt voi lớn. Chậc chậc chậc, đây chính là chủ thượng đã từng tọa kỵ. La Vân Sơn nhìn qua con cự tượng này, trong mắt lấp lóe tinh quang. Con cự tượng này chính là tổ lôi đã từng thu phục tọa kỵ, Thiên Lôi Quỷ Tượng. Bọn hắn tới đây nhiệm vụ, liền đem Thiên Lôi Quỷ Tượng trước mang đi, sau đó lại đi tìm một cái càng cường đại hơn ra hỏa. Chương 1534 Thế Vũ Thánh Nhân. Chương 1534 Thế Vũ Thánh Nhân. Hỗn độn cấm khu một chỗ vắng vẻ khu vực, Trần Lạc chính cưỡi cực sát tuyết hổ nhanh chóng tiến lên. Cách đó không xa, chính là Thiên Khung Thánh Địa đã từng di chỉ. Ngay ở phía trước, Tiểu Hồ Ly gia tốc. Trần Lạc nheo lại hai con ngươi, thúc giục cực sát tuyết hổ gia tốc. Hồ Ngân còn tại phía sau truy kích, không nhanh chút tiến vào Thiên Khung Thánh Địa tìm tới cơ duyên, thu hoạch được điểm tài phú, cũng chỉ có thể bị Hồ Ngân đuổi theo đánh. Siêu. Trần Lạc xông vào phía dưới sau, một tòa tráng lệ cung điện xuất hiện tại trong tầm mắt. Đây cũng là Thiên Khung Thánh Địa di chỉ, quy mô rất là tráng quan. Đi. Trần Lạc đảo qua mảnh này cung điện, lập tức mệnh lệnh cực sát tuyết hồ tiến vào trong cung điện, bắt đầu tìm kiếm nơi này cơ duyên. Nhưng muốn tại trong một mảnh di tích tìm tới cơ duyên, cũng không phải là đơn giản sự tình. Làm sao? Ở chỗ nào? Trần Lạc lo lắng tìm kiếm mảnh khu vực này. Lớn như vậy di tích, cũng không thể không có cái gì đi. Thiên Khung Thánh Địa có thể mang đi đến như vậy sạch sẽ. Hoa, ngươi nhìn nơi đó. Trên vai Huyền Nha đột nhiên huy động cánh, chỉ vào một cái phương hướng hô. Trần Lạc nhướng mày, hướng Huyền Nha chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tại chỗ kia địa phương, đứng vững vàng một bộ chừng ngàn mét cao pho tượng. Pho tượng này là một bộ tiên phong đạo cốt lão nhân bộ dáng. Ngươi biết cố này pho tượng lai lịch? Trần Lạc nhìn về phía Huyền Nha hỏi. Cái này Huyền Nha hẳn là sống thật lâu, có lẽ biết chính xác pho tượng kia lai lịch. Huyền Nha sững sờ, sau đó nháy mắt nói ra, không biết à, bản đại gia có ý tứ là cố này pho tượng có lẽ có cơ duyên. Đại thế lực pho tượng bình thường đều không đơn giản. Trần Lạc không khỏi trắng Huyền Nha một chút, cái này tiểu phá điểu làm sao trách hù hù. Trong pho tượng kia thật là có cơ duyên. Lúc này trọng thương tiểu hắc miêu mở miệng nói, ngươi bị vây ở cái kia trong mộ phủ, biết Thiên Khung Thánh Địa tình huống? Trần Lạc kinh ngạc hỏi. Thất đại thánh địa xây dựng ở sau đại chiến, tiểu hắc miêu một mực tại chiến tùy trong mộ phủ, có thể biết Thiên Khung Thánh Địa tình huống? Tiểu hắc miêu nháy mắt nói ra, ta không biết Thiên Khung Thánh Địa, nhưng ta biết pho tượng này. Đây là năm đó huyền giới đứng đầu nhất cường giả một trong, uy vọng gần với chủ nhân sư tôn. Lợi hại như vậy? Trần Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, xem ra pho tượng này là Thiên Khung Thánh Địa tiên tổ. Tiểu hắc miêu tiếp tục nói, hắn xưng hào Thế Vũ Thánh Nhân, hắn thực lực không tại chủ nhân phía dưới. Ngươi tới gần pho tượng thử một lần, nói không chính xác có kinh hỉ. Trần Lạc do dự một chút, nhanh chân hướng pho tượng đi đến. Khi hắn đứng tại Thế Vũ Thánh Nhân pho tượng trước mặt lúc, hắn có thể cảm nhận được trên pho tượng có một cỗ khí tức kinh người. Phong Thần Thánh Nhân. Trần Lạc nhìn qua Thế Vũ Thánh Nhân pho tượng, thở ra một hơi. Một bộ pho tượng đều khí tức kinh khủng như thế, đủ để chứng minh vị này Thế Vũ Thánh Nhân đã từng khủng bố đến mức nào. Ngay tại Trần Lạc suy nghĩ như thế nào tìm đến trong pho tượng cơ duyên lúc, không trung cười lạnh một tiếng, tiến vào trong hai. Chậc chậc chậc, trốn được thật đúng là nhanh a. Nha, nơi này không phải Thế Vũ tên kia địa bàn a. Ngươi tìm đến nơi này, chẳng lẽ muốn cho cái này chết mấy triệu năm người cứu ngươi? Hồ Ngân cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, trong mắt đều là trêu tức. Một cái chết mấy triệu năm người, có thể ngăn được hắn? Buồn cười. cái này Trần Lạc thực sự đủ ngu xuẩn. Trần Lạc meo lại hai con ngươi, nhìn chằm chằm Hồ Ngân, không nghĩ tới gia hỏa này tới nhanh như vậy. Xem ra không thể không cùng Hồ Ngân một trận chiến. Ta nhìn ngươi lần này, làm sao cả ta? Hồ Ngân cười lớn một tiếng, trong tay khoát đao hung hãn chém về phía Trần Lạc, lực lượng kinh khủng hướng phía Trần Lạc phát đi. Trần Lạc thấy vậy đau khí, không chút do dự rút ra thần tử kiếm. Hắc sát lôi, tổ lửa, hắc kiếm quốc văn. Tại lúc này thi triển đến cực hạn, một kiếm chém về phía Hồ Ngân. Tinh quang kiếm khí trùng lên chân trời, trong nháy mắt chiếm cứ nửa mảnh bầu trời. Hồ Ngân cảm nhận được Trần Lạc một kiếm này, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Một cái hồn hợp bản thánh, thế mà có thể bộc phát ra kinh người như thế lực lượng. Tiểu tử này, lợi hại như vậy. Cũng may Trần Lạc phóng ra lực lượng, còn không đến mức cùng hắn chống lại. Hồn hợp bản thánh, chung quy là hồn hợp bản thánh. Oeng. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau, bắn ra kinh người dư uy. Nhưng lại tại mấy tức sau, tinh quang kiếm khí không ngừng phát toái, căn bản gánh không được Hồ Ngân thế công. A, liền cái này. Hồ Ngân gặp Trần Lạc phòng ngự dần dần phát toái, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười khinh miệt. Một cái hồn hợp bán thánh còn muốn cản hắn. Người xin nói mộng. Trần Lạc giận tái mặt, nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui. Hồ này ngần thực lực, còn muốn tại La Vân Sơn phía trên, cùng cứng đối cứng, tuyệt đối là quyết định ngu xuẩn. Không được nữa, cũng chỉ có thể chạy trốn, lâm vào vô tận đường chạy trốn. Ông. Đột nhiên, một đạo quang mang ở sau lưng sáng lên. Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, đạo tia sáng này là đến từ pho tượng. Hồ Ngân cũng chú ý tới pho tượng quang mang, nghi ngờ bốc lên lông mày. Cái này chết mấy trăm vạn năm ra hỏa, thật chẳng lẽ muốn đi ra xen vào chuyện bao đồng. Vâng. Sau một khắc, pho tượng tản ra quang mang, lấy cực nhanh tốc độ quyết tán. Không đợi Trần Lạc cùng Hồ Ngân kịp phản ứng, đạo tia sáng này liền đem hai người toàn bộ nuốt hết. Thứ gì? Hồ Ngân phát giác được Trần Lạc khí tức biến mất, tức giận đến phẫn nộ gào thét, "Thế Vũ lão quỷ, ngươi chết bao nhiêu năm rồi, còn hỏng chuyện tốt của ta. Chờ ta giải quyết tiểu tử kia, liền đem ngươi cái này phá pho tượng đập." Thoại âm rơi xuống, quang mang tiêu tán, thân ảnh của hai người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, thật giống như hai người này chưa bao giờ xuất hiện qua. Đợi trước mắt tầm mắt khôi phục bình thường, Trần Lạc phát hiện chính mình thân ở tại một mảnh bát ngát trên thảo nguyên phương. Trần Lạc nghi ngờ nhìn bốn phía, không hiểu nơi đây ra sao chỗ địa phương. Tiểu Hắc Miêu Trần Lạc muốn hỏi Tiểu Hắc Miêu tình huống, lại phát hiện chính mình không liên lạc được Tiểu Hắc Miêu. Không chỉ có không liên lạc được Tiểu Hắc Miêu, còn tìm không thấy Huyền Nha cùng Cực Sát Tuyết Hồ. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Trần Lạc trong lúc nhất thời không hiểu rõ tình huống, buồn bực sờ lên đầu. Bất quá chí ít hiện tại, xem như tránh thoát Hổ Ngân truy kích. Nếu là nơi đây có cơ duyên, có lẽ có thể tìm tới cơ hội phản kích. Thôi, xem trước một chút đây là địa phương nào. Trần Lạc bắt đầu chậm rãi đi tại mảnh khu vực này. Những nơi đi qua đều là vô tận thảo nguyên, tựa như một mảnh không có cuối bãi cỏ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thế mà tới. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một đạo hòa ái thanh âm. Trần Lạc hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người đứng ở giữa không trung. Đạo thân ảnh này bộ dáng chính là pho tượng kia lão nhân, cũng chính là Thế Vũ Thánh Nhân. Tại pho tượng kia bên trong, thế mà còn có lưu Thế Vũ Thánh Nhân tàn hồn. Tiền bối, ngươi biết ta? Trần Lạc tò mò hỏi. Hắn đúng vậy nhớ kỹ chính mình nhận biết Thế Vũ Thánh Nhân, hắn cùng Thế Vũ Thánh Nhân hẳn không có bất cứ liên hệ gì. Thế Vũ Thánh Nhân cười cười, sau đó đối với Trần Lạc lắc đầu, "Tiểu bằng hữu, ta nói người, là bên trong vị kia." Lâm Vãn Khê tiểu thư. Chương 1535 thiên tài lãnh ngộ. Chương 1535 thiên tài lãnh ngộ. Chán. Trần Lạc lúng túng nhìn xem Thế Vũ Thánh Nhân, nguyên lai Thế Vũ Thánh Nhân nói chính là Lâm Vãn Khê. Cũng đối, Thế Vũ Thánh Nhân nếu là ngàn vạn năm nhân vật đứng đầu, khẳng định nhận biết Lâm Vãn Khê. Như thế cường giả xưng hô Lâm Vãn Khê là tiểu thư, đủ để chứng minh đã từng Lâm Nguyên Tiên cường đại đến cỡ nào. "Tiền bối, Vãn Khê ngay tại chữa thương, hiện tại không tiện đi ra gặp ngươi." Trần Lạc khinh khục một tiếng nói. Hắn cũng nghĩ gọi Lâm Vãn Khê đi ra, Lâm Vãn Khê ra mặt, vị này Thế Vũ Thánh Nhân khẳng định sẽ nể tình. Nhưng Lâm Vãn Khê ngay tại loại trừ hỏa độc thời khắc trọng yếu, làm sao có thể lâm thời gián đoạn. Thế Vũ Thánh Nhân nghe nói như thế, Phật lấy Bạch Tu cười nói, "Thế nhưng là tiểu hữu, giúp tiểu thư một lần nữa trấn áp tổ lửa, trợ tiểu thư thoát khốn." Thân là ngàn vạn năm cường giả đỉnh cao, hắn sao lại nhìn không ra Lâm Vãn Khê đã thoát khỏi tổ lửa? Trần Lạc trợ Lâm Vãn Khê thoát khỏi tổ lửa, tuyệt đối là một đại công tích. Đáng tiếc, bọn hắn những này ngàn năm trước cường giả, vì đối kháng tổ linh, tuyệt đại bộ phận đã vất lạc. Nếu là bọn họ còn sống, tất nhiên sẽ cho Trần Lạc trọng thưởng. Trần Lạc cười gật đầu, "Vãn bối chỉ là làm chuyện nên làm." Thế Vũ Thánh Nhân nhìn qua Trần Lạc mãn nhãn thưởng thức, "Tốt một cái chuyện nên làm, tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Ngươi tiểu tử này, ngày sau nhất định có thể trở thành huyền giới đối kháng tổ linh lực lượng trung kiên." Hắn ý thức được, bây giờ huyền giới lại gặp phải tổ linh nguy hiểm. Mặc dù năm đó thành công đem tổ linh phong ấn hoặc nặng sáng tạo, nhưng ngàn vạn năm thời gian, tổ linh định khôi phục không ít nguyên khí. Một khi để tổ linh trở lại đỉnh phong, huyền giới tất nhiên sẽ lại gặp đại kiếp. Lần này đại kiếp cũng chỉ có thể dựa vào thời đại này các tu sĩ. Giống Trần Lạc yêu nghiệt dạng này, càng là đối với giao tổ linh vương bài. Trần Lạc nghe nói như thế, nhãn châu xoay động, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tiền bối, bây giờ mặt khác năm vị tổ linh đã xâm nhập huyền giới, khống chế huyền giới không ít thế lực. Vãn bối cũng nghĩ đem những này tổ linh thanh trừ hết, đáng tiếc vãn bối không người trông nom, muốn đối kháng tổ linh quá gian nan. Ai nếu là tiền bối có thể cấp cho vãn bối một chút trợ giúp, vãn bối định dốc hết toàn lực để huyền giới không hề bị tổ linh uy hiếp." Lời nói này là có ý gì? Thế Vũ Thánh Nhân sao lại nghe không hiểu? Tiểu tử này đem bàn tay tiến hắn trong túi tới, bất quá có thể giúp Trần Lạc tăng thực lực lên, mà đối kháng tổ linh cũng coi là hoàn thành hắn đã từng chưa hoàn thành sự tình. ha ha, ngươi tiểu tử này lấy cái ban thưởng, còn như vậy quanh co lòng vòng. Thế Vũ Thánh Nhân trêu ghẹo nói. Trần Lạc cười xấu hổ cười, nghe Thế Vũ Thánh Nhân giọng điệu này, xem ra lần này sẽ có thu hoạch không nhỏ. Ngay tại hắn chờ đợi Thế Vũ Thánh Nhân cho đồ tốt lúc, Thế Vũ Thánh Nhân nhíu mày, sau đó ý vị thâm trường nói, tiểu hữu à, lão phu mặc dù rất thưởng thức ngươi, nhưng ta đạo tàn hồn này trên thân vật lưu lại, chỉ có thể cho thiên khung đệ tử. Ngươi nếu là có thể trở thành ta thiên khung không đợi Thế Vũ Thánh Nhân nói xong, Trần Lạc trực tiếp giơ tay lên, cười nhẹ nhàng hô, ta nguyện ý. Cái này quả quyết trả lời, để Thế Vũ Thánh Nhân hơi kinh ngạc. Đáp ứng nhanh như vậy, hắn nói cũng còn chưa nói xong đâu. Tiên bối, tổ linh chính là huyền giới vạn tộc chi địch. Vạn bối nguyện vì đối kháng tổ linh, an tận thiên hạ nỗi khổ. Chẳng phải gia nhập thiên khung thánh địa thôi, ta chịu được. Trần Lạc vỗ vỗ lồng ngực, một bộ cam nguyện tính dâng biểu lộ. Thế Vũ Thánh Nhân trắng Trần Lạc một chút, khiến cho tiểu tử này gia nhập thiên khung thánh địa là bị vô cùng nhục nhã một dạng. Thiên khung thánh địa tốt xấu là hắn hậu bối thành lập thế lực, tại huyền giới gần với thiên thủy thánh địa, bực này thế lực bao nhiêu huyền giới thiên kiêu muốn gia nhập, còn có thể không vào được Trần Lạc con mắt. Tiểu tử ngươi, Thế Vũ Thánh Nhân cười lắc đầu, lập tức lật bàn tay một cái, một khối còn tại vận chuyển tinh quang bảo thạch xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Viên này thiên khung tinh thạch chính là ta suốt đời luyện. Cái này không chỉ có là lão phu truyền thừa, cũng là thiên khung thánh địa tất cả thánh trận hạch tâm. Nói, Thế Vũ Thánh Nhân nhẹ nhàng đem thiên khung tinh thạch đẩy hướng Trần Lạc, cùng lúc đó hắn lại đối Trần Lạc mi tâm một chỉ, một đạo khắc văn hiện lên ở chỗ mi tâm, đây chính là thiên khung thánh địa đệ tử ấn ký. Thiên khung tinh thạch tung bay ở Trần Lạc trước mắt, không ngừng phóng xuất ra khí tức kinh người. Trần Lạc nhìn lên bầu trời tinh thạch, trong mắt lấp lóe tinh quang. Viên này thiên khung trong tinh thạch, quả nhiên có mấy trăm đạo thánh phẩm đại trận hạch tâm. Khống chế khối đá này, liền có thể khống chế thiên khung thánh địa đại bộ phận hộ địa đại trận. Như vậy xem ra, Thế Vũ Thánh Nhân đã từng hay là huyền giới đứng đầu nhất thánh trận sư. Nó sáng tạo thánh trận, bây giờ huyền giới bên trong hẳn là không người có thể giải. Đa tạ tiền bối. Trần Lạc kích động đưa tay, muốn đem thiên khung tinh thạch bắt lấy. Nhưng khi tay nắm lấy thiên khung tinh thạch lúc, thiên khung tinh thạch bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang này đem Trần Lạc toàn thân nuốt hết, hình như có vô số đạo kia sáng chui vào trong cơ thể của hắn. Thế Vũ Thánh Nhân nhìn thấy một màn này, hơi có chút kinh ngạc, nha, tiểu tử này, thế mà dễ dàng như vậy liền thu được thiên khung tinh thạch tán thành. Làm sao lại thế? Ta nhìn tiểu tử này, cũng không phải thánh trận sư a. Trần Lạc năng thu hoạch được thiên khung tinh thạch tán thành, hắn ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Một cái có thể tại hồn hợp bán thánh cảnh giới, liền có được khủng bố như thế khí tức tiểu bối, nhìn chung huyền giới ngàn vạn năm lịch sử, lại có mấy người có thể làm được. Khả Trần Lạc dù sao không phải thánh trận sư, hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy mới đối. Thực sự để hắn khó hiểu. Nhưng ngay sau đó một khắc, Trần Lạc đang hấp thu thiên khung tinh thạch lúc, hai bước tiên luân hiện sau, hắn lập tức lý giải việc này. Hai bước tiên luân. Tiểu tử này lại có hai bước tiên luân. Nói cách khác, thiên khung tinh thạch là phát hiện Trần Lạc tư chất nguyên tiên, muốn đoạt lấy trở thành Trần Lạc một bộ phận. Đây cũng là vạn cổ kỳ tài đãi ngộ. Tiểu tử này Thế Vũ Thánh Nhân không khỏi cười thở dài một tiếng. Nghịch tiên như vậy hậu bối, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này mấy trăm vạn năm qua, thiên khung thánh địa đưa đến hắn nơi này thiên tài cũng không ít, nhưng những thiên tài này cộng lại cũng không bằng Trần Lạc một người. Cách thiên khung thánh địa di chỉ một chỗ không xa địa phương, một chiếc bảo thuyền chạy chậm rãi. Ở này chiếc trên bảo thuyền, một bóng người ngồi tại bảo thuyền đỉnh chót, chính phóng thích tiên đạo chi lực, duy trì lấy trên bảo thuyền thánh trận, có thể làm cho bảo thuyền bình an vô sự đi chạy nhanh tại hỗn độn cấm khu, cũng liền mang ý nghĩa vị này hộ thuyền người chính là một vị thánh nhân. Nếu không có thánh nhân, há có thể bảo vệ chiếc bảo thuyền này? Mà tại bảo thuyền bong thuyền, hai nam một nữ tò mò quan sát đến hỗn độn trong cấm khu tình huống. Không nghĩ tới cái này hỗn độn trong cấm khu lại có như thế đa số lượng sát thú. Chắc không được cần Tào Thịnh Phong thánh chủ tự mình hộ tống, nếu là chúng ta ba người tới đây, sợ là sớm đã chết tại sát bụng thú bên trong. Trong đó một vị người mặc xích bào nam tử, tại kiến thức đến hỗn độn cấm khu khủng bố sau, nhịn không được thán phục một tiếng. Người này tên là Tôn Tiêu Trình, chính là Thiên Khung Thánh Địa bắt đầu chữ thánh tử, tại Thiên Khung Thánh Địa có được địa vị cao. Tôn Tiêu Trình bên cạnh hai người, cũng cùng hắn là giống nhau thân phận. Bọn hắn chuyến này đến hỗn độn cấm khu, là vì hồi Thiên Khung Thánh Địa đã từng di chỉ, nếm thử thu hoạch được tiên tổ lưu lại truyền thừa. Ai như thu hoạch được truyền thừa, liền có thể trở thành Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử, địa vị còn tại thánh chủ phía trên. Bất quá truyền thừa rất khó thu hoạch được, mấy trăm vạn năm qua cũng không có một người thành công. Ba người bọn họ tuy là năm đó Thiên Khung Thánh Địa đứng đầu nhất thiên tiêu, cũng chưa chắc có thể thu được đạo truyền thừa này. Lần này truyền thừa, ta Lưu Càn Phỉ tình thế bắt buộc một vị nam tử khác một mặt tự tin cười nói. Tôn Tiêu Trình liếc qua Lưu Càn Phỉ, cũng không hề để ý Lưu Càn Phỉ lời nói. Hắn ngược lại nhìn về phía vị thứ ba nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Nữ tử thân mang một bộ mặc y liễu, bên hông cài lấy một khối màu xanh sẫm ngọc bội. Trên ngọc bội khắc lấy một cái rõ ràng dừng chữ. Chương 1536 Hậu Ngân thực lực kinh khủng. Chương 1536 Hậu Ngân thực lực kinh khủng. Lâm Tư Vũ Tôn Tiêu Trình nhìn xem nữ tử nhẹ giọng thì thào. Vị này Lâm Tư Vũ, tiến vào Thiên Khung Thánh Địa không đến 10 năm. Thời gian 10 năm, nàng liền từ đệ tử bình thường trở thành bắt đầu chữ thánh nữ. Tốc độ này, tuyệt đối được cho khủng bố. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh, hay là Lâm Tư Vũ nghịch thiên chiến lực. Mặc dù Lâm Tư Vũ chỉ là một vị hồn hợp bán thánh, nhưng ở Thiên Khung Thánh Địa đạo hợp bán thánh bên trong, có thể thắng dễ dàng Lâm Tư Vũ người, không đến ba thành. Nữ nhân này một khi bước vào đạo hợp bán thánh cảnh giới, nhất định là thiên khung trong thánh địa, trừ thánh nhân bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Như thế yêu nghiệt, có lẽ so với hắn cùng Lưu Càn Phỉ, càng có cơ hội cầm tới truyền thừa. Ngay tại Tôn Tiêu Trình suy nghĩ như thế nào thắng qua Lâm Tư Vũ cầm tới truyền thừa lúc, ngồi tại bảo thuyền đỉnh chót Tào Thịnh Phong đột nhiên mở miệng nói. chúng ta đến. Nghe đến lời này, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Thiên cung thánh địa đã từng di chỉ, từng giờ từng phút xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Ngay tại ba người này quan sát đến chỗ này di chỉ lúc, Tào Thịnh Phong đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó một bước tiến lên, toàn thân chi lực ngưng tụ đến cực hạn. Phát giác được Tào Thịnh Phong vận dụng toàn lực, Tôn Tiêu Trình ba người nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ di chỉ này bên trong có thánh nhân cảnh giới sát thú? Vâng. Một tiếng trong hưởng, kinh khủng lực trùng kích đem Tào Thịnh Phong đánh lui mấy chục bước. Tào Thịnh Phong đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái con khoát đao màu xám lão hổ, chính hung tợn theo dõi hắn. Bình Hải thánh nhân cảnh giới yêu tộc, nhìn thấy hổ ngân, Tào Thịnh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên cung thánh địa trong di chỉ, vì sao lại có một vị Bình Hải thánh nhân cảnh giới hổ yêu? Hắn nhớ kỹ toàn bộ Tây Nguyên giới đều không có một vị thánh nhân cảnh giới yêu tộc, hổ yêu này là nơi nào tới? Thứ, sao lại tới đây mấy cái nhân tộc? Hổ ngân đảo qua Tào Thịnh Phong bốn người một chút, không vui chặt lưỡi một tiếng. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại này chờ lấy Trần Lạc, các loại Trần Lạc đi ra. Không đợi đến Trần Lạc, lại chờ đến một vị nhân tộc thánh nhân, thật sự là có đủ phiền muộn. Ngươi là người phương nào? Tào Thịnh Phong rơi vào Tôn Tiêu Trình bọn người phía trước, đem ba vị tiền tiêu một mực bảo vệ. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiên cung thánh địa trong di chỉ, lại có một vị thánh nhân cảnh giới hổ yêu. Còn may là yêu tộc, cũng không phải là sát thú. Yêu tộc còn có thể ngồi xuống nói chuyện, sát thú sẽ chỉ chém giết. Hồ Ngân cười lạnh, tiếp lấy một thanh rút ra phía sau quát đao, vung đao chỉ hướng Tào Thịnh Phong, các ngươi bọn gia hỏa này, nhất định là tiểu tử kia gọi tới Việt Vân. Tiểu tử kia coi là tìm đến một cái Bình Hải thánh nhân, liền có thể giải quyết lão tử. Thật sự là buồn cười. Tiểu tử kia, Việt Vân. Tào Thịnh Phong nghi ngờ nhìn xem Hồ Ngân, không hiểu Hồ Ngân lời này có ý tứ gì. Cái gì cùng cái gì a? Gia hỏa này là nhận lầm người đi. Các hạ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, không bằng chúng ta như vậy. Tào Thịnh Phong đương nhiên không muốn cùng Hồ Ngân cứng đối cứng. Nhưng Hồ Ngân trực tiếp ngắt lời hắn, không thèm để ý chút nào Tào Thịnh Phong lập trường. Nghe không hiểu cũng được. Quản ngươi cùng tiểu nhi kia có quan hệ gì, để phòng vạn nhất, chém lại nói. Hồ Ngân cười lớn một tiếng, vung đao phóng tới Tào Thịnh Phong, lực lượng bá đạo đều phóng xuất ra thân thể. Tào Thịnh Phong chú ý tới Hồ Ngân trên người khí tức khủng bố, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn nhìn ra Hồ Ngân cũng không phải là Bình Hải thánh nhân, mà là thực lực rơi xuống đến cảnh giới bây giờ. Lấy thực lực của hắn, sợ là không cách nào cùng Hồ Ngân chống lại. Tôn Tiêu Trình, ba người các ngươi giúp ta. Tào Thịnh Phong cắn răng hô lớn, để Tôn Tiêu Trình ba người xuất thủ. Ba người này dù chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới, nhưng bọn hắn thực lực đều là hết sức xuất sắc. Ba người liên hợp xuất kích, uy lực chưa hẳn không cách nào làm bị thương Hồ Ngân, thậm chí có thể giúp hắn cầm xuống Hồ Ngân. Là Tôn Tiêu Trình xuất thủ trước, lấy ra trường thương không ngừng tụ lực. Một bên Lưu Càn Phỉ càng là rút ra bảo đao trực tiếp chạy Hồ Ngân, căn bản không sợ đối phương là một vị thánh nhân. Trái lại Lâm Tư Vũ không có vội vã xuất thủ, chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem. Đối phương dù sao cũng là một vị Bình Hải thánh nhân, hơn nữa còn không phải bình thường Bình Hải thánh nhân. Bọn hắn ba vị bản thánh, dù cho có thể đối với Hồ Ngân tạo thành uy hiếp, nhưng tuyệt không thể bị Hồ Ngân đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. A, nhiều ba vị bản thánh liền muốn cùng ta chống lại. Thật coi lão tử dễ trêu a. Hồ Ngân cười to một tiếng, trong tay quát đao ngang nhiên giết ra, lực lượng bá đạo tuân hướng bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh khủng này, thoải mái mà đem đến gần Lưu Càn Phỉ đánh bay. Nếu không có Lưu Càn Phỉ tự thân đầy đủ ưu tú, riêng này dư uy liền có thể đem nó gạt bỏ. Gia hỏa này Tào Thịnh Phong cắn răng nhìn chằm chằm Hồ Ngân, ý thức được đối thủ cực kỳ khủng bố. Nhưng không cầm xuống Hồ Ngân, bọn hắn liền không có biện pháp nếm thử thu hoạch được truyền thừa, chuyến này liền đến không. Đã như vậy, chỉ có thể dùng hết toàn lực đem Hồ Ngân đánh lui. Kéo hắn trăm hơi thở thời gian, Tào Thịnh Phong thở một hơi thật dài hô, lập tức lấy ra một cây trường côn. Theo tiên đạo chi lực điên cuồng tràn vào trong trường côn, sau người nó dần dần hình thành một đạo cự hình quang ảnh, tản mát ra khiếp người khí tức. Nghe mệnh lệnh này, Tôn Tiêu Trình cùng Lưu Cản Phỉ đồng thời phát lực, bộc phát ra toàn thân tuyệt học. Trăm hơi thở thời gian, hẳn là có thể. Đứng tại chỗ Lâm Tư Vũ, cũng tại lúc này rút kiếm giết ra. Khi nàng cầm kiếm giết ra trong chốc lát, mãnh liệt kiếm khí hóa thành phong bạo nhào về phía Hồ Ngân. Hồ Ngân bình tĩnh mà nhìn xem ba vị bán thánh, trong mắt hắn, ba vị này bán thánh thực lực còn không bằng Trần Lạc. Muốn uy hiếp được hắn? Nói đùa cái gì? A, vùng vây dây chết. Hồ Ngân cười to một tiếng, trong tay quát đao lần nữa chém ra. Vẹn vẹn một đao, ba người thế công bị trong nháy mắt phá toái. Hồ Ngân không có đình chỉ thế công, trong chớp mắt liền đạt tới Lưu Càn Phỉ trước người, chính là đấm ra một quyền. Không đợi Lưu Càn Phỉ làm ra chống cự, Hồ Ngân nắm đấm liền đánh trúng nó phần bụng, cả người bay rất ra ngoài, trong miệng càng là thổ huyết không chỉ. Không tốt. Tôn Tiêu Trình nhìn thấy Hồ Ngân phần này thực lực khủng bố, thân thể ngăn không được run lên. Hắn vừa muốn triệt thoái phía sau, Hồ Ngân thân ảnh đã tới trước mắt hắn. Cùng Lưu Càn Phỉ một dạng, hắn cũng bị Hồ Ngân một quyền đánh bay, dáng người rất là chật vật. Bất quá Lưu Càn Phỉ cùng Tôn Tiêu Trình cũng không có bị một quyền đánh sát, chỉ là bị Hồ Ngân đánh bay. Lâm Tư Vũ nhìn thấy điểm này, con mắt híp lại. Nàng nhìn ra được, Hồ Ngân cũng không phải là không có khả năng giết Lưu Càn Phỉ cùng Tôn Tiêu Trình, mà là đơn thuần đang chơi, không vội mà giết hai người. Thậm chí ngay cả Tào Thịnh Phong tụ lực thế công, đều không có bị Hồ Ngân để vào mắt. Vạn côn thiên ảnh, giết. Cùng lúc đó, Tào Thịnh Phong tụ lực hoàn thành, phía sau hắn cự ảnh cùng côn giết ra, một côn bổ về phía Hồ Ngân. Hồ Ngân ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống quang ảnh, bình tĩnh giơ lên một vòng trêu tức mỉm cười. Liền cái này, không đáng chú ý a. Phá cho ta. Hồ Ngân phát lực một đao, liền ngăn lại côn này. To lớn quang ảnh lại bắt đầu không ngừng phá toái, phản phất như giấy mỏng bình thường, không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Tào Thịnh Phong gặp Hồ Ngân nhẹ nhõm ngăn lại một kích này, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hồ yêu này, so với hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Phá! Hồ Ngân một tiếng phá, liền đem Tào Thịnh Phong thế công đều đánh tan. Hắn tiếp lấy nhanh chân bước ra, hướng phía Tào Thịnh Phong phóng đi. Đối với hắn mà nói, duy nhất có chút uy hiếp chỉ có Tào Thịnh Phong. Chỉ cần giải quyết hết Tào Thịnh Phong, những người khác liền tất cả đều là đồ chơi. Tào Thịnh Phong gặp bọn tới Hồ Ngân, cắn chặt hàm răng. Hắn ngắn ngủi sau khi tự hỏi, lập tức lấy ra một đạo trận pháp quyền chủ, sau đó hướng về phía Tôn Kiêu Trình ba người hô: "Các ngươi đi trước nếm thử thu hoạch được truyền thừa, để ta ở lại cản hắn." Nói xong, Tào Thịnh Phong một thanh ném ra trong tay trận pháp quyền chủ. Vạn cung buộc thần trận. Lên. Chương 1537 nhanh chân đến trước. Chương 1537 nhanh chân đến trước. Trên bầu trời tầng mây, đột nhiên bị từng đạo quang mang xuyên qua. Theo tầng mây bị triệt để rời ra, một đạo cự hình cổ sáng rơi xuống, bao phủ Hồ Ngân thân thể. Hồ Ngân thấy mình bị đạo này cự hình cổ sáng bao khỏa sau, trên mặt mới nhiều hơn một phần ngưng trọng. Đạo này cực đạo thánh trận phẩm cấp cực cao, mà lại trận này lấy trói buộc làm chủ, cho dù hắn vị này thánh nhân, cũng khó trong khoảng thời gian ngắn đột phá trận này. Bất quá người chủ trận cũng phải tại trong trận duy trì trận pháp. Tuy nói Tào Thịnh Phong có thể mượn trận này phong ngự, nhưng giết chết Tào Thịnh Phong khả năng so trực tiếp phá trận phải lớn hơn nhiều. Hừ, vậy trước tiên làm thì ngươi. Hồ Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, một bước phóng tới Tào Thịnh Phong, đối với Tào Thịnh Phong điên cuồng công kích. Lưu Càn Phỉ gặp Tào Thịnh Phong bị áp chế, muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Tôn Tiêu Trình ngăn lại. Chúng ta đi trước nếm thử thu hoạch được truyền thừa. Tôn Tiêu Trình nghiêm túc nói ra. Tào Thịnh Phong liều mạng vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn hắn ha có thể lãng phí. Vô luận là có hay không thu hoạch được truyền thừa, bọn hắn đều sẽ trước tiên rời đi, đến lúc đó cũng không cần cùng Hậu Ngân liều sống liều chết. Lưu Càn Phỉ trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng không phải người ngu, biết ngay sau đó trọng yếu nhất chính là chuyện gì. Có lẽ bọn hắn thu hoạch được truyền thừa sau, còn có thể đem Hậu Ngân phản sát. Ngay tại hai người quay người, chuẩn bị đi nếm thử truyền thừa lúc, lại phát hiện Lâm Tư Vũ đã đứng tại pho tượng trước, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Người nữ nhân này, động tác thật nhanh. Lưu Càn Phỉ trắng Lâm Tư Vũ một chút, có chút bất mãn nói. Lâm Tư Vũ cũng không để ý tới Lưu Càn Phỉ, mà là nhìn qua pho tượng, thấp giọng một câu: "Có người so ta trước một bước, ngay tại nếm thử thu hoạch được truyền thừa." Ân. Nghe nói như thế, Tôn Tiêu Trình Vũ Lưu Càn Phỉ kinh ngạc nhìn về phía pho tượng. Có người so với bọn hắn trước một bước? Cái này sao có thể? Chỉ có Thiên Khung Thánh Địa đệ tử mới có thể tỉnh lại pho tượng này bên trong Thế Vũ Thánh Nhân tàn hồn. Bên trong người kia, chẳng lẽ cũng là Thiên Khung Thánh Địa đệ tử? Chẳng lẽ hổ yêu kia trong những người cũng là chúng ta Thiên Khung Thánh Địa đệ tử? Tôn Tiêu Trình nhớ tới Hổ Ngân trước khi nói có người sớm đến đây, hẳn là người này tại thu hoạch truyền thừa. Không có khả năng, không có thánh nhân thủ hộ, hắn làm sao xuyên việt hỗn độn cấm khu? Lưu Càn Phỉ lắc đầu liên tục. Chuyến này nguy hiểm, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu không có Tào Thịnh Phong cùng trên bảo thuyền trận pháp, bọn hắn sớm đã chết ở sắt trong miệng thú. Thiên Khung trong thánh địa có hai vị thánh chủ, một vị khác thánh chủ còn tại Thiên Khung trong thánh địa, không có khả năng vụng trộm dẫn người tới đây. Cho nên nói tiến vào trong pho tượng người, tuyệt không có khả năng là Thiên Khung người của thánh địa. Người này là ai không trọng yếu là người này không có đi ra trước, chúng ta không có cách nào nếm thử thu hoạch truyền thừa. Lâm Tư Vũ lúc này mở miệng nói. Tôn Tiêu Trình cùng Lưu Càn Phỉ đồng thời lộ ra buồn bực biểu lộ, suy nghĩ cách đối phó. Lấy bạn khung buộc thần trận uy lực, nhiều nhất ngăn trở Hậu Ngân 3 ngày. Nếu là người ở bên trong, không có ở trong vòng 3 ngày đi ra, bọn hắn nên làm cái gì? Các loại Hậu Ngân phá vỡ bạn khung buộc thần trận, chính là tử kỷ của bọn hắn. Ta có nhất pháp. Lưu Càn Phỉ đột nhiên mở miệng nói, trong pho tượng nhất định là một cái linh hồn thế giới. Mượn dùng viên bảo châu này, có thể đem chúng ta đưa vào đi. Chỉ cần đánh gãy bên trong gia hỏa kia, hắn liền sẽ bị đưa ra đến, chúng ta liền có thể nếm thử thu hoạch truyền thừa. Nghe nói như thế, Tôn Tiêu Trình cùng Lâm Tư Vũ cùng một chỗ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy, tuyệt không thể để ngoại nhân thu hoạch được truyền thừa, cũng không thể để ngoại nhân kéo dài bọn hắn tiến trình. Lưu Càn Phỉ khẽ quát một tiếng, lấy ra một viên bảo châu. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, một đạo cực nhanh màu tuyết trắng thân ảnh đột nhiên rơi xuống từ trên không. Cảm nhận được uy hiếp này, ba người không chút do dự lùi lại, tránh thoát đạo này màu tuyết trắng thân ảnh. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái màu tuyết trắng hồ ly rơi vào bọn hắn nguyên lai đứng đấy địa phương. Cái này tuyết hồ phía sau là từng đầu xúc tu, đủ để chứng minh đây là một cái sát thú. Tại cực sát tuyết hồ đỉnh đầu còn đứng lấy một cái toàn thân đen kịt quả đen. Huyền Nha. Lưu Càn Phỉ liếc thấy Huyền Nha, thần sắc rất là kích động. Huyền Nha chân quý, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là có thể đem Huyền Nha cầm xuống, liền có thể thu hoạch được một chi cường đại lại trung thành quân đội. Cái này Huyền Nha cùng sát thú là người kia. Lâm Tư Vũ bước lên mày liễu, nội tâm càng kiên kỵ. Có thể cầm xuống Huyền Nha, còn hàng phục một cái cường đại như thế sát thú, đủ để chứng minh người kia thực lực không đơn giản. Nếu là người kia thật thu hoạch được truyền thừa, nàng chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Không được, nàng gia nhập Thiên Khung Thánh Địa chính là vì truyền thừa, tuyệt không thể để bên trong giá hỏa kia cầm tới truyền thừa. Cùng tiến lên, đem Huyền Nha cầm xuống. Tôn Tiêu Trình rút thương xuất kích, hắn cũng không muốn để ngoại nhân thu hoạch được Thế Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Thu hoạch được truyền thừa giả, liền có thể trở thành Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử, để một ngoại nhân thống trị Thiên Khung Thánh Địa, cái này hắn sao có thể tiếp nhận? Chính hợp ý ta. Lưu Càn Phỉ cười lớn một tiếng, lập tức vung đao đuổi theo. Có thể tốc độ của hai người rõ ràng đuổi không kịp cực sát tuyết hồ. Xuất sinh kia là đang trì hoãn thời gian. Lưu Càn Phỉ ý thức được cực sát tuyết hồ tại tranh chiến, tức giận đến cắn răng hô. bị một cái sát thú ngăn chặn, đây không phải lãng phí thời gian của bọn hắn thôi. Lãng phí thời gian nữa, không chỉ có lây không được truyền thừa, còn có thể chết tại hổ ngân trong tay. Xem ta. Tôn Tiêu Trình khẽ quát một tiếng, lật tay móc ra một tôn cổ trung. Theo hắn đem cổ trung tung ra, cổ trung lấy cực nhanh tốc độ chụp vào cực sát tuyết hổ. Cổ trung tốc độ quá nhanh, không đợi cực sát tuyết hổ chạy trốn, liền bị toàn bộ bao lại. Hoa hoa hoa. Thả bản đại gia ra ngoài. Cổ trung bên trong không ngừng vang lên huyền nha hoa hoa gọi bậy âm thanh. Lưu Cản Phỉ đi lên trước, nhìn xem cổ trung giơ lên quẻ miệng, rất tốt. Cái này huyền nha thuộc về chúng ta Thiên Khung Thánh Địa. Mặc kệ cái này huyền nha cùng sát thú, chúng ta đi trước ngăn cản tên kia. Tôn Tiêu Trình lườm Lưu Cản Phỉ một chút, lập tức nhìn về phía pho tượng nói ra. Ngay sau đó trọng yếu nhất, hay là Thế Vũ Thánh Nhân truyền thừa. Lưu Cản Phỉ cười nuôi bay, yên tâm, bên trong tên kia, tám thành không có khả năng thành công. Chúng ta đi vào, đem hắn đuổi ra không chờ hắn nói xong, pho tượng đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Ba người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy quang mang bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Đạo này thân ảnh tuổi trẻ hình dạng, lập tức bị ba người nhận ra. Trần Lạc. Chương 1538 nhất định phải đánh. Ta thành toàn các ngươi. Chương 1538 nhất định phải đánh. Ta thành toàn các ngươi. Trần Lạc lạnh lùng đảo qua ba người, sau đó ngước mắt nhìn về phía không trung ngay tại phá trận hồ ngân, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Không nghĩ tới bên ngoài nhiều mấy bóng người. Bất quá như vậy cũng tốt, vị này đột nhiên xuất hiện thánh nhân, vừa vặn cho hắn chia sẻ áp lực. Từ hồ ngân trên thân thu hồi ánh mắt sau, Trần Lạc vừa nhìn về phía Tôn Tiêu Trình ba người, ánh mắt rơi vào trên cổ trung. Ân. Trần Lạc gặp Huyền Nha cùng Cực Sát Tuyết Hồ bị áp chế, kinh ngạc nhíu mày. Có thể đem Cực Sát Tuyết Hồ áp chế, nói rõ thực lực của ba người này không kém, xem ra là thánh địa nào đó đỉnh tiêm thiên tiêu. Sẽ bước lên nguy hiểm này tới nơi đây, hẳn là đến từ Thiên Khung Thánh Địa. Phá cho ta. Trần Lạc khinh quát một tiếng, liền đem cổ trung đánh bay, thả ra Huyền Nha cùng Cực Sát Tuyết Hồ. Về phần Tôn Tiêu Trình ba người, trước không đội mà giết, hắn vừa mới thu hoạch được Thế Vũ Thánh Nhân truyền thừa, lúc này liền làm thịt mấy cái thiên khung người của thánh địa, thực sự có lỗi với Thế Vũ Thánh Nhân. Liền cho ba người này một cái cơ hội, thả ba người này một ngựa. Trần Lạc, ngươi thu được truyền thừa. Tôn Tiêu Trình cầm thương chỉ hướng Trần Lạc hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người bọn họ thật vất vả đến đây, nào nghĩ tới truyền thừa lại bị Trần Lạc tiệp đủ danh trước. Như vậy sao được a? Trần Lạc cũng không phải thiên khung người của thánh địa, sao có thể trở thành thiên khung thánh địa truyền thừa thánh tử? Trần Lạc đạm nhưng nhún vai, cầm thì như thế nào, truyền thừa đã là ta, các ngươi đoạt được đi a. Xem ở Thế Vũ Thánh Nhân trên mặt mũi, ta để cho các ngươi bây giờ rời đi. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. So với những ngày này khung người của thánh địa, ngay sau đó nghiêm trọng nhất hay là Hồ Ngân. Hồ Ngân thực lực còn muốn tại Thiên Khung Thánh Địa vị thánh nhân kia phía trên. Thả chúng ta đi. Ha 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 ha. Khẩu khí thật lớn. Đem truyền thừa giao ra, đừng chúng ta độc thủ. Lưu Cản Phỉ lớn tiếng thả cười, sau lưng tiên luân cực tốc vận chuyển. Hắn sao có thể dễ dàng tha thứ Trần Lạc cầm truyền thừa rời đi, truyền thừa hắn muốn, Huyền Nha hắn cũng muốn, Trần Lạc mệnh hắn còn muốn. Về phần Lâm Tư Vũ, càng là đã rút kiếm nhắm ngay Trần Lạc, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, căn bản không cùng Trần Lạc nhiều lời. Gặp ba người không có ý định từ bỏ, Trần Lạc thổ lộ một hơi. Đây cũng không phải là hắn không nể mặt mũi a, là ba người này hùng hổ dọa người a. Cũng được, trước hết bắt các ngươi ba người, thử một chút Thế Vũ Thánh Nhân tiền bối truyền thừa. Trần Lạc đạm nhưng mở miệng, lập tức bàn tay vừa nhấc, một cỗ kinh người cuồng phong tại quanh thân ngưng tụ. Thu hoạch được Thế Vũ Thánh Nhân truyền thừa sau, hắn hết thảy đạt được ba loại chí bảo, tổng giá trị 6 triệu điểm điểm tài phú. Lòng bàn tay cuồng phong chính là trong đó một đạo, tên là Thiên Khung Phong Cương. Gió này cương cũng không phải là cực đạo thánh khí, mà là một đạo cực đạo thánh thuật. Không chỉ có thể hóa thành hộ thân chi thuẫn, còn có được cực mạnh lực sát thương. Bình thường cực đạo thánh khí có thể ngăn cản không nổi đạo này phong cương, mà lại đạo này phong cương cùng hắn không gió tiên đạo 10 phần phù hợp. Tại không gió tiên đạo gia trì bên dưới, Thiên Khung Phong Cương uy lực càng sâu mấy phần. Cầm xuống ba người chúng ta, ngươi có tư cách này a? Lưu Cản Phỉ xuất thủ trước, cầm đao chém về phía Trần Lạc. Hắn là nghe nói qua Trần Lạc từng lấy sức một mình diệt sát Lã Bình Xuyên 5 vị đạo hợp bản thánh. Cử động lần này sát thực kinh người, nhưng bọn hắn nhưng không Lã Bình Xuyên hạng người có thể so sánh. Làm Thiên Khung Thánh Địa đỉnh tiêm thiên tiêu, chiến lược sao lại yếu đuối? Tại Lưu Cản Phỉ giết ra đồng thời, Lâm Tư Vũ cùng Tôn Tiêu Trình đồng thời xuất thủ, là Lưu Cản Phỉ trợ trận. Ba người thế công, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh Trần Lạc chu thân, muốn đem Trần Lạc cầm xuống. Trần Lạc lườm ba người một chút, bình tĩnh bung ra trong tay Thiên Khung Phong Cương. Đạo này Thiên Khung Phong Cương, tại tốn hao 1 triệu điểm điểm tài phú sau, đã đạt đến đại thành cảnh giới. Đối phó ba người này là đủ. Chém. Lưu Cản Phỉ vung đao chém xuống, lực lượng bá đạo cường thế bổ vào Thiên Khung Phong Cương bên trên. Ngay tại đao khi đánh trúng Thiên Khung Phong Cương, bắn ra mãnh liệt khí tức sau, Lưu Cản Phỉ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên thiết thành. Thật là khủng khiếp phong cương. Gió này cương uy lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Tôn Tiêu Trình, Lâm Tử Vũ, mau ra tay. Ta ngăn không được bao lâu. Lưu Cản Phỉ cắn chặt răng, ý thức được Trần Lạc cường đại sau, hắn không còn dám khinh thị Trần Lạc. Chuyện thưa chuyện lớn, không có khả năng bởi vì hắn nhất thời không phục, hỏng chính sự. Bụt. Không đợi Tôn Tiêu Trình giết tới Trần Lạc trước mặt, Lâm Tử Vũ đã cầm kiếm đến Trần Lạc hậu phương. Nàng tuy là trong ba người duy nhất hồn hợp bản thánh, nhưng sát tâm lại so hai người khác càng nặng. Nàng một kiếm này, liền xem như bình thường đạo hợp bản thánh, đều khó mà ngăn lại. A. Trần Lạc chú ý tới Lâm Tư Vũ một kiếm này, hơi có chút kinh ngạc. Bây giờ có thể làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động đạo hợp bản thánh, đều ít càng thêm ít. Lâm Tư Vũ một cái hồn hợp bản thánh, có thể bộc phát ra để hắn cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Nữ nhân này không đơn giản a. Chết. Lâm Tư Vũ một tiếng quát nhẹ, phía sau nàng cái kia đạo đen tuyển tiên luân không ngừng vận chuyển, giống như đem toàn bộ tiên đạo chi lực đều rót vào bảo kiếm bên trong. Đối mặt một kiếm này, Trần Lạc trở tay chính là một quyền, Hủy Thiên Ba quyền cường thế đánh ra. Trung Thiên quyền phong ngang nhiên tuôn ra, trong nháy mắt nuốt hết Lâm Tư Vũ thân thể. Lâm Tư Vũ cảm nhận được một quyền này đáng sợ, không chút do dự từ bỏ công kích, một bên huy kiếm ngăn cản quyền phong, một bên bước nhanh lui lại. Vị này như hùng ứng giống như cao ngạo nữ nhân, tại lúc này ý thức được Trần Lạc bị tiên. Bành bành bành. Lâm Tư Vũ liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi ngàn mét sau mới đứng vững thân thể. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn qua Trần Lạc. Tại Tây Nguyên giới, có thể vào nàng mắt cùng cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối một bàn tay có thể đếm đi qua. Trước mắt nam nhân này, cũng là cùng nàng tu sĩ cùng một cảnh giới, lại có được cường hãn hơn nàng không ít lực lượng. Chẳng phải là chứng minh Trần Lạc chiến lực còn xa phía trên nàng. Nghĩ múa, không nên gấp, cùng ta cùng nhau xuất thủ lúc này, Tôn Tiêu chỉnh hướng phía Lâm Tư Vũ hô. Trần Lạc cường đại, đã vượt qua ba người bọn họ dự kiến. Nếu là còn muốn lấy đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ bị Trần Lạc từng cái đánh tan. Lâm Tư Vũ nhẹ gật đầu, lại lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Trần Lạc. Ba vị đỉnh tiêm tiên tiêu xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống cái này. Phiền phức. Trần Lạc nhìn này, nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức lật bàn tay một cái, thiên khung phong cương lần nữa bộc phát, đều tuần hướng giữa không trung Lưu Cản Phỉ. Lưu Cản Phỉ phát giác cái này thiên khung phong cương càng cường hãn hơn, gấp đến độ da thịt đều đang run rẩy. Nhưng vì cầm xuống Trần Lạc, hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Trần Lạc gặp Lưu Cản Phỉ đang bị thiên khung phong cương không ngừng đánh lui, liền không quan tâm ra hỏa này. Tiếp lấy đưa tay vung lên, thần tử kiếm rơi vào lòng bàn tay. Nguyên Thiên kiếm pháp. Một tiếng quát nhẹ, thần tử kiếm cực tốc giết ra, chém về phía đánh tới Tôn Tiêu Chỉnh cùng Lâm Tư Vũ. Trận này kiếm khí bộc phát, nhất thời làm hai người lông mày siết chặt. Ta ngăn trở một kiếm này, ngươi đi chém hắn. Tôn Tiêu Chỉnh cắn chặt răng, trường thương trong tay nhanh chóng vung dậy, đem lực lượng trong cơ thể thi triển đến cực hạn. Tại Tôn Tiêu Chỉnh ngăn trở đạo kiếm khí này đồng thời, Lâm Tư Vũ đã đem lực lượng xúc đến cực hạn, nguồn lực lượng này theo bảo kiếm trong tay của nàng rất ra, chém ra một đạo đen kịt kiếm khí. Huyền quang trời đánh kiếm. Chương 1539 đường phía ta. Chương 1539 đường phía ta. Bụt bụt bụt. Đen kịt kiếm khí giống như một đầu trường long màu đen, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Trần Lạc thân thể. Một kiếm này uy lực đã có thể uy hiếp được đạo hợp bán thánh tính mệnh. Cho dù là Tây Huyền giới đứng đầu nhất đạo hợp bán thánh, đều chưa hẳn có thể tiếp được một kiếm này. Cảm nhận được một kiếm này cường đại, Tôn Tiêu Chỉnh cùng Lưu Cản Phỉ đồng thời giận tái mặt. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tư Vũ sử xuất kiếm này, nếu để cho bọn hắn tới đón một kiếm này, liền xem như dốc hết toàn lực, cũng phải bị thương nặng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tư Vũ trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực. Lâm Tư Vũ thực lực đã không tại bọn hắn hai người phía dưới. Nữ nhân này, thế mà giấu sâu như vậy. Lưu Cản Phỉ không vui lẩm bẩm một tiếng. Lâm Tư Vũ càng cường đại, bọn hắn thu hoạch được truyền thừa cơ hội càng nhỏ. Truyền thừa thánh tử vị trí, sợ là đến rơi xuống Lâm Tư Vũ trên thân. Bất quá để Lâm Tư Vũ thu hoạch được truyền thừa thánh tử vị trí, dù sao cũng so cho Trần Lạc một cái Đông Huyền giới tu sĩ một tốt. Thiên Không Thánh Địa truyền thừa thánh tử, tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Chém. Theo Lâm Tư Vũ một tiếng quát nhẹ, đen kịt kiếm khí giết tới Trần Lạc trước mắt, muốn đem Trần Lạc thân thể nuốt hết. Trần Lạc đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh mà nhìn xem một kiếm này, không có chút nào bối rối. Không thể không thừa nhận, Lâm Tư Vũ chiến lược sát thực nghịch tiên, là hắn thấy qua thiên kiêu bên trong kinh diễm nhất một vị. Nhưng muốn cầm xuống hắn, còn xa xa không đủ. Lôi đến. Trần Lạc lật qua lật lại tay trái, hắc sát lôi tuôn ra lòng bàn tay, quanh thân lập tức bị lôi điện bao trùm. Hắc sát lôi lốp bốp rung động, tiếp lấy áp xúc thành một cây lôi châm, hung hãn đụng vào đèn kịp kiếm khí bên trên. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, bắn ra kinh khủng dư uy. Dư uy như là như phong bạo, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quét tán, trùng kích tại bốn người trên thân. Trần Lạc trước hết nhất bị dư uy nuốt hết, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó chính là Lâm Tư Vũ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại dư uy bên trong liên tục lùi về phía sau. Về phần Tôn Tiêu Chỉnh cùng Lưu Cản Phỉ, thì là không chút do dự thoát đi, không dám đi tiếp cỗ này dư uy. Cỗ này tràn ngập kiếm khí cùng lôi điện dư uy, đủ để khiến đạo hợp bản thành trọng thương. Hai người mặc dù lui rất nhanh, nhưng vẫn là bị dư uy ba vừa đến, chịu chút vết thương nhẹ. Tại giữ vững thân thể sau, bọn hắn lập tức nhìn về phía giao chiến khu vực trung tâm. Dư uy còn tại không ngừng quyết tán, liền như là một trận gió xoáy, không ngừng tàn phá lấy trong đó hết thảy. Cái này, hai người bọn hắn có thể xuống không? Lưu Cản Phỉ nhìn xem một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu là hắn tại trong cơn gió lốc này tầm, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng, đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra. Hẳn là sẽ không, hai người bọn họ không dễ dàng chết như vậy. Tôn Tiêu Chỉnh nhướng mày, bất quá hai người này, tám thành lại nhận trọng thương. Các loại cơn gió lốc này kết thúc, chính là hai người chúng ta xuất thủ thời điểm. Lưu Cản Phỉ nghe nói như thế, con mắt lộc cộc nhất chuyển, sau đó giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Trần Lạc cùng Lâm Tư Vũ đều bị thương nặng, với hắn mà nói thế nhưng là đại hảo sự. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể cầm xuống Trần Lạc, đem truyền thừa đoạt lại. Đồng thời thiếu đi Lâm Tư Vũ, vị này truyền thừa đối thủ cạnh tranh. Rất tốt, ta liền đợi đến bọn hắn đi ra. Lưu Cản Phỉ nắm chặt bảo đao, nhìn chằm chằm trận này phong bạo, liền chờ phong bạo tiêu tán. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm xuống Trần Lạc, cũng đem truyền thừa nắm bắt tới tay. Tôn Tiêu Chỉnh một chút nhìn ra Lưu Cản Phỉ tâm tư, cái này tuy có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đúng là bọn hắn thu hoạch được truyền thừa cơ hội tốt nhất. Truyền thừa cực kỳ trọng yếu, người đoạt giải liền có thể trở thành Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử, khống chế cả tòa Thiên Khung Thánh Địa. Đồ đần mới không muốn. Một lát sau, phong bạo dần dần tiêu tán. Lâm Tư Vũ từ trong gió lốc rời khỏi, chật vật trở lại Tôn Tiêu Trình cùng Lưu Càn Phỉ bên cạnh. Hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Tư Vũ, nhìn thấy Lâm Tư Vũ bị thương không nhẹ, trong lòng một trận cười lạnh. Thương nặng như vậy, Lâm Tư Vũ muốn khôi phục, chí ít cần mấy tháng thời gian. Các loại Lâm Tư Vũ khôi phục, truyền thừa đã sớm về bọn hắn tất cả. Nghĩ muốn yên tâm, sau đó tiểu tử kia liền giao cho chúng ta. Lưu Càn Phỉ nắm lấy trên bảo đao trước, cười ha hả nói ra. Lâm Tư Vũ trắng Lưu Càn Phỉ một chút, gia hỏa này nhìn thấy nàng thụ thương, sợ là trong lòng đã chết cười đi. Vâng. Đúng lúc này, phong bạo đột nhiên nổ tung, vô tận cuồng phong tuôn hướng bốn phương tám hướng. Ba người chú ý tới điểm này, lập tức túi xuống nhìn lại. Chỉ gặp tán loạn trong gió lốc, Trần Lạc chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ vừa rồi hết thảy cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Trần Lạc trên thân cũng không có đinh điểm nhi thương thế, căn bản không giống đại chiến một trận bộ dáng. Làm sao có thể? Hắn tại sao không có thụ thương? Tôn Tiêu Trình gặp Trần Lạc trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, kinh ngạc mở to hai mắt. Gia hỏa này nhục thân rất khủng bố. Lập từ vũ meo lại hai con người nói ra. Nàng đối với mình vừa rồi một kiếm kia có cực cao tự tin. Dù cho bị Trần Lạc ngăn trở, cũng hẳn là đối với Trần Lạc tạo thành thương tổn không nhỏ mới đối. Khả Trần Lạc không có thụ thương, vậy chỉ có một khả năng, chính là nhục thân nó không gì sánh được cường hãn, đã viện siêu bình thường đạo hợp bản thánh. Hừ, mạnh hơn nhục thân, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Ta nhìn ra hỏa này, chính là tại gượng chúng tôi. Lưu Càn Phỉ vung đao chỉ hướng Trần Lạc, không tin Trần Lạc hào phát không tổn hao gì. Một cái hồn hợp bản thánh, lại nghịch thiên cũng không có khả năng nghịch thiên đến mức độ này đi. Trần Lạc nghe được Lưu Càn Phỉ lời này, cười ngẩng đầu, tiếp lấy lòng bàn tay tuôn ra hắc sát lôi, bộc phát ra lực lượng kinh người, lại nhảy bên trong tám lắm điều, ngươi đều có thể xuất thủ thử một lần. Lưu Càn Phỉ bị dạng này một trào phúng, sắc mặt lập tức trầm xuống, lập tức vung đao phóng tới Trần Lạc, chả lẽ lại sợ ngươi? Chém. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, Lưu Càn Phỉ liền bọn tới Trần Lạc trước mặt, trong tay bảo đao bộc phát ra hung hãn đao khí, trực chỉ Trần Lạc thân thể. Trần Lạc đối với cái này bình tĩnh nâng lên bàn tay, một thanh vung ra hắc sát lôi. Hắc sát lôi đột nhiên giết ra, tốc độ nhanh đến Lưu Càn Phỉ cũng không kịp phản ứng, liền đem nó toàn bộ bao khỏa. Ngay sau đó, tiếng kêu thê thảm vang vọng vùng thiên địa này. Trận này tiếng kêu thảm thiết, dọa đến Lâm Tư Vũ cùng Tôn Kiêu Trình vô ý thức lui lại một bước. Trời ạ, nguyên lai lôi điện này khủng bố như thế. Vừa rồi Trần Lạc căn bản không vận dụng toàn lực, không phải vậy ba người bọn họ đều đã trọng thương. Bành! Đợi hắc sát lôi nổ tung, Lưu Càn Phỉ thân thể lăn ra ngoài, trên không trung vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng quằn xuống đất, bộ dáng không gì sánh được chật vật. Lâm Tư Vũ cùng Tôn Kiêu Trình nhìn xem Lưu Càn Phỉ bộ này bộ dáng thê thảm, biểu lộ không gì sánh được phức tạp. Xem ra ba người bọn họ liên thủ, cũng khó cầm xuống Trần Lạc. Đừng có lại phiền ta, bằng không thì chết. Trần Lạc trừng Lâm Tư Vũ cùng Tôn Kiêu Trình một chút, sau đó ngước mắt nhìn về phía không trung Hồ Ngẩn. Hồ này ngẩn, mới là phiền toái lớn nhất. Thừa dịp có thiên khung người của thánh địa ngăn lại Hồ Ngẩn, đến mau chóng rời đi. Hai người chúng ta liên thủ, còn có thể bắt lấy hắn a? Tôn Kiêu Trình nuốt nước miếng một cái, có chút không quá tự tin hỏi. Trần Lạc cho thấy thực lực, rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Như thế yêu nghiệt, thực sự dọa người. Lâm Tư Vũ bước lên mày liễu, do dự một chút sau, con mắt híp lại, chờ cơ hội. Truyền thư này, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Để tao thánh chủ giải khai thánh trận, hổ yêu kia mục tiêu là Trần Lạc. Chương 1543 bên tranh đấu. Chương 1543 bên tranh đấu. Trần Lạc. Tại trong trận cùng Hổ Ngân chiến đấu Tào Thịnh Phong, đang nghe Tôn Kiêu Trình truyền âm sau, kinh ngạc mở to hai mắt. Làm sao Hổ Ngân đổi người, là Đông Huyền giới Trần Lạc. Hắn phí hết lớn như vậy tinh lực cùng Hổ Ngân đấu, lại là vì bảo hộ Trần Lạc, cái này sao có thể tiếp nhận? Trần Lạc đã xuất đến, ngươi muốn nhìn lấy hắn đào tẩu a? Tào Thịnh Phong thở một hơi thật dài, nhìn về phía Hổ Ngân nói ra. Hổ Ngân nghe nói như thế, lập tức quay đầu nhìn lại. Liếc thấy muốn rời khỏi Trần Lạc, hắn đuổi tới nơi này chính là vì Trần Lạc thể nội Lâm Văn Khê có thể nào dễ dàng tha thứ Trần Lạc chạy trốn. Tào Thịnh Phong nhìn thấy Hổ Ngân biểu hiện trên mặt biến hóa, đội vàng thu hồi trận pháp. Tại trận pháp thu hồi trong nháy mắt, Hổ Ngân một bước phóng tới Trần Lạc. Tiểu Nhi, ta nhìn ngươi lần này trốn chỗ nào? Trần Lạc chú ý tới xông tới Hổ Ngân, biểu lộ rất là khó coi. Soạn. Xem ra muốn mượn Thiên Khung Thánh Địa những người này ngăn lại Hổ Ngân là hắn nghĩ đến quá mỹ hảo. Đối phó Hổ Ngân còn phải chính hắn đến. Hô. Trần Lạc nhanh chóng quay người, tiếp lấy một thanh lấy ra thần tử kiếm, đem lực lượng trong cơ thể bộc phát đến cực hạn. Trên người điểm tài phú còn có 540 vạn điểm. Những tài phú này giá trị dùng cho linh lực bóng, chưa hẳn có thể đem Hổ Ngân trọng thương, chỉ có thể trước phá Hổ Ngân tiên đạo. Tiêu hao 1,5 triệu điểm điểm tài phú, đã phá toái Hổ Ngân ba đầu tiên đạo, đã hấp thu ba đầu tiên đạo chi lực gần như chỉ ở trong mấy mắt, Trần Lạc liền bể nát Hổ Ngân ba đầu tiên đạo. Nát ba đầu tiên đạo Hổ Ngân, thực lực chí ít rơi xuống ba thành. Ân, ta tiên đạo. Hổ Ngân chú ý tới mình tiên luân biến hóa, khiếp sợ trừng to mắt. Tiểu tử này có thể nào trong nháy mắt đánh nát hắn ba đầu tiên đạo? Đây là cỡ nào năng lực? Đáng chết tiểu nhi, sao có như thế khoa trương năng lực? Siêu. Ngay tại Hổ Ngân vì thế hoang mang lúc, một cỗ mãnh liệt kiếm khí đã giết tới hắn trước mặt. Hổ Ngân ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp vô số bao vây lấy hỏa diễm cùng lôi điện tinh quang kiếm khí, chính như mưa sao băng bình thường, dày đặc thẳng hướng thân thể của hắn. Những tinh quang này kiếm khí uy lực đã để hắn vị này thánh nhân cảm thấy một tia uy hiếp. Chém. Hổ Ngân không chút do dự chém ra trong tay quát đao, không ngừng chém nát cận thân tinh quang kiếm khí. Nhìn thấy Trần Lạc cùng Hổ Ngân lại rằng co không xong, cách đó không xa Lâm Tư Vũ mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trần Lạc tiểu tử kia, thế mà có thể đánh nát thánh nhân tiên đạo. Tào Thịnh Phong đi đến Lâm Tư Vũ ba người bên cạnh, kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn hắn nghe nói qua Trần Lạc có thể đánh nát người khác tiên đạo, nhưng không nghĩ tới Trần Lạc liền thánh nhân tiên đạo đều có thể đánh nát. Năng lực này cũng quá nghịch thiên đi. Tào Thánh chủ, Trần Lạc đạt được truyền thừa. Tôn Tiêu Trình đội vàng mở miệng nói cho Tào Thỉnh Phong tin tức này. Bọn hắn tới đây chính là vì nơi đây lưu lại truyền thừa. Nếu để cho Trần Lạc đem truyền thừa lấy đi, bọn hắn lần này chính là bại lai. Cái gì? Tào Thỉnh Phong nghe được tin tức này, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Thiên Cung Thánh Địa tiên tổ lưu lại truyền thừa, sao có thể rơi xuống ngoại nhân trong tay? Tào Thánh chủ, Hồ Yêu kia bị Trần Lạc đánh nát không ít đầu tiên đạo, ngươi bây giờ cùng hắn giao thủ, phần thắng như thế nào? Lâm Tư Vũ lúc này mở miệng hỏi. Tào Thỉnh Phong nhíu mày, do dự một chút sau mở miệng nói, không thể nói thắng dễ dàng, nhưng ta cũng không thua hắn. Nát ba đầu tiên đạo Hồng Ngân, thực lực mức độ lớn hạ xuống. Hắn dù sao cũng là Bình Hải Thánh Nhân, nếu là cái này còn có thể bị Hồ Ngân nghiền ép, không khỏi quá mất mặt một chút. Lâm Tư Vũ trầm tư sau một hồi, ngựa khí lạnh nhạt nói, Tào Thánh chủ, trước trợ Trần Lạc cầm xuống Hồ Ngân. A, Tào Thỉnh Phong nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tư Vũ, không chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Các loại Trần Lạc cùng Hồ Ngân lưỡng bại câu thương, không liền có thể lấy đem hai người một mẹ hốt gọn. Cái này vì sao muốn trợ giúp Trần Lạc? Lâm Tư Vũ mở miệng giải thích, Trần Lạc trung quy là một cái hồn hợp bản thánh, hắn phá toái tiên đạo năng lực không có khả năng một mực sử dụng, không phải vậy đã sớm phá toái Hồ Ngân tất cả tiên đạo. Nhưng này Hồ Ngân, tuy bị phá toái tiên đạo, hay là có được thực lực không yếu. Tào Thánh chủ không cách nào cam đoan có thể bắt được, không bằng trước cùng Trần Lạc liên thủ, trước cầm xuống Hồ Ngân. Nghe được Lâm Tư Vũ lời nói này, Tào Thịnh Phong như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác thực, hắn không có niềm tin tuyệt đối, đem Hồ Ngân cầm xuống. Vạn nhất Hồ Ngân giải quyết Trần Lạc hậu, cưỡng ép mang Trần Lạc rời đi, hắn chưa hẳn ngăn được. Tốt, các ngươi tại đây đợi ta. Tào Thịnh Phong khẽ quát một tiếng, nhanh chân phóng tới Hồ Ngân, trong tay trường côn ngang nhiên giơ ra. Nguyên bản tại cùng Trần Lạc dây dưa Hồ Ngân, tại nhìn thấy Tào Thịnh Phong đánh tới sau, sắc mặt rất là khó coi. Gia hỏa này, làm sao lúc này tới quấy rối? Trần Lạc tự nhiên cũng chú ý tới Tào Thịnh Phong, trong lòng minh bạch Tào Thịnh Phong dự định. Những ngày này khung thánh địa gia hỏa là muốn trước cầm xuống phiền phức Hồ Ngân, lại động thủ với hắn. Cũng tốt, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống Hồ Ngân, có Tào Thịnh Phong tương trợ, giải quyết Hồ Ngân năm chắc càng lớn hơn một chút. Vâng. Theo Tào Thịnh Phong trong tay trường côn đánh xuống, lực lượng bá đạo trùng kích Hồ Ngân thân thể. Hồ Ngân vội vàng xuất đao, ngăn lại Tào Thịnh Phong một côn này. Nhưng như thế đến một lần, Trần Lạc thi triển tinh quang kiếm khí, liền đều trùng kích ở trên người hắn. Đau đớn kịch liệt, nhất thời làm hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn nhục thân cường hãn kia, rất nhanh liền xuất hiện đạo đạo vết thương không gì sánh được khiếp người. Mấy tên côn kiếm này, lão tử nếu là thời kỳ đỉnh phong, tiện tay là có thể đem các ngươi bóp nát. Hồ Ngân biệt quát hô, trong lòng rất là khó chịu. Năm đó hắn, thế nhưng là phong thần thánh nhân, huyền giới cao thủ đứng đầu nhất. Sao có thể nghĩ đến, hắn sẽ ở ngàn vạn năm sau, bị một tên tiểu bối bức đến mức này? Đều đi qua một ngàn vạn năm, ngươi còn kéo những này, đừng sống ở đi qua được không? Trần Lạc gặp Hồ Ngân tức hồn hện, lạnh lùng cười nói. Hồ Ngân tức giận đến khoẹt mắt run rẩy, ý thức được chính mình đã mất nhập hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ là sẽ phải thua ở hai người này trong tay. Tiểu tử hung trướng, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Hồ Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự quay người chạy trốn. Gặp Hồ Ngân thoát đi nơi đây, Trần Lạc cũng không chút do dự hướng một phương hướng khác chạy trốn. Tào Thịnh Phong bọn người còn nhìn chằm chằm, hắn há có thể ngồi chờ chết? Tiểu Nhi, trốn chỗ nào? Tào Thịnh Phong phát hiện Trần Lạc chạy trốn, lập tức hướng Trần Lạc đuổi theo. Đang đuổi hướng Trần Lạc đồng thời, hắn bung ra một đạo thánh trận quyền trụ, một đạo đại trận trong nháy mắt quyết tán, đem Trần Lạc bốn phía khu vực đều bao trùm. Trần Lạc nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian dừng bước lại, nghiêm túc xem xét trận pháp này. Không hổ là Thế Vũ Thánh Nhân hậu nhân xây thánh địa, thiên khung trong thánh địa nhất định có đỉnh tiêm trận pháp đại sư. Muốn phá vỡ trận pháp này, chỉ ít cần gần mấy triệu điểm tài phú. Trần Lạc, nhanh lên đem truyền thừa giao ra, đây là thuộc về chúng ta thiên khung thánh địa truyền thừa. Tào Thịnh Phong mở ra tay, hướng phía Trần Lạc giận dữ hét. Thiên khung thánh địa mấy trăm vạn năm truyền thừa, há có thể rơi xuống Trần Lạc một ngoại nhân trong tay? Chương 1541, không thể đồng ý. Vậy cũng chớ đàm luận. Chương 1541, không thể đồng ý. Vậy cũng chớ đàm luận. Trần Lạc quay người lại, nếu nhìn xem Tào Thịnh Phong. Mặc dù Hổ Ngân bị đuổi đi, nhưng vị này Thiên Khung Thánh Địa Thánh Chủ đồng dạng khó đối phó. Bất quá Tào Thịnh Phong thực lực còn không bằng là Vân Sơn, trên thân còn thừa lại 3.9 triệu điểm tài phú, chưa hẳn bắt không được Tào Thịnh Phong. Tốt nhất vẫn là đừng cùng Tào Thịnh Phong tử đấu, vạn nhất Hổ Ngân giết trở lại đến, sợ là sẽ phải mười phần khó giải quyết. Giao ra! Tào Thịnh Phong hung thần ác sát mà quát, một bước tới gần Trần Lạc. Truyền thừa tuyệt không thể để Trần Lạc mang đi. Trần Lạc thở nhẹ một hơi, sau đó mở miệng cười nói, Thế Vũ Thánh Nhân tiền bối đã đem truyền thừa giao cho ta, mà lại hắn đã thu ta làm Thiên Khung Thánh Địa đệ tử, đều là người một nhà, chưa hẳn hùng hổ dọa người đâu. Ân. Tào Thịnh Phong nghe nói như thế, trên mặt đều là kinh ngạc. Cái này sao có thể? Trần Lạc làm sao có thể là Thiên Khung Thánh Địa đệ tử a? Có thể Thế Vũ Thánh Nhân truyền thừa, xác thực chỉ có Thiên Khung Thánh Địa đệ tử có thể thu được, chẳng lẽ Trần Lạc thật trở thành Thiên Khung Thánh Địa một phần tử? Cầu thí người một nhà, ngươi nhất định là mê hoặc tiên tổ, dùng gian kế thu được truyền thừa. Tôn Tiêu Trình một bước bay lên không, đứng tại Tào Thịnh Phong sau lưng, chỉ vào Trần Lạc giận dữ hét. Có Tào Thịnh Phong vị này thánh nhân che chở, hắn làm sao có thể lại sợ Trần Lạc, hôm nay nhất định phải đem truyền thừa cầm về. Một bên Tào Thịnh Phong lấy lại tinh thần, lập tức nhẹ gật đầu, nói không sai, ngươi nói ngươi gia nhập Thiên Khung Thánh Địa, có thể có chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Không đợi Tào Thịnh Phong nói xong, Trần Lạc đột nhiên đưa tay đối với mi tâm một chỉ gặp hắn mi tâm tản mát ra quang mang, thiên khung thánh địa đệ tử ấn ký lấp lóe quang mang. Tào Thịnh Phong bọn người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này không chỉ có là thiên khung thánh địa đệ tử ấn ký, hay là chuyển thừa thánh tử ấn ký. Trời ạ, tiên tổ thật công nhận Trần Lạc. Dựa vào cái gì a? Giả, nhất định là giả. Nhìn thấy Trần Lạc mi tâm ấn ký, Tôn Tiêu Trình cắn chặt răng quát. Thật nếu để cho Trần Lạc cùng ngày khung thánh địa chuyển thừa thánh tử, như vậy sao được? Trần Lạc cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tôn Tiêu Trình, giả là thật là giả, trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Ta nếu có thể thu được Thế Vũ Thánh Nhân tiền bối truyền thừa, cũng đủ để chứng minh đạo ấn ký này tính chân thực. Nghe được lời nói này, Tào Thịnh Phong mấy người lập tức nói không ra lời. Bọn hắn đương nhiên biết Trần Lạc ấn ký là thật, nhưng bọn hắn không muốn thừa nhận, càng muốn từ hơn Trần Lạc trên thân lấy ra truyền thừa. Để Đông Huyền Giới một tên tiểu bối suốt ngày khung thánh địa truyền thừa thánh tử, cái này truyền đi chắc chắn bị mặt khác thánh địa trò cười. Tào Thánh Chủ, chớ có bị gia hỏa này hù đến. Coi như ấn ký là thật, cũng là hắn mê hoặc tiên tổ, lừa gạt tới truyền thừa. Chúng ta thu hồi truyền thừa là danh chính ngôn thuận. Tôn Tiêu Trình nhìn về phía Tào Thịnh Phong nói ra, nếu là Tào Thịnh Phong tin Trần Lạc lời nói, truyền thừa này liền thực sự rơi vào Trần Lạc trong tay. Tào Thịnh Phong nhấn biểu lộ hết sức phức tạp. Nói thật, hắn cũng không muốn Trần Lạc thu hoạch được truyền thừa. Nhưng thiên khung thánh địa mấy trăm vạn năm quy củ, hắn sao dám tùy ý phá hư? Huống chi thu hoạch được đạo truyền thừa này yêu cầu cực cao, coi như bọn hắn từ Trần Lạc trên thân tước đoạt truyền thừa, cũng vô pháp cam đoan đương kim thiên khung trong thánh địa có người có thể thu hoạch được truyền thừa tán thành. Có lẽ thừa nhận Trần Lạc truyền thừa thánh tử thân phận, đối thiên khung thánh địa có lợi nhất. Tào Thánh Chủ, ngươi chớ có hồ đồ a. Một bên Lưu Càn Phỉ cũng lo lắng hô, hắn cùng Tôn Tiêu Trình một dạng, đều muốn thu hoạch được truyền thừa, trở thành thiên khung thánh địa truyền thừa thánh tử. Thật vất vả nhìn thấy truyền thừa, có thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Cho dù bọn họ chưa hẳn có thể thu hoạch được truyền thừa tán thành, nhưng cơ hội này bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ a. Tào Thịnh Phong nhướng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Trần Lạc. Trần Lạc cũng đang quan sát những người này, giấu ở phía sau trong tay, nhiều một cái có khắc kim văn hồ lô màu trắng. Hồ lô này chính là kiện thứ hai vật truyền thừa, Thế Vũ Thánh Nhân năm đó sử dụng chí bảo. Hắn phóng xuất ra ân ký, cũng không muốn lấy để những người này tán thành, chỉ là vì cho hồ lô tụ lực, vận hồ lô chi uy, phá vỡ thánh trận. Ngay tại Tào Thịnh Phong vì thế buồn rầu lúc, một mực trầm mặc không nói Lâm Tư Vũ đột nhiên mở miệng, nếu hắn là Thiên Khung Thánh Địa đệ tử, hắn thu được truyền thừa, tức là Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử. Trước đó cướp đoạt truyền thừa là bởi vì Trần Lạc cũng không phải là Thiên Khung Thánh Địa đệ tử. Có thể Trần Lạc có Thế Vũ Thánh Nhân tự mình ban cho thân phận này bọn hắn nếu là không nhận, chẳng phải là phản bội tiên tổ quyết định. Nàng mặc dù muốn đạo truyền thừa này, nhưng Thế Vũ Thánh Nhân đã chọn Trần Lạc, cũng đem Trần Lạc lập là truyền thừa thánh tử, vậy nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục tranh đoạt. Đã không thuộc về đồ đạc của nàng, nàng không tranh. Lâm Tử Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn xem gia hỏa này trở thành chúng ta Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử a? Tôn Tiêu Trình nghe được Trần Lạc lời này, tức giận đến chỉ hướng Trần Lạc hướng đạo. Lâm Tử Vũ trắng Tôn Tiêu Trình một chút, rất là khinh thường nói, ngươi không phải cũng không muốn nhìn thấy ta thu hoạch được truyền thừa a? Tôn Tiêu Trình lập tức sửng sốt, biểu lộ rất là khó coi. Xác thực, hắn cũng không muốn Lâm Tư Vũ thu hoạch được truyền thừa. Lâm Tư Vũ thân phận tương đối phức tạp, trong mắt hắn cũng không thích hợp trở thành truyền thừa thánh tử. Nếu không có một vị khác thánh chủ duy trì Lâm Tư Vũ, Lâm Tư Vũ sao có thể tại Thiên Khung Thánh Địa đợi đến xuống dưới? Đang lúc bốn người này đều trầm mặc lúc, Trần Lạc đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật đi ta đối với các ngươi Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử vị trí cũng không có hứng thú gì. Truyền thừa ta lấy đi, truyền thừa thánh tử vị trí chính các ngươi lại chọn một đi. Vừa dứt lời, Tào Thịnh Phong hơi nhướng ngữ khí lạnh như băng nói vậy. Tiên tổ quyết định quy củ, há có thể phá hư? Ngươi như muốn đi, liền đem truyền thừa lưu lại. Trần Lạc thấy vậy khẽ thở dài một cái, lập tức đem dấu ở sau lưng hồ lô lấy ra. Nếu không thể đồng ý, vậy cũng chớ nói chuyện. Nhìn thấy hồ lô, Tào Thịnh Phong trong nháy mắt giận tái mặt. Hồ lô này, hắn như thế nào không biết? Đây là tiên tổ đã từng sử dụng chí bảo, thiên cung cựu chuyển hồ lô. Ngay cả hồ lô này đều rơi vào Trần Lạc trong tay, tiên tổ hồ đồ a? Thiên cung đỉnh chót có một hồ lô, có thể nạp trăm sông nuốt vạn vật. Trần Lạc một tiếng quát nhẹ, đem thiên cung cựu chuyển hồ lô nâng hướng về bầu trời. Chỉ gặp trong hồ lô bộc phát ra cường hãn hấp lực, cố lực hút này tại điên cuồng hấp thu thánh trận lực lượng. Gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, thánh trận lực lượng liền bị suy yếu hơn phân nửa, trở nên cực kỳ không ổn định. Trần Lạc nắm lấy cơ hội, vội vàng hướng lên trên không phóng đi. Hồ lô này thật đúng là thuận tiện à, có hồ lô này tại, có thể tiết kiệm hắn không ít điểm tài phú. Chạy đâu? Tào Thịnh Phong cắn chặt răng, vội vàng cầm côn phóng tới Trần Lạc. Truyền thừa còn tại Trần Lạc trên thân, có thể nào để Trần Lạc cứ như vậy rời đi? Tiểu hồ ly. Trần Lạc gọi ra cực sát tuyết hồ, cưỡi cực sát tuyết hồ ra tốc bỏ chạy. Không cùng Tào Thịnh Phong lãng phí thời gian, hắn đến thừa dịp hổ ngân không có khôi phục trước, rời đi hỗn độn cấm khu. Tào Thịnh Phong gặp cực sát tuyết hồ tốc độ còn muốn trên mình, sắc mặt càng thêm khó coi. Thật chẳng lẽ muốn để Trần Lạc cho chạy trốn? Cái này tuyệt không đi. Thiên cung vạn lý trận, lên cho ta. Chương 1542, cái này đến thiên cung thánh địa. Chương 1542, cái này đến thiên cung thánh địa. Ầm ầm. Giữa thiên địa, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đem màu xám mê vụ tách ra. Ngay sau đó, vùng thiên địa này bắt đầu rung động kịch liệt. Trần Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp thương khung đỉnh hạ xuống một đạo to lớn của sáng màu trắng, càng đem cái này toàn bộ phế giới bao phủ. Tình huống như thế nào? Đây là trận pháp gì? Phá giải thiên khung vạn lý trận cần tiêu hao 1,5 triệu điểm tài phú 1 năm triệu. Mắc như vậy? Trần Lạc nghe được hệ thống nhắc nhở, lên tiếng kinh hô. Đây cũng quá đắt đi. Chính mình thật vất vả lấy được điểm tài phú, chẳng lẽ muốn khoác lên nơi này? Cái này cái nào bỏ được a? Ngay tại Trần Lạc suy nghĩ như thế nào phá trận lúc, quanh thân không gian đột nhiên bắt đầu xé rách, xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Chú ý tới điểm này, Trần Lạc hơi sững sờ. Đạo này tiên khung vạn lý trận, cũng không phải là sát trận, cũng không phải trói buộc đại trận, mà là một đạo truyền tống trận. Không phải? Tào Thịnh Phong tên này là muốn đem hắn mang đi đâu? Trần Lạc, ngươi đừng nghĩ lấy đạo tẩu, cùng chúng ta ngoan ngoãn hồi thiên khung thánh địa đi. Tào Thịnh Phong chỉ vào Trần Lạc, nghiêm nghị quát. Đạo này tiên khung vạn lý trận chính là thiên khung thánh địa chủ yếu truyền tống trận, chỉ có thiên khung thánh địa hai vị thánh chủ có thể đem nó thôi động. Dù cho nơi này cách thiên khung thánh địa cách xa nhau vô số, bên trong chỉ cần trận này thôi động, liền có thể đem trong trận người truyền tống về thiên khung thánh địa. Hồi thiên khung thánh địa. Trần Lạc nghe nói như thế, ngược lại không hoảng hốt. Truyền thừa kiện thứ ba chí bảo chính là thiên khung tinh thạch, có thể khống chế thiên khung thánh địa nội mấy trăm đạo đỉnh tiêm thánh trận. Đến thiên khung thánh địa sau, cái này mấy trăm đạo đỉnh tiêm thánh trận liền do hắn trưởng khống. Đến lúc đó ai đối phó ai, còn khó nói đâu. Bèn, một tiếng vang vọng sau, bạch quang đem trong trận đạo năm người toàn bộ bao phủ. Theo tầm mắt bị bạch quang nuốt hết, thân thể ở vào một loại mất trọng lượng trạng thái. Đợi thân thể khôi phục bình thường, trước mắt hình ảnh dần dần khôi phục. Trần Lạc ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm đạo thân ảnh đang đứng ở giữa không trung, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Hơn 10 vị đạo hợp bản thánh, mấy trăm vị hồn hợp bản thánh, cái này tức là thiên khung thánh địa nội tình. Mà tại đám người này phía trên, còn đứng lấy một vị người mặc trường bào màu bạch kim lão giả. Vị lão giả này trên thân tán phát khí tức, còn muốn tại Tào Thịnh Phong phía trên, thậm chí so Tào Thịnh Phong cường đại không ít. Người này, đúng là vị Tề Thiên Thánh người. Thái gia gia, cái này Trần Lạc cướp đi truyền thừa. Tôn Tiêu Trình hiện thân sau, lập tức hướng phía không trung Tề Thiên Thánh người la lớn. Thiên khung thánh địa một vị khác thánh chủ, chính là Tôn Tiêu Trình Thái gia gia, Tôn Liên Châu. Hắn thực lực, phóng nhãn toàn bộ Tây Huyền giới, đều không có mấy người có thể cùng chúng chống lại. Cái gì? Tôn Liên Châu nhìn về phía Trần Lạc, con mắt híp lại. Thiên khung thánh địa tiên tổ lưu lại đỉnh tiêm truyền thừa, thế mà bị Trần Lạc một ngoại nhân cướp đi. Hắn thân là thiên khung thánh địa thánh chủ, há có thể tiếp nhận? Tôn thánh chủ, cái này Trần Lạc thu được tiên tổ tán thành, hắn có tiên tổ ban cho truyền thừa thánh tử ấn ký. Tào Thịnh Phong bước nhanh đến Tôn Uyên Châu bên cạnh, ngữ khí nghiêm túc nói: "Nếu hắn không có cách nào quyết định đối với Trần Lạc như thế nào, vậy liền đem quyết định này quyền giao cho Tôn Uyên Châu trong tay." Tôn Uyên Châu làm Thiên Khung Thánh Địa đương kim người thứ nhất, vô luận làm ra bất kỳ quyết định gì, đều không người dám phản đối. Hắn thành chúng ta Thánh Địa truyền thừa thánh tử. Chúng ta Thánh Địa truyền thừa thánh tử, sao có thể để một cái Đông Huyền giới tiểu bối khi a? Bất quá đây là tiên tổ quyết định, chúng ta thật có thể vi phạm a?" Nghe được Tào Thịnh Phong lời nói, ở đây Thiên Khung Thánh Địa các cường giả, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nói Thiên Khung Thánh Địa một mực đang chờ có người thu hoạch được truyền thừa, trở thành Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử. Nhưng truyền thừa này thánh tử vị trí, không thể cho một ngoại nhân a, mà lại người ngoài này, hay là Đông Huyền giới tiểu bối. Việc này truyền đi, chẳng phải là muốn bị mặt khác thánh địa cười đến rụng răng. Nhưng Trần Lạc thân phận, lại là tiên tổ tự mình bổ nhiệm. Bọn hắn nếu là cưỡng ép tước đoạt Trần Lạc trên người truyền thừa, chẳng phải là vi phạm với tiên tổ quyết định. Tôn Nguyên Châu thật lâu không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Trần Lạc. Đối với tình huống như vậy, hắn không thể không cẩn thận làm ra lựa chọn. Vạn nhất làm ra lựa chọn có sai, rất có thể để thiên khung thánh địa từ đây tại Tây Huyền giới biến mất. Thái gia gia, làm gì lo ngại? Đem tiểu tử này trên người truyền thừa bóc xuống, ta nhất định có thể thu hoạch được truyền thừa tán thành. Tôn Tiêu Trình lo lắng hô, cách đó không xa Lưu Cản Phỉ cũng liền gật đầu liên tục, hai người đều không muốn bỏ qua truyền thừa này. Ngược lại là nguyên bản đối với truyền thừa vô cùng kiên định Lâm Tư Vũ, một mặt bình tĩnh đứng tại bên cạnh. Nữ nhân này cũng không phải là đối với truyền thừa không hứng thú, chỉ là yên lặng chờ hai vị thánh chủ làm ra lựa chọn. Ngươi cam đoan có thể thu được truyền thừa tán thành a? Tôn Uyên Châu cúi xuống nhìn về phía Tôn Tiêu Trình, ngựa khí không gì sánh được nghiêm túc nói: "Thật vất vả có người thu hoạch được truyền thừa tán thành, nếu là giết chết Trần Lạc Hậu, Tôn Tiêu Trình bọn người không cách nào thu hoạch được truyền thừa tán thành, truyền thừa này còn không phải cũng không có một dạng. Bây giờ Tây Huyền giới quần quận sóng ngầm, đạo truyền thừa này đối thiên khung thánh địa cực kỳ trọng yếu, có khẳng định so không có một tốt." Cái này Tôn Tiêu Trình cùng Lưu Càn Phỉ đồng thời cúi đầu xuống, rõ ràng là không có nắm chắc. Nhìn thấy hai người này biểu lộ, Tôn Uyên Châu hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại lần nhìn về phía Trần Lạc. Lúc này Trần Lạc chính một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, một bộ lạnh nhạt tự nhiên biểu tình. Ngươi tiểu tử này, lá gan cũng không nhỏ. Tôn Uyên Châu nhìn thấy Trần Lạc bộ dáng này, hơi có chút kinh ngạc nói: "Trần Lạc một người thân ở Thiên Khung Thánh Địa chi trùng, bị Thiên Khung Thánh Địa một đám cường giả vây quanh. Dạng này tình cảnh, còn có thể có như thế tư thái, thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được." Nghe nói như thế, Trần Lạc cười nhạt một tiếng: "Tiền bối, theo lý thuyết bây giờ ta cũng coi như Thiên Khung Thánh Địa một bộ phận, hay là Thế Vũ Thánh Nhân khâm định truyền thừa thánh tử. Các ngươi Thiên Khung Thánh Địa không người có thể thu được truyền thừa tán thành, không bằng liền để ta làm Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử. Ta hẳn là có tư cách ngồi vị trí này đi." Lời nói này làm cho Thiên Khung Thánh Địa chúng cường giả mặt lộ vẻ xấu hổ. Thật làm cho Trần Lạc đương Thiên Khung Thánh Địa truyền thừa thánh tử a? Cái này hợp lý a? Bất quá có sao nói vậy, Trần Lạc thiên phú sát thực nghịch thiên. Trần Lạc chiến lược đặt ở Tây Huyền giới tiểu bối bên trong, có thể có mấy người cùng chống lại. Thánh chủ, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, nếu để hắn trở thành ta Thiên Khung truyền thừa thánh tử, đối Thiên Khung Thánh Địa nhất định là đại kiếp. Lúc này, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Trần Lạc nghe được thanh âm này, cảm giác có chút quen thuộc, ngước mắt trông đi qua. Người mở miệng lại là Thôi Hách. Đúng a, Thôi gia là hắn diệt Thôi Hách đã thành Thôi gia duy nhất dòng độc đinh. Nói không sai. Huống chi tên này trêu chọc Tây Huyền giới một đám thế lực, nếu là đem hắn lập làm truyền thừa thánh tử, ta Thiên Cung thánh địa chẳng phải là trở thành Tây Huyền giới công địch. Tôn Tiêu Trình thừa cơ phụ hòa nói, hắn cũng không muốn Trần Lạc trở thành truyền thừa thánh tử. Lời của hai người lập tức thu hoạch được không ít người tán thành. Tôn Liên Châu không có vội vã làm ra lựa chọn, mà là nhìn chằm chằm Trần Lạc. Dù sao Trần Lạc đã lạc nhập Thiên Cung thánh địa trong tay, không cần thiết vội vã xử trí. Trần Lạc sống hay chết, toàn do hắn định. Chương 1543, cầm xuống ta đại giới, các ngươi chịu đựng nổi a. Chương 1543, cầm xuống ta đại giới, các ngươi chịu đựng nổi a. Một trận trầm mặc sau, Tôn Uyên Châu bàn tay vừa nhấc, một đạo trưởng ấn xuất hiện ở tại đỉnh đầu. Vị này Tề Thiên Thánh Nhân là muốn trước cầm xuống Trần Lạc, làm tiếp quyết đoán. Trần Lạc phát giác được Tôn Uyên Châu dự định, lập tức đem thần tử kiếm nắm chặt, kiếm khí không ngừng từ thể nội tuôn ra. Trần Lạc, ở tại chúng ta làm ra quyết định trước, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Tôn Uyên Châu khẽ quát một tiếng, một trưởng bộ hướng Trần Lạc. Nhìn thấy Tôn Uyên Châu xuất thủ, Tôn Tiêu Trình bọn người đồng thời lộ ra vẻ mặt kích động. Tốt tốt tốt, lần này nhìn Trần Lạc như thế nào cản. Tề Thiên Thánh Nhân thế công, Trần Lạc một cái hồn hợp bán thánh tuyệt không có khả năng ngăn lại. Muốn cầm bóc ta, các ngươi Thiên Khung Thánh Địa còn không có tư cách này. Trần Lạc bình tĩnh ngỡ ngực, tiếp lấy lật bàn tay một cái, Thiên Khung Tinh Thạch rơi vào lòng bàn tay. Theo Thiên Khung Tinh Thạch bắt đầu vận chuyển, cả tòa Thiên Khung Thánh Địa lay động, động tĩnh cực lớn. Cái này Thiên Khung trong Thánh Địa trận pháp hạch tâm, đại bộ phận tại ngày này Khung Tinh Thạch bên trong. Dựa vào những trận pháp này, chưa hẳn không cách nào cùng Tôn Uyên Châu vị này Tề Thiên Thánh Nhân chống lại. Đây là Thiên Khung Tinh Thạch. Tôn Uyên Châu nhìn thấy Trần Lạc trong tay Thiên Khung Tinh Thạch, kinh ngạc mở to hai mắt. Vật này tác dụng, hắn sao lại không biết? Không nghĩ tới tiên tổ trong truyền thừa, thế mà còn có món chí bảo này. Mượn nhờ món chí bảo này, Trần Lạc có thể điều động Thiên Khung Thánh Địa nội đại bộ phận thánh trận, những này thánh trận cũng không tốt đối phó. Trần lên. Trần Lạc đâu để ý Tôn Uyên Châu đám người chấn kinh, trực tiếp thôi động Thiên Khung Tinh Thạch, trước mở ra một đạo đỉnh tiêm cực đạo sát trận. Chỉ gặp một đạo huyết quang đem Thiên Khung Thánh Địa bao khỏa, ngay sau đó ngưng tụ ra từng viên huyết sắc viên cầu, những này huyết sắc trên viên cầu, tản ra cực kỳ khiếp người khí tức, là huyết khung sát quang trận. Tiểu tử này thế mà có thể thôi động chúng ta thánh địa thánh trận. Tranh thủ thời gian kết trận, trận này uy lực cực kỳ khủng bố, liền xem như thánh nhân cũng khó tùy tiện ngăn cản. Hắn sao có thể thôi động chúng ta thánh địa thánh trận đâu? Trong tay hắn đồ chơi kia là trí bảo gì a? Thiên Khung Thánh Địa các cường giả, tại nhìn thấy Trần Lạc thôi động huyết khung sát quang trận sau, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Đạo huyết này khung sát quang trận ngay cả thánh nhân cũng có thể giết, bọn hắn cái nào chống đỡ được, còn phải dựa vào hai vị thánh chủ xuất thủ. Bảy trận. Tào Thịnh Phong tại lúc này cắn răng hô, lập tức tập kết đám người bảy trận, ngăn cản không trung từng viên huyết sát châu. Những này huyết sát châu uy lực, mỗi một khỏa đều không thua gì bình thường bình hải thánh nhân một ít, ngay cả hắn cũng không dám kinh thường. Để một đám đạo hợp bán thánh cùng hồn hợp bán thánh tới đón, có bao nhiêu người có thể đỡ được? Tôn thánh chủ, ta dẫn người chặn đứng trận này thế công, liền làm phiền ngươi mau chóng cầm xuống Trần Lạc. Tào Thịnh Phong tại dẫn người kết trận sau, vội vàng nhìn về phía Tôn Uyên Châu hô. Còn tốt có Tôn Uyên Châu vị này Tề Thiên Thánh Nhân tại, chỉ cần Tôn Uyên Châu cầm xuống Trần Lạc, trận này liền tự sụp đổ. Cho dù Trần Lạc chiến lược vô song, cũng không thể nào là Tôn Uyên Châu đối thủ. Tôn Uyên Châu lườm Tào Thịnh Phong một chút, lông mày hơi nhíu, lại không vội vã xuất thủ. Hắn biết Thiên Khung Tinh Thạch cường đại, cái này huyết khung sát quang trận chỉ là bắt đầu. Còn gì nữa không? Quả nhiên, phía dưới Trần Lạc khẽ cười một tiếng, lại lần nữa thôi động Thiên Khung Tinh Thạch. Cũng không lâu lắm, từng đạo thánh trận không ngừng khởi động, chọn vẹn mấy chục đạo thánh trận, tràn ngập cả tòa Thiên Khung Thánh Địa. Nhìn thấy một màn này, Thiên Khung Thánh Địa một đám cường giả nhao nhao lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Làm sao tiểu tử này đem những này thánh trận đều mở ra a? Liền ngay cả Tôn Uyên Châu vị này Tề Thiên Thánh Nhân cũng chỉ có thể thôi động tiên tổ lưu lại hơn 10 đạo thánh trận, Trần Lạc dựa vào cái gì có thể sử dụng nhiều như vậy đạo? Thế nào? Muốn cá chết lưới rách a? Trần Lạc ngước mắt nhìn về phía Tôn Uyên Châu, trên mặt đều là tự tin. Những trận pháp này, dù chưa nhất định có thể cầm xuống Tôn Uyên Châu cùng Tào Thịnh Phong, nhưng đối Thiên Khung Thánh Địa những người khác mà nói, là chí mạng. Nếu là Tôn Uyên Châu muốn cá chết lưới rách, liền làm tốt trở thành quan can tư lệnh chuẩn bị. Tại những này thánh trận điên cuồng công kích bên dưới, Thiên Khung Thánh Địa định đem hóa thành phế tích. Tôn Uyên Châu nheo lại hai con ngươi, biểu lộ mười phần nặng nề. Đối mặt một đống này thánh trận, hắn dù cho có thể phá vỡ, cũng phải tốn hao đại lượng thời gian. Có thể những người khác, có thể tại thánh trận thế công bên dưới chống đến hắn phá trận a? Sợ là chỉ có Tào Thịnh Phong có thể làm được. Đối phó một cái Trần Lạc, lại làm cả Thiên Khung Thánh Địa vạn kiếp bất phục, món nợ này bệnh thiếu máu. Thu tay lại. Tôn Uyên Châu trầm mặc một lát sau, thở nhẹ một hơi. Nghe đến lời này, Tào Thịnh Phong bọn người chỉ có thể thu hồi khí tức, không còn làm phản kháng. Ai có thể nghĩ ra được, Trần Lạc có thể khống chế tiên tổ lưu lại thánh trận, đem Trần Lạc mang về Thiên Khung Thánh Địa, ngược lại cho Trần Lạc phách lối cơ hội. Trần Lạc gặp những người này thu tay lại, nụ cười trên mặt càng thêm tự nhiên. Đây chính là Thế Vũ Thánh Nhân lưu cho hắn truyền thừa, Thiên Khung Thánh Địa đám người này, không phục đều không được. Đáng chết Trần Lạc. Tôn Tiêu Trình mấy người đứng tại Tào Thịnh Phong sau lưng, mặt mũi tràn đầy biết không cam lòng. Chẳng lẽ truyền thừa này, thật muốn chắp tay tặng cho Trần Lạc a? Chư vị, muốn cầm xuống ta đại giới, các ngươi chắc hẳn đã rõ ràng. Hoặc là để cho ta bây giờ rời đi, các loại thời cơ chín muồi sau, ta tự sẽ đem truyền thừa trả lại cho các ngươi. Hoặc là Trần Lạc nói đến đây cười cười, ta có thể bị khuất một chút chính ta, khi một chút các ngươi thánh địa truyền thừa thánh tử. Ngươi, Tôn Tiêu Trình mấy người chỉ vào Trần Lạc, tức giận đến toàn thân phát run. Tiểu tử này, còn phách lối lên đúng không? Bất quá lấy bản lãnh của bọn hắn, cái nào chống đỡ được cái này đẩy trời thánh trận, liền ngay cả Tào Thịnh Phong đều không được. như thế nào quyết định, còn phải nhìn Tôn Nguyên Châu. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lạc đảo qua cả đám sau, ánh mắt rơi vào Tôn Nguyên Châu trên thân. Tôn Nguyên Châu do dự một chút sau, thở ra một hơi đạo, Trần Lạc tiểu hữu, việc này ta tạm thời không cách nào làm ra lựa chọn, cho ta 3 ngày thời gian, ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. 3 ngày nay, tiểu hữu liền an tâm đợi tại Thiên Khung Thánh Địa nội. Ngươi có thể khống chế trong thánh địa thánh trận, không ai có thể uy hiếp đến ngươi tính mệnh. Trần Lạc có Thiên Khung tinh thạch tại, coi như lại đến một vị Tề Thiên thánh nhân, cũng khó khăn uy hiếp được Trần Lạc tính mệnh. Dù sao Thiên Khung Thánh Địa nội thánh trận phong phú, công thủ đều có, thậm chí còn có thể truyền tống rời đi. Muốn tại Thiên Khung Thánh Địa nội giết chết Trần Lạc, độ khó so đánh hạ mặt khác thánh địa còn lớn hơn. Trần Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu, dù sao có Thiên Khung tinh thạch tại, hắn là không hoảng hốt. Đi, vậy ta liền cho tiền bối 3 ngày thời gian. Hy vọng tiền bối làm ra quyết định chính xác. Hỗn độn trong cấm khu, Hậu Ngân Chính xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, hết sức khôi phục phá toái tiên luân. Bị Trần Lạc một cái hồn hợp bán thánh bể nát 3 đầu tiên đạo, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng. Đáng chết tiểu nhi, lần sau gặp được ngươi, nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Hậu Ngân cắn chặt răng, trong mắt đều là đối với Trần Lạc lửa giận. Đột nhiên, hậu phương vang lên tiếng sột soạt động tĩnh. Hậu Ngân không chút do dự quay đầu lại, chỉ gặp hai bóng người chậm rãi đi tới. Hai người này chính là La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm, lại là nhân tộc. Hậu Ngân tức giận cắn chặt răng, cầm thật chặt phía sau quát đao. La Vân Sơn cùng Lâm Thủy Niệm cũng đồng thời làm ra phòng bị, bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này gặp được một vị thánh nhân cảnh giới hồ yêu. Ngay tại song phương lẫn nhau rằng có lúc, không trung đột nhiên vang lên một đạo trêu tức tiếng cười. "Xách, nguyên lai là Hồ Ngân. Mấy trăm vạn năm qua đi, ngươi làm sao hôn thành bộ dáng này?" Nghe được thanh âm này, Hồ Ngân lập tức ngẩng đầu. Chỉ gặp giữa không trung có một cái toàn thân tản ra lôi điện cự tượng. Tại cự tượng trên lưng, ngồi một vị người mặc áo bào đen, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đồng thời phía sau mọc ra một đầu đen dài đuôi rồng nam nhân. Nhìn thấy nam nhân này, Hồ Ngân vô ý thức lên tiếng kinh hô. Thừa Âm Huyền, ngươi cái tên này đi ra.